Chương 672, một quyền đánh bay băng xa thủ lĩnh thể trạng quá lớn, Tiểu Bạch ở trước mặt của hắn chính là cái tên lùn. Một tay búa công kích đến trên người hắn, uy lực cũng sẽ không quá lớn. Tiểu Bạch cũng biết điểm này, đương nhiên sẽ không lung tung công kích. Hắn lựa chọn địa phương là đầu gối bên trong, nơi này là khớp nối, so với địa phương khác càng thêm dễ dàng công kích. Nhất là băng xa thủ lĩnh vì công kích, hai chân của hắn là thành trung bình tấn hình thái. Hai chân có chút tách ra, đầu gối hoàn toàn không có phòng bị. Tiểu Bạch cái này một búa cũng không nhẹ xảo, để băng xa thủ lĩnh đau không được. Đầu gối bị hao tổn, hạ bàn bất ổn, băng xa thủ lĩnh thân thể cắm sai lệch một chút. Trên mặt mồ hôi lạnh đều đi ra. Tiểu Bạch công kích còn không có kết thúc đâu. Đối mặt dạng này tiểu cự nhân, đừng nghĩ đến một chút gặp công, liên tục công kích mới là đạo lý quyết định. Công kích đầu gối sẽ để cho băng xa thủ lĩnh đau đớn khó nhịn, nhưng lại sẽ không để cho hắn mất đi sức chiến đấu. Chỉ là phân tán một chút lực chú ý mà thôi, công kích chân chính ở phía sau đâu. Thiết chiêu, liêu âm búa. Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, cấp tốc rút ra lâm vào đầu gối bên trong búa. Dùng búa lưng một mặt gậy gỗ hướng về băng xa thủ lĩnh giữa hai chân hung hăng một trò chuyện. Két, trứng nát thanh âm. Mặt đa mặt la huynh đệ ở phía sau nhìn rõ ràng, hai người sắc mặt siết chặt, theo bản năng gia tăng hai chân. A giống giống bị Tiểu Bạch tất sát nhất kích đánh trúng, băng xa thủ lĩnh trong nháy mắt liền hỏng mất. Sắc mặt của hắn đầu tiên là tái đi, theo sát lấy biến đỏ, sau đó biến đỏ, cuối cùng biến thành màu xanh. Kẹp chặt hai chân uốn éo, hai con cánh tay đều run rẩy. Mặt đa mặt la huynh đệ thấy cảnh này, nhìn về phía Tiểu Bạch ánh mắt đều không được bình thường. Đại ca công kích này phương thức quá mẹ nó sắc bén, Tiểu Bạch nhưng căn bản không nhìn thấy sắc mặt hai người, cho dù thấy được, cũng sẽ không để ý hiện tại là lúc nào, chiến đấu à, sinh tử chiến, vài phút quyết định sinh tử cái chủng loại kia. Đang suy nghĩ cái gì không thể công kích nhược điểm à, phải để ý quy củ á, vậy cũng là đồ ngốc mới có thể làm hành vi. Chiến đấu chân chính, vừa vặn tương phản, ở đâu là nhược điểm liền công kích chỗ nào. Cái gì con mắt, cổ, giữa hai chân, chỗ nào có thể để cho địch nhân mất đi lực công kích, liền công kích chỗ nào. Cùng địch nhân giảng quy củ, đây chẳng phải là chết lao thảm rồi. Nhất là băng xa thủ lĩnh cũng không phải cái gì người bình thường, người ta thế nhưng là đường đường chính chính thần chiến sĩ, lại đem quy củ kia Tiểu Bạch còn không bằng trực tiếp cho mình một bữa. Tự sát cũng so với bị một quyền đấm chết thống khoái a. Tiểu Bạch nhìn xem băng xa thủ lĩnh nết miệng nở nụ cười, thoải mái không. Băng xa thủ lĩnh lúc này chỗ nào còn nói đạt được nói đến, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tiểu Bạch cũng không có ý định để hắn trả lời, lắc đầu tiếp tục nói ra, ngươi quỳ xuống cho ta. Đang khi nói chuyện, hắn nhắm ngay băng xa thủ lĩnh khắc một bên đầu gối, hung hăng chặt xuống dưới. A, băng xa thủ lĩnh tại răng ở giữa gạt ra một tiếng kêu đau, thân thể run lên, quỳ rạp xuống đất. Hắn dây rủa lấy ngẩng đầu, trừng mắt Tiểu Bạch, biến hóa thành tiểu cự nhân về sau, dù là quỳ rạp xuống đất, chiều cao của hắn cũng cùng Tiểu Bạch ngang hàng. Tiểu Bạch hắt một tiếng, một tay búa hiện lên một đạo hàn quang, một đầu tơ máu xuất hiện tại băng xa thủ lĩnh cái cổ ở giữa, phốc máu tươi phun ra ngoài, tung tóe Tiểu Bạch một mặt. Băng xa thủ lĩnh trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm, thân thể lắc lư hai lần, mới ngã xuống đất. Tiểu Bạch lau một cái mặt, máu không có lau sạch sẽ, ngược lại đem trọn khuôn mặt đều làm đỏ lên. Mang theo một tay búa, đi qua băng xa thủ lĩnh thi thể, hướng về phía còn tại chém giết người giận dữ hét, kết thúc. Còn tại chém giết song phương, nghe được Tiểu Bạch thanh âm, chậm rãi dừng động tác lại. Bọn hắn nhìn về phía phương hướng của thanh âm, máu me đầy mặt Tiểu Bạch, ngược lại sau lưng hắn băng xa thủ lĩnh, trên mặt đất dần dần lan tràn ra huyết dịch. Chết, thủ lĩnh chết mất. Băng xa thủ lĩnh thi thể, kích thích thần kinh của bọn hắn. Băng xa các chiến sĩ con ngươi rụt lại một hồi, trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại thủ lĩnh, lại bị một người bình thường xử lý. Làm sao có thể? Đây không có khả năng, không thể nào tiếp thu được. Băng xa các chiến sĩ nội tâm bắt đầu gầm hết lên. Nếu là tử tại thần chiến sĩ trong tay, bọn hắn còn tốt hơn tiếp nhận một điểm, nhưng tử tại một người bình thường trong tay không tin, hoàn toàn không thể tin được. Nhưng vào lúc này, hôi đảng thành viên đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong hai mắt lộ ra một cỗ sợ hãi. Nhìn thấy kia sợ hãi, Tiểu Bạch đột nhiên sững sờ, lộ ra không hiểu thần sắc. Một mảnh bóng dâm bao phủ hắn. Mặt đa mặt la huynh đệ thanh âm đội vàng từ phía sau hắn chuyển đến, "Tiểu Bạch, mang theo cuồng loạn gầm nhẹ, tiểu côn trùng, chết đi cho ta." Một con cự quyền, mang theo tiếng gió gào thét, từ khía cạnh đánh về phía Tiểu Bạch. Trong lòng kêu to không ổn Tiểu Bạch, thời khắc khẩn cấp chỉ tới kịp dựng thẳng lên cánh tay của mình tiến hành phòng hộ. Cả người hắn bị lực lượng khổng lồ đánh trúng, thẳng tắp bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất lại lật lăn ra ngoài hơn 10 mét, bộ mặt hướng xuống nằm trên đất. Bị cắt thiết hầu sau không chết, một lần nữa đứng người lên băng xa thủ lĩnh phát ra chấn thiên gào thét. Tiểu Bạch khinh thị năng lực của hắn, cũng vì mình khinh thị bỏ ra đại giới. Băng xa thủ lĩnh năng lực, không chỉ có riêng là thân thể bị lớn, lực lượng mạnh lên đơn giản như vậy. Đồng thời mà đến, còn có kia nhìn thành kinh khủng năng lực khôi phục. Cắt thiết hầu công kích như vậy, đối với những người khác khả năng áp dụng, nhưng đối với băng xa thủ lĩnh tới nói, đây không phải có thể giết chết hắn lý do. Tại Tiểu Bạch cắt hắn thiết hầu thời điểm, miệng vết thương của hắn cũng đã bắt đầu phục hồi như cũ. Hắn phát ra khanh khách thanh âm, vốn là muốn nói với Tiểu Bạch, để hắn nhớ kỹ, mình khẳng định phải giết chết hắn. Kết quả khí quản bị mở ra, để hắn nói không nên lời. Mới nát trứng mối thủ, băng xa thủ lĩnh nhưng không có quên, cho nên đứng dậy trước tiên, chính là huy quyền đánh về phía Tiểu Bạch. Nhìn thấy nhà mình thủ lĩnh một lần nữa đứng dậy, băng xa các chiến sĩ phát ra tiếng hoan hô. Lần này đến phiên hôi đảng thành viên sắc mặt nhìn không tốt, bọn hắn chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất Tiểu Bạch. Băng xa thủ lĩnh chỉ vào ngã xuống đất Tiểu Bạch gầm thét lên, tiểu côn trùng, ta một quyền liền muốn ngươi mệnh. Mặt đa mặt la huynh đệ cắn chặt hàm răng, bọn hắn hy vọng Tiểu Bạch có thể đứng lên thân, nhưng lại biết cái này khả năng không lớn. Hắn không phải thần chiến sĩ a, chỉ là người bình thường. Bị một quyền như vậy đánh trúng, không có bị đánh đến thân thể vỡ vụn coi như tốt, chí ít xem như lưu lại toàn thây. Hai người đột nhiên phát hiện, tiểu bạch thi thể chấn động một cái. Theo sát lấy, tiểu bạch thân thể chậm rãi bị trống lên. Khu khu oa một trận tiếng ho khan vang lên, tiểu bạch miệng bên trong ho ra một ngụm máu lớn. Đang vui hô lấy băng xa các chiến sĩ thanh âm im bặt mà dừng, kinh hãi nhìn về phía tiểu bạch. Đây là cỡ nào ngoan cường sinh mệnh lực? Lấy người bình thường thân thể đón đỡ nhà mình thủ lĩnh một quyền, lại còn có thể đứng lên a? Tiểu bạch rất chậm rãi bò lên thân thể, đung đung đưa đưa, thật giống như vừa mới phục sinh zombie. Hắn một cánh tay rũ cụp lấy, mềm hoạt, thật giống như không có xương cốt, khóe miệng còn chảy xuống máu. Vậy mà thật còn sống. Băng xa thủ lĩnh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem tiểu bạch. Chương 673, thủ lĩnh chi chiến, tất cả mọi người kinh ngạc tại tiểu bạch sinh mệnh, đồng thời tiểu bạch cũng đang kinh ngạc tại băng xa thủ lĩnh sinh mệnh lực. Thậm chí ngay cả các thiết hầu đều không chết. Không chỉ có không chết, sức chiến đấu cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Hắn mắt nhìn mềm mặt hoàn toàn vô lực cánh tay, đau nhè răng trợn mắt. Đầu này bị đánh trúng cánh tay đã phế đi, bên trong xương cốt cũng không biết cắt thành mấy thiết. Băng xa thủ lĩnh đích thật là cái cường đại gia hỏa. Tiểu bạch biết mình là khinh địch, mới hẳn là chém đầu. Căn bản không ngờ tới băng xa thủ lĩnh năng lực khôi phục vậy mà như thế biến đổi, vượt quá tưởng tượng. Lúc đầu trận chiến đấu này liền không tốt đánh, hiện tại mình còn thụ trọng thương. Ai nha nha, cục diện không tốt lắm a. Tiểu bạch cùng băng xa thủ lĩnh cùng nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà không ai lên tiếng. Trang diện yên tĩnh trở lại. Song phương đều kinh ngạc tại đối phương sinh mệnh lực cường đại. Nhất là băng xa thủ lĩnh, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Nói không thể một chút đem tiểu bạch đánh thành linh kiện, còn có thể quy về tiểu bạch tố chất thân thể tốt. Nhưng vậy mà không chết, cái này không cùng lẽ thường. Hắn thật là người bình thường a. Liền xem như thần chiến sĩ đều không nhất định có thể trúng vào một quyền của mình không chết đi. Băng xa thủ lĩnh nghi ngờ nâng lên nắm đấm nhìn một chút. Phi tiểu bạch miệng giật giật, từ trong cổ họng ho ra một ngụm máu, nắm chặt một tay búa. Thụ thương không thể để cho hắn co vòi, sẽ chỉ làm hắn như là dã thú bị chọc giận. Chính như cùng luân hồi bộ lạc thờ phụng, bọn hắn tôn trọng sinh mệnh, cũng không e ngại tử vong. Tiểu bạch làm bọn hắn chân thần, càng thêm như thế. Tại đại lục lịch luyện thời điểm, hắn vô số lần chết đi, chưa hề lùi bước. Hắn sợ đau không? Đương nhiên sợ, phân thân là có cảm giác đau, cùng nhân loại cảm giác đau không khác nhau chút nào. Nhưng sợ đau thì phải làm thế nào đây? Địch nhân sẽ không bởi vì ngươi đau mà buông tha ngươi. Địch nhân không chỉ có sẽ không bởi vì đau đớn buông tha ngươi, ngược lại sẽ vì vậy mà cao hứng. Bọn hắn sẽ vì tra tấn ngươi mà khoa tay múa chân, vui vẻ hưng phấn. Lịch luyện bên trong, tiểu bạch hiểu được cái gì gọi là sinh tồn đại giới. Đau, đừng khóc, bởi vì vô dụng. Thút thít, sẽ chỉ làm mình lộ ra càng thêm nhỏ yếu, càng thêm mềm yếu, để cho địch nhân càng thêm hưng phấn. Muốn học giống như là dã thú, càng là khốn cảnh, liền càng phải điên cuồng, càng phải liều mạng. Liều mạng, không nhất định có thể sống sót, nhưng không liều mạng, nhất định sẽ tử. Dù là chết đi, cũng không cần giống như là thứ hèn nhát, muốn hung hăng cắn xuống máu của địch nhân đi. Miệng trong mang theo huyết tinh ngủ say, dù sao cũng tốt hơn thanh âm khàn giọng, lệ rơi đầy mặt. Tiểu Bạch hiện tại phế bỏ một cánh tay, đau đớn kích thích thần kinh của hắn. Chán nổi gân xanh lên, hắn nhưng không có phát ra kêu đau. Hắn đem đau đớn nhịn xuống, cắn răng không phát ra âm thanh, thậm chí còn đang cười. Nụ cười kia buông thả không bị trói buộc, phối hợp hắn vặn vẹo biểu lộ ra dữ tợn. Băng xa các chiến sĩ đáy lòng sinh ra e ngại cảm giác, bọn hắn nhìn về phía thủ lĩnh của mình. Băng xa thủ lĩnh cũng không có bị tiểu bạch tiếu dung hù ngã, hắn không cho rằng tiểu bạch có thể bằng vào hiện tại cái này tàn phá thân thể cùng mình đấu. Mặt đa mặt la huynh đệ đã kịp phản ứng, bọn hắn vọt tới tiểu bạch bên người, một tả một hữu hộ vệ lấy hắn. Chiến đấu hẳn là dừng ở đây rồi, hôi đảng hẳn là thối lui. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chờ đến chữa khỏi thương thế, còn có thể ngóc đầu trở lại. Đây là bọn hắn ý nghĩ, cũng là hôi đảng người ý nghĩ. Nhà mình lao đại bị thương nặng, để bọn hắn sĩ khí bắt đầu sa sút. Tiểu bạch rũ cụp lấy mềm mặt cánh tay, đi về phía trước một bước, thoát ly mặt đa mặt la hai huynh đệ bảo hộ, đứng ở phía trước. Tất cả mọi người nghĩ sai, tiểu bạch không có ý định rời đi. Sợ? Không có khả năng sợ. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi, dù sao cũng không phải không có chết qua. Muốn dọa lùi hắn, kia không có khả năng. Băng xa thủ lĩnh lông mày trao lên, ở trong lòng cho tiểu bạch giơ ngón tay cái. Mặc dù là người bình thường, nhưng đáng giá tôn kính. Mang theo thương thế như vậy, vậy mà không có chút nào lùi bước chi ý, đủ để cho người cảm giác kính nể. Tiểu bạch chậm rãi giơ lên mình một tay búa, chỉ vào băng xa thủ lĩnh quát, đến đứng. Mặt đa mặt là hai huynh đệ con mắt lập tức liền trừng lớn. Các loại, cái quỷ gì? Đến đứng. Kéo lấy một cánh tay bị phế sạch thụ thương thân thể, còn muốn khiêu chiến băng xa thủ lĩnh. Hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, ba đánh một đều chỉ là khó khăn lắm chiến thắng. Hiện tại khả năng thắng được qua à, quả thực là đang chịu chết á. Bọn hắn đã nhìn không tấu tiểu bạch ý nghĩ. Băng xa thủ lĩnh song quyền đụng vào nhau, phát ra thùng thùng tiếng vang. Hắn kính nể tiểu bạch, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ chịu đựng tiểu bạch khiêu khích. Có được siêu cường năng lực khôi phục, mới thương thế đã phục hồi như cũ. Nhưng không có nghĩa là hắn liền đã quên nát chứng thống khổ. Hèn hạ người vô sỉ, nhất định phải trả giá đắt. Mà tiểu bạch phải bỏ ra đại giới, chính là thành thành thật thật chết đi. Băng xa thủ lĩnh cuồng hống một tiếng, bước nhanh chân hướng phía tiểu bạch lao đến. Mặt đa mặt là hai huynh đệ lập tức khẩn trương lên, lắc lư thân thể liền định phòng thủ tại tiểu bạch trước mặt. Không nghĩ tới tiểu bạch đột nhiên quát lên, tránh ra, ta tự mình tới. Ngay tại mặt đa mặt là huynh đệ có chút do dự, ngây người một lúc công phu, tiểu bạch đã liền xông ra ngoài. Một tay dẫn theo lưỡi búa, thân thể tận lực đè thấp, vung lấy đã phế bỏ cánh tay, cấp tốc xông về băng xa thủ lĩnh. Lúc này tất cả mọi người đã dừng tay, trừng mắt, miệng mở rộng, đần độn nhìn xem phóng tới đối phương hai người. Đây là một trận không bình đẳng chiến đấu. Băng xa thủ lĩnh thương thế đã phục hồi như cũ, mà xem như người bình thường Tiểu Bạch thì bị thương nặng. Thấy thế nào Tiểu Bạch đều là cố ý đi chịu chết, không ai xem trọng hiện tại Tiểu Bạch. Hắn chỉ là tại xính nhất thời chi dũng, can đảm lắm, nhưng lại ngu không thể. Mặt Đa Mạt La kịp phản ứng thời điểm, băng xa thủ lĩnh cùng Tiểu Bạch đã tới gần đối phương, bắt đầu động thủ. Hai người đồng thời nhắm mắt lại, xong. Băng xa thủ lĩnh công kích đi nguyên đơn giản trực tiếp, vòng mở nắm đấm đánh chính là. Tiểu Bạch có thể ngăn cản hắn một quyền, nhưng tuyệt độ không có khả năng lại ăn quyền kế tiếp. Chỉ cần bị hắn đánh trúng, Tiểu Bạch nhất định phải chết. Tiểu Bạch tự nhiên cũng biết, hắn cũng không có ý định cùng băng xa thủ lĩnh cứng rắn. Biết rõ lực lượng không bằng người ta, còn muốn đi cứng rắn, đây không phải là liều mạng, mà là ngu xuẩn. Thân thể của hắn đè thấp về sau, tốc độ càng nhanh hơn. Đại não tại đau đớn kích thích dưới, trở nên dị thường thanh tỉnh, thật nhanh vận chuyển, tính toán băng xa thủ lĩnh nắm đấm hướng đi. Khí tức tử vong đã bao phủ Tiểu Bạch toàn thân, hắn ạ rện lìn bắt đầu phun trào. Toàn thân giác quan trở nên càng thêm mẫn cảm. Tại băng xa thủ lĩnh công kích đến, Tiểu Bạch thân thể không ngừng vặn mèo, thật giống như một đầu linh hoạt cá bơi, dán băng xa thủ lĩnh nắm đấm, lệnh một ly tránh thoát đi, không ngừng gần sát băng xa thủ lĩnh thân thể. Trong tay hắn búa không ngừng bạch ra nhỏ bé công kích, tại băng xa thủ lĩnh cánh tay cùng trên thân bạch ra từng đạo vết thương. Những công kích này đối với thân thể cường hãn, năng lực khôi phục kinh khủng băng xa thủ lĩnh mà chính là gãi ngương ngỡ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiểu Bạch lại nhờ vào đó hiểu rõ băng xa thủ lĩnh thân thể cường độ. Hắn đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi một cái một kích mất mạng cơ hội. Chương 674, đây là hành động vĩ đại một kích mất mạng. Nghe giống như thật dễ dàng, nhưng trên thực tế lại phi thường khó khăn. Đây là rất khảo giáo người một cái tử. Cơ hội chỉ có một lần, đánh cược chính là một chút. Tiểu Bạch hoàn toàn không dám buông lỏng, thân thể vòng quanh băng xa thủ lĩnh vừa đi vừa về xoay tròn. Vết thương thật nhỏ trải rộng băng xa thủ lĩnh thân thể, huyết dịch không ngừng chảy ra. Như là tiện tay vạch ra vết thương, băng xa thủ lĩnh hoàn toàn không thèm để ý hoặc là nói không đợi gây nên chú ý của hắn, vết thương liền đã phục hồi như cũ. Vết thương không ngừng tích lũy xuống, băng xa thủ lĩnh trên thân bị máu của mình cho nhuộm đỏ. Giống như là cái huyết nhân, trên thực tế lại không nhận cái gì chí mạng tổn thương. Bất quá dạng này rất phiền. Đánh không đến, băng xa thủ lĩnh không biết mình đánh ra bao nhiêu quyền, lại không đụng phải Tiểu Bạch một chút. Càng đánh càng tức giận, gia hỏa này trên thân thật giống như bôi dầu, xảo trá tàn nhẫn. Băng xa thủ lĩnh càng ngày càng bực bội, bắt đầu không ngừng giống giận, quyền nhanh cũng bắt đầu tăng lên. Dù là hắn đem quyền nhanh tăng lên tới nhanh nhất, ý nguyên không đụng tới Tiểu Bạch. Hắn lực đại thế chìm, hết lần này tới lần khác tốc độ không được, bị Tiểu Bạch chuyển chỗ trống. Thật đúng là câu nói kia, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Băng xa thủ lĩnh mặc dù cường đại, nhưng đánh không đến cũng là không tốt. Theo không ngừng tiếp thân chiến đấu, Tiểu Bạch khí lực cũng đang không ngừng tiêu hao bên trong. Tránh né năm đấm cũng là rất mệt mỏi, đại não cùng thân thể tính cân đối nhất là trọng yếu. Hắn không dám nhận dù là một quyền, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp né tránh. Hai phe chiến đấu bắt đầu tiến vào gay cấn, Tiểu Bạch tránh né tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tự nhiên. Hắn biết thời điểm đến, dưới tình huống như vậy, nếu là làm không được một kích chí mạng, tử kỳ của hắn đã đến. Thừa dịp băng xa thủ lĩnh một quyền bung ra, Tiểu Bạch tiếp thân mà lên. Một tay đua xẹt qua một đường vòng cung, chém vào băng xa thủ lĩnh trên cổ tay, rạch ra hắn động mạch. Huyết dịch dâng trào, Tiểu Bạch lại được không dừng lại thu đũa, chính xác chặt đứt băng xa thủ lĩnh gân tay. Động mạch bị mở ra còn tốt, nhưng gân tay đứt gãy lại đau đớn dị thường, để băng sơn thủ lĩnh kêu đau liên tục. Tiểu Bạch công kích còn không có đình chỉ, thừa dịp băng xa thủ lĩnh kêu đau thời điểm, hắn đũa lần nữa bắt đầu chuyển động. Lưỡi búa sắc nhọn chỗ đâm xuyên qua băng xa thủ lĩnh cùi trỏ, thuận thế mở ra, tạo thành một đạo vết thương sâu tới xương. Ba đạo vết thương tạm thời phế bỏ băng xa thủ lĩnh cánh tay. Dạng này vết thương, dù là muốn khôi phục, cũng muốn mười mấy giây. Có mười mấy giây, đầy đủ. Tiểu Bạch đem một tay búa co lại đến tới gần thân thể bộ vị, dán tại băng xa thủ lĩnh trên thân, cắn răng mãnh liệt đâm ba sườn của hắn. Dưới xương sườn luôn luôn là người nhược điểm, một khi bị công kích liền sẽ đau đớn dị thường. Tiểu Bạch liên tục đâm xuyên dưới, làm rối loạn băng xa thủ lĩnh khí tức. Nghe được băng xa thủ lĩnh trong cổ họng không bình thường thở dốc, Tiểu Bạch nhếch miệng cười. Một tay búa một phen, rạch ra băng xa thủ lĩnh dưới nách, tiếp tục xáo trộn hô hấp của hắn. Đã mất đi hô hấp tiết tấu, băng xa thủ lĩnh công kích trong nháy mắt trở nên lộn xộn. Lúc đầu quyền nhanh không đủ nhanh, muốn đánh trúng Tiểu Bạch sẽ rất khó. Hiện tại công kích tiết tấu lại vừa loạn, Tiểu Bạch liền trở nên càng thêm thành thạo điêu luyện. Vòng quanh băng xa thủ lĩnh xoay tròn, Tiểu Bạch nhẹ nhõm liền đi tới mặt khác một lần. Lặp lại chiêu cũ, lại là một trận loạn đâm. Tiểu Bạch liên tiếp công kích nhìn thấy người hoa mắt. Nhìn xem tiêu biểu bay máu tươi, tất cả mọi người thẳng niết miệng. Suy nghĩ kỹ một chút, công kích như vậy nếu là rơi xuống trên người mình đã sớm chết ta. Đáng tiếc băng xa thủ lĩnh cũng chưa chết đi, hắn năng lực khôi phục đủ mạnh. Đau đớn kích thích hắn điên cuồng la, quát mắng, cố gắng muốn công kích Tiểu Bạch, nhưng lại tốn công vô ích. Tiểu Bạch đương nhiên biết, công kích như vậy giết không chết băng xa thủ lĩnh, các thiết hầu đều không thể giết chết hắn. Thế nhưng là, các thiết hầu không phải hoàn toàn vô dụng, sẽ cho băng xa thủ lĩnh tạo thành đại phiền toái. Thừa dịp băng xa thủ lĩnh khôi phục thương thế thời cơ, Tiểu Bạch đũa nhẹ nhóm xẹt qua cổ của hắn. Phốc huyết thủy giống như không cần tiền đồng dạng phun ra. Xui xẻo băng xa thủ lĩnh vậy mà lại một lần bị cắt tiết hầu. Hai tay bị thương, để băng xa thủ lĩnh không cách nào che cổ của mình, chỉ có thể nhìn phun máu. Dưỡng khí thiếu để hắn không thể thở nổi, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Càng là cao lớn người, liền càng cần dưỡng khí. Cắt tiết hầu để băng xa thủ lĩnh đã mất đi sức chiến đấu, hai đầu gối bủn rủn vậy mà quỳ trên mặt đất. Tiểu Bạch ngừng thân thể, miệng lớn thở hổn hển. Mồ hôi thuận trán của hắn, lông mày, gương mặt tùy ý chảy xuôi. Hắn quay đầu mắt nhìn băng xa chiến sĩ phương hướng, lần nữa lộ ra buông thả tiểu dung. đi vào băng xa thủ lĩnh sau lưng một cước đá vào lòng bàn tay của hắn. Băng xa thủ lĩnh thân thể hướng về phía trước quỳ đảo, theo bản năng dùng tay chỉ ở mặt đất. Tiểu Bạch một cước giẫm ở trên người hắn, một cước đạp ở mặt đất, giơ lên cao cao một tay búa. Băng xa các chiến sĩ làm sao không biết hắn muốn làm gì, quá sợ hãi hô lớn nói, dừng tay. Bọn hắn muốn tiến lên, bên cạnh Hôi Đảng thành viên lập tức vừa người nhào tới, không cho bọn hắn cứu viện cơ hội. Tiểu Bạch cũng không muốn lãng phí được không dễ cơ hội. Hắn cắn răng, một tay búa trùng điệp rơi xuống, đây chính là hắn một mực tìm kiếm một kích mất mạng cơ hội à. Cơ hội mất đi là không trở lại. Chém đầu. Tiểu Bạch còn liền thật không tin, năng lực khôi phục cường đại tới đâu, còn có thể lại dài ra một cái đầu đến không thành. Hàng quang lấp lóe, ngưng tụ tiểu Bạch sức lực toàn thân một búa, không trở ngại chút nào rơi xuống băng xa trong tay trên cổ. Thời gian giống như tại thời khắc này dừng lại. Một viên thật là lớn đầu lâu lăn xuống mặt đất. Ung ung cục lăn ra thật xa mới đình chỉ, vừa lúc đối mặt với tiểu Bạch. Băng xa thủ lĩnh mắt mở thật to, tràn đầy không dám tin. Huyết dịch thuận vết thương bắn ra. Phù phù băng xa thủ lĩnh thi thể mới ngã xuống đất. Nhìn xem trên đất thi thể không đầu, tiểu Bạch đột nhiên giơ thẳng lên trời cười to. Tấm kia cùng tiểu dung không kiêng nể gì cả. Băng xa các chiến sĩ nhìn thấy thủ lĩnh chết đi, triệt để đã mất đi chiến đấu dục vọng. Bọn hắn ngừng bước chân tiến tới, binh khí trong tay như vạn quân chi trọng. Len ken thanh thứ nhất vũ khí rơi xuống đất. Lục tục ngoe, càng nhiều vũ khí bị ném vào trên mặt đất. Băng xa bại. Bại thê thảm như thế, vậy mà bại bởi một cái bình thường quý tộc dẫn đầu thế lực trong tay. Bọn hắn vô cùng cường đại thủ lĩnh, lại bị một cái thụ thương người bình thường chính diện đánh bại, thậm chí là chém đầu. Thế giới này là thế nào? Quá điên cuồng, chiến đấu này kết quả nói ra sẽ có người tin a. Cùng băng xa chiến sĩ khác biệt, Hôi Đảng người thì giơ cao lên hai tay phát ra chấn tiên cuồng hô. Bọn hắn cao hứng a, tiểu Bạch thân thể cắm sai lệch một chút, đột nhiên giơ thẳng lên trời ngã sắp xuống. Mặt đa mặt la huynh đệ tiếng kinh hô truyền đến, đại ca. Hai người bọn họ tranh thủ thời gian vọt tới tiểu Bạch bên người, đem hắn thân thể đỡ dậy. Phục, bọn hắn là thật chịu phục. Tiểu Bạch chiến đấu, có thể xưng kinh điển, là hành động vĩ đại. Một người bình thường, đơn thương độc mã xử lý một cái thần chiến sĩ, cỡ nào ưu tú. Đối mặt dạng này người, có cái gì không phục? Tiểu Bạch bị hai người nâng đỡ ngồi, trên người hắn đã không có một tia khí lực, ngay cả cánh tay cũng không ngẩng lên được. Trận chiến đấu này đánh quá gian khổ, nếu không phải ạ diện lìn một phát, hắn tuyệt đối đánh không thắng. Chương 675, thành quả thắng lợi chung quanh là một mảnh tiếng hoan hô. Tiểu Bạch cố gắng mở to mắt, nhìn xem Hôi Đảng người, nét môi lộ ra tiểu dung. Băng xa các chiến sĩ đã triệt để từ bỏ chống cự, ném xuống vũ khí, cúi thấp đầu quỳ trên mặt đất. Bọn hắn biết điều này có ý vị gì, bọn hắn bại, bại thê thảm như thế. Thủ lĩnh bị tại chỗ chém đầu, băng xa đã xong. Mặc dù thủ lĩnh đứng sau lưng quý tộc khu đại nhân vật, có thể dựa theo quý tộc bản tính, bọn hắn sẽ không vì một người chết tính tiền. Lục Thủy Tri Ân trồng khu cũng đem dị chủ, không còn là thiên hạ của bọn hắn. Hôi Đảng cùng bọn hắn tương phản, bọn hắn hiện tại thế nhưng là rất hưng phấn. Chỉ riêng đánh thắng một lần, kia không tính là gì. Trọng điểm là đánh thắng có thể thu được cái gì. Lục Thủy Tri Ân trong tù địa vị, ở đây Hôi Đảng người không có không biết. Có thể đặt xuống trong địa, liền mang ý nghĩa về sau có liên tục không ngừng Lục Thủy Tri Ân. Tương lai là dạng gì sinh hoạt, cái kia còn cần phải đoán a, đã từng bọn hắn sẽ hoài nghi tiểu Bạch tài phú có thể cung ứng bọn hắn bao lâu. Hiện tại không cần hoài nghi, chỉ cần Lục Thủy Tri Ân nơi tay, tài phú liền sẽ quần quật mà tới. Trong tù sinh hoạt đã hoàn toàn không cần phát sầu. Đi theo tiểu Bạch trước đó, Hôi Đảng người đều nếm qua thời gian khổ cực. Bọn hắn trong những người này, có bao nhiêu người nguyên bản đều là không có gia nhập qua thế lực. Cho dù tự thân có lực chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ. Bọn hắn đều bị lấn ép qua, trải qua không bằng heo chó sinh hoạt. Đi theo tiểu Bạch về sau, cuộc sống của bọn hắn liền trở nên muôn màu muôn vẻ đi lên. Đây là một cái hiểu bọn hắn quý tộc. Sống phong túng, không có đồng dạng rơi xuống. Bọn hắn trải qua so cái khác tù phạm cuộc sống tốt hơn, thậm chí so Đa La thành rất nhiều người trôi qua đều tốt. Hiện tại có Lục Thủy Tri Ân trong địa, bọn hắn tương lai sinh hoạt sẽ tốt hơn. Nghỉ ngơi sau một lát, tiểu Bạch trên thân cuối cùng là có chút khí lực. Mặt Đa Mặt La đỡ lấy tiểu Bạch đứng lên. Tại tiểu Bạch nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, Hôi Đảng người cũng đang nghỉ ngơi. Bọn hắn chia làm hai nhóm người, một nhóm người phụ trách tạm giam băng xa chiến bại người, một nhóm người thì nghỉ ngơi tại chỗ. Một lần chiến đấu, tăng lên bọn hắn lực ngưng tụ. Nhìn thấy tiểu Bạch đứng dậy, Hôi Đảng người cũng nhao nhao đứng lên. Tiểu Bạch đứng thẳng người, ho khan hai tiếng, phun ra búng máu bọn, dùng sức hô, mở ra đại môn. Mấy tên Hôi Đảng thành viên chạy hướng về phía Lục Thủy Tri Ân trong địa, dùng sức đẩy ra tảng đá làm thành đại môn. Kiểm nghiệm thành quả thắng lợi thời điểm đến. Nặng nghề đại môn muốn mấy người hợp lý mới có thể mở ra. Đây đối với Hôi Đảng người mà nói cũng không khó, bọn hắn hưng phấn không thôi, nâng lên khí lực cả người, đẩy ra đại môn. Đại môn từ từ mở ra, lục sắc xuất hiện ở Hôi Đảng người trong mắt. Kia là trong sa mạc hiếm thấy màu sắc. Từng mảnh màu xanh sẫm thực vật xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn. Thực vật là tròn trụ thể, phía trên mọc ra tinh mịn gai nhọn, cùng từng mảnh xanh biếc lá cây. Đây chính là Lục Thủy Tri Ân, trong ngục giam tài phú chi nguyên. Hôi Đảng người nhìn xem những thực vật kia, từng cái nuốt nước miếng. Nửa ngày về sau, bọn hắn phát ra tiếng hoan hô. Tiểu Bạch tại Mặt Đa Mặt La huynh đệ bữa ăn túi xuống, từng bước một đi hướng trồng điện. Hôi Đảng thành viên sắp xếp thành hai đội, hưng phấn nhìn xem hắn. Đương tiểu Bạch hai chân bước vào trồng vườn về sau, hắn đứng vững, Hôi Đảng người cũng an tĩnh lại. Hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía ngoài Hôi Đảng người. Đáp lại hắn là từng đôi lóe sáng con ngươi. Tiểu Bạch giơ lên con kia hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay, bàn tay nắm tay, dùng thanh âm cao vút tuyên bố, chúng ta thắng lợi. A giống. Liên theo hắn câu nói này, Hôi Đảng thành viên bạo phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Tiểu Bạch đưa tay hướng phía chồng người một chỉ, lớn tiếng nói ra, chiếm lĩnh nó. Nơi này là chúng ta. Hôi đảng thành viên nghe tiếng mà động, rầm rầm tràn vào trồng trong viên, bắt đầu tiếp thu nó hết thảy. Về phần những cái kia chiến bại băng xa chiến sĩ, ai cũng không có rảnh để ý tới bọn hắn. Một đám kẻ thất bại mà thôi. Tương đối hôi đảng vui sướng, băng xa các chiến sĩ lại ủ rũ. Bọn hắn cũng không dám chạy, dù sao nơi này là ngục giam. Chạy có thể chạy đi nơi đâu? Chẳng lẽ lại còn muốn vượt ngục không thành? Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ, chờ lấy Tiểu Bạch đối bọn hắn xử lý. Mặc dù không biết Tiểu Bạch sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn, nhưng bọn hắn lại minh bạch Tiểu Bạch sẽ không giết chết bọn hắn. Bọn hắn mặc dù lẫn nhau sát phạt, nhưng nơi này dù sao cũng là ngục giam. Ngục giam chính là ngục giam, không có khả năng phát sinh đại đồ sát chuyện như vậy. Nếu không liền ngay cả Tiểu Bạch cái này cá quý tộc cũng ép không được. Mặt khác, băng xa chiến sĩ cảm giác Tiểu Bạch không thể lại bạch bạch thả bọn hắn thoát. Trong bọn họ không ít người đều tại Lục Thủy Tri Ân trồng địa sinh hoạt qua thật lâu. Đối với trồng địa, bọn hắn hiểu rõ vô cùng, cũng hiểu được như thế nào trồng Lục Thủy Tri Ân. Hôi đảng là rất cường đại, nhưng là bọn hắn hiểu được như thế nào trồng a? Không hiểu được như thế nào trồng, cuối cùng không phải còn muốn dựa vào bọn hắn. Còn nữa tới nói, hôi đảng nhân số thật sự là quá mức ít một chút, căn bản không có khả năng phạm vi lớn trồng Lục Thủy Tri Ân. Chẳng lẽ Tiểu Bạch cái này cá quý tộc sẽ trơ mắt nhìn xem tài nguyên không khai phá, bỏ mặc kim tệ tại trong tay của mình chạy đi a? Kỳ thật những này chiến bại người trong lòng đều có một khoản, cho nên mới như thế trung thực. Hôi đảng thành viên đều tiến vào trong địa, bên ngoài chỉ còn lại băng xa chiến sĩ. Tiểu Bạch chậm rãi đi tới trước mặt của bọn hắn, mặt đa mặt la huynh đệ thì lạc hậu một bước, đứng ở hắn tả hữu. Nhìn xem vì trên mặt đất băng xa chiến sĩ, Tiểu Bạch đã phủ lên mỉm cười nói ra, trong các ngươi cũng đã có người đoán được ta muốn nói cái gì mới đúng. Dừng một chút, Tiểu Bạch tiếp tục nói ra, như vậy, các ngươi đã suy nghĩ lâu như vậy, hiện tại cho ta đáp án đi, ai nguyện ý đi theo ta? Quả là thế. Băng xa các chiến sĩ nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cúi thấp đầu, lẫn nhau nháy mắt, trong lúc nhất thời vậy mà không có người trả lời Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng không nóng nảy, thời gian có rất nhiều, chờ lấy câu trả lời của bọn hắn. Rốt cục, một người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Bạch hỏi, chúng ta sẽ cùng trước kia đồng dạng à? Tiểu Bạch đập đi miệng nói ra, sẽ không, kế tiếp vấn đề. Vấn đề này hỏi thật ngu xuẩn, trong vườn vốn là băng xa, các ngươi đương nhiên có thể trôi qua tốt. Nhưng bây giờ là hôi đảng, như thế khả năng cũng cho các ngươi lúc đầu đãi ngộ. Nếu thật là cho các ngươi lúc đầu đãi ngộ, như vậy hôi đảng người làm sao xử lý? Còn không phải tạo phản a, cũng không thể bạc đãi cùng mình đánh xuống trồng vườn hôi đảng người a. Nhìn thấy Tiểu Bạch trả lời vấn đề, băng xa các chiến sĩ trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. Có thể trả lời vấn đề, liền đại biểu cho có đảm. Lại một cái băng xa chiến sĩ ngẩng đầu lên hỏi, chúng ta gia nhập ngươi, sẽ thu hoạch được cái gì? Tiểu Bạch đang một tiếng cười, đối với người này nói ra, sẽ không bị chúng ta nhầm vào. Ân, liền tương, kế tiếp vấn đề. Đáp án này để người ở chỗ này run rẩy một chút. Nha, đem cái này sự tình quên đi. Mặc dù Tiểu Bạch không có ý định giết chết bọn hắn, nhưng về sau đoán chừng cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Tiêu diệt băng xa, hôi đảng đã là thế lực cường đại nhất một trong. Bị dạng này thế lực để mắt tới nghĩ như thế nào cũng không phải một chuyện tốt. Chương 676, người đầu hàng nhóm hôm nay trước đó, băng xa là toàn bộ trong ngục giam thế lực lớn nhất. Bọn hắn chiếm cứ lấy Lục Thủy Tri Ân trong vườn. Có được gần ngàn tên chiến sĩ. Thủ lĩnh là cái cường đại thần chiến sĩ. Đứng sau lưng quý tộc khu đại quý tộc. Danh tiếng nhất thời có 102, đi ra ngoài đều là đi ngang. Không ai dám không cho băng xa người mặt mũi. Có thể kia là chuyện lúc trước. Đầu lĩnh bị Tiểu Bạch giết chết. Chiến đấu cũng đã thất bại. Trồng biến thành hôi đảng. Hết thảy đều biến thành ngày xưa mây khói. Đã từng cuồng hoành vô cùng băng xa chiến sĩ, lúc này là hôi đảng tù binh. Bọn hắn chỉ có thể quỳ trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cho phép bọn hắn bàn điều kiện, nhưng lại sẽ không để cho bọn hắn quá phận. Băng xa các chiến sĩ suy nghĩ minh bạch. Lại một người ngẩng đầu hỏi, nếu như ta cố gắng công việc, ngươi sẽ dành cho ta hôi đảng thành viên đồng dạng đãi ngộ a? Lúc này mới xem như cái nghiêm chỉnh vấn đề, Tiểu Bạch có chút ngại thủ, đối với người kia nói ra, ngươi vấn đề này hỏi rất hay, ta là người thiện lương, nếu như ngươi cố gắng, ta liền sẽ cho ngươi hồi báo. Thiện lương? Băng xa các chiến sĩ kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch một chút. Bọn hắn đơn giản không thể tin được thiện lương cái từ ngữ này từ Tiểu Bạch miệng bên trong nói ra. Nhìn xem cách đó không xa đi, kia thi thể không đầu còn tại trên mặt đất nằm đâu. Đây là người thiện lương có thể làm ra tới sự tình. Bất quá không ai ngốc đến đi tranh cãi. Hắn nói thiện lương liền thiện lương đi, người ta là người thắng, nói cái gì đều là đúng. Tranh luận mang không đến chỗ tốt gì. Chọc giận người trước mắt, sẽ chỉ làm mình càng thêm không may. Tiểu Bạch cho ra trả lời chắc chắn, đến là một tin tức tốt. Bọn hắn hay là có cơ hội thu hoạch được đã từng loại cuộc sống đó. Lại một người mở miệng hỏi, vậy chúng ta có thể gia nhập hôi đảng a? Đây cũng là cái tốt vấn đề, Tiểu Bạch điểm gật đầu, chăm chú hồi đáp, đương nhiên có thể, tại sao không thể chứ? Băng xa các chiến sĩ đại khái giải Tiểu Bạch ý tứ. Chính là phân cấp ý tứ chứ sao? Sẽ thu nhận bọn hắn những này chiến bại người, làm hạ cấp người sử dụng. Nếu là bọn họ cố gắng, liền có thể gia nhập hôi đảng, cũng hưởng thụ hôi đảng đãi ngộ. Cái này đến là hoàn toàn có thể tiếp nhận a so với cái khác rất nhiều thế lực, Tiểu Bạch cho ra điều kiện đã rất ưu việt. Một băng xa chiến sĩ nói với Tiểu Bạch, ta gia nhập, ta nguyện ý đi theo ngài. Có dẫn đầu, cái khác liền dễ làm. Lục tục ngo ngoe, rất nhiều người đồng ý Tiểu Bạch để đồng ý người đứng qua một bên. Đại bộ phận đều đồng ý đưa về đến Tiểu Bạch dưới trướng, chỉ còn lại 200-300 người không nguyện ý đi theo Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng không bắt buộc, đối với những người còn lại nói ra, làm một người thiện lương, ta sẽ thả các ngươi đi, nhưng hy vọng các ngươi không nên quên thân phận của mình. Âm hạ mặt, Tiểu Bạch thấp giọng nói với bọn hắn, các ngươi là chiến bại người, hôi đảng địch nhân, sau đó lại khôi phục tiểu dung, tiếp lấy nói ra, đi thôi, rời đi đi. 200-300 chiến bại còn không nguyện ý đi theo tiểu bạch người, đứng người lên, cúi thấp đầu rời đi. Tiểu bạch xoay người nhìn đầu hàng đến phía bên mình người. Người nơi này nhưng so sánh ngục giam hôi đảng người còn nhiều hơn. Tiểu bạch hướng bọn hắn nói ra, ta ở chỗ này cam đoan, chỉ cần các ngươi cố gắng là ta công việc, thu hoạch của các ngươi tuyệt đối sẽ không nhỏ, thậm chí sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Đầu hàng người thưa thớt xác nhận, một điểm khí thế cũng không có. Tiểu bạch lại nói ra, lại cùng các ngươi nói, hôi đảng cũng không vẹn vẹn là chỉ ngục giam, bên ngoài cũng giống vậy. Nghe được tiểu bạch, người ở chỗ này ngẩn ra thần, không biết tiểu bạch là có ý gì. Tiểu bạch nết miệng cười một tiếng, bên ngoài cũng có hôi đảng, Đa La Thành hôi đảng, trong ngục giam tin tức truyền lại không nhanh, cho nên rất nhiều người đều không biết Đa La Thành hôi đảng tin tức, càng thêm không biết Đa La Thành hôi đảng quy mô lớn đến bao nhiêu. Nghe được tiểu bạch, bọn hắn nhao nhao mờ mịt. Trong bọn họ rất nhiều người bị tù thời gian cũng không dài, còn có chút người tiếp qua mấy tháng liền sẽ ra ngục trở lại Đa La Thành. Trong ngục giam rất nhiều người đối với ra ngục sẽ có vẻ rất mờ mịt, bọn hắn không biết đi ra có thể làm cái gì. Không người nào nguyện ý thuê từng tiến vào ngục giam người, bọn hắn lại nhận kỳ thị. Rất nhiều sau khi ra tù phạm nhân qua còn không bằng trong tù. Bọn hắn cuối cùng hướng đi chỉ sợ là phế rác ngõ hẻm, ở bên kia trải qua cùng khổ sinh sống lại quãng đời còn lại. Có chút không thể nào tiếp thu được hiện thực người, thậm chí sẽ cố ý làm ra một ít chuyện, một lần nữa trở lại trong ngục giam. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Trong ngục giam rất nhiều phạm nhân đều là nhiều lần vào tù. Đem so sánh với bên ngoài, bọn hắn càng thêm quen thuộc trong ngục giam sinh hoạt. Tiểu Bạch, bọn hắn không thể lý giải. Nhìn xem những người này bộ dáng, Tiểu Bạch cảm giác mình làm vô dụng công. Suy tư một chút, Tiểu Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Những người này hẳn là không biết Đa La Thành hôi đảng tồn tại. Đành phải nói bổ sung, Đa La Thành cũng có hôi đảng tồn tại, ân, vẫn còn lớn, trong ngục giam hôi đảng, các ngươi có thể cho rằng là bên ngoài hôi đảng chi nhánh. Những này người trước mặt liền hiểu được, nhao nhao lộ ra kinh ngạc dáng vẻ. Cùng cái đồ chơi này còn mang mắt xích nha. Bọn hắn thật đúng là chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Trong ngục giam thế lực chính là trong ngục giam thế lực, cùng bên ngoài là không đáp bên cạnh. Từ trong ngục giam đi ra, đó chính là đi ra, chuyện bên ngoài cùng ngục giam hoàn toàn khác biệt. Không nghĩ tới hôi đảng lại không giống. Bên ngoài lại còn có một cái hôi đảng. Nghe trước mặt đại lao ý tứ, trong tù vào hôi đảng, đi ra bên ngoài cũng có thể trực tiếp tiến vào hôi đảng bên trong. Này bằng với ra ngục giam về sau có cái cố định cứ trừ, không có căn cùng có căn, đó là đương nhiên là hai mã chuyện. Có địa phương đi, tự nhiên không hy vọng đợi trong tù chờ chết. Tiểu Bạch, để trước mặt người đầu hàng lộ ra lửa nóng ánh mắt, ẩn ẩn có hy vọng cảm giác. Đám người có chút bạo động, mặt đa mặt la huynh đệ lập tức tiến lên, hung tợn khiển trách. Trải qua gian dạy, mọi người lần nữa an tĩnh lại. Tiểu Bạch điểm gật đầu, tiếp tục nói ra, các ngươi nghĩ rất đúng, ngục giam không phải vĩnh viễn nhà, hôi đảng mới là, cho nên nỗ lực à, hy vọng. Người đầu hàng nhóm kích động không thôi. Trong ngục giam hết thảy đều không trọng yếu, bọn hắn muốn đi ra ngoài. Ngục giam cho dù tốt, đó cũng là ngục giam. Đa La Thành sinh hoạt nhiều dễ chịu à, có thể ở bên ngoài sinh hoạt, ai nguyện ý trong tù a? Tiểu Bạch nhìn thấy đám người trạng thái, liền biết mình thành công. Hắn gọi tới Thái A, để Thái A an bài những người này lần nữa tiến vào đến trồng trong vườn. Thái A là cái vạn sự thông, làm người thông minh. Sắp xếp người chuyện như vậy, với hắn mà nói lại nhẹ nhõm cực kỳ. Không cần Tiểu Bạch nhúng tay, hắn cũng có thể an bài đến rõ ràng. Thái A trước tiên đem đám người tách ra, thần chiến sĩ cùng chiến sĩ thông thường chia hai nhóm. Chiến sĩ thông thường tiến, cũng có hôi đảng người tại cảnh giới. Đợi đến chiến sĩ thông thường đều tiến vào trồng vườn về sau, mới đến phiên thần chiến sĩ. Mấy người này mới là tương đối mấu chốt, là cần thu nạp vào hôi đảng. Dù sao thần chiến sĩ sức chiến đấu nhưng so sánh chiến sĩ thông thường cao hơn, có thể tăng lên hôi đảng sức chiến đấu. Tiểu Bạch nhìn xem một đám người chỉnh chỉnh tề tề bộ dáng, khẽ gật đầu một cái, mang theo mặt đa mặt lá huynh đệ đi trồng thực trong đất nghỉ ngơi. Chương 677, hôi đảng hình thức. Tiểu Bạch trong tù thành lập hôi đảng, đồng thời cướp đoạt lục thủy chi ân trong địa. Đa La Thành hôi đảng ở bên ngoài cũng đang không ngừng mở rộng lấy mình quy mô. Có tiền, có người tân bình, lẫn vào phong sinh thủy khởi, mỗi ngày lưu luyến tại các loại cao cấp chẳng chỗ. Dùng đến Tiểu Bạch tài phú, kết giao lấy quý tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã trở thành Đa La trong thành không thể coi thường nhân vật một trong. Thậm chí, tên tuổi của hắn đã chuyển vào đến Đa La thành chủ trong hai. Đã từng cái kia phế rác ngõ hẻm dân nghèo đã biến mất. Ngập trong vàng son sinh hoạt sẽ ăn mòn người, mà tân bình chính là bị ăn mòn một cái kia. Thời gian hơn một năm, cuộc sống của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu Bạch vào tù về sau, càng thêm không ai có thể ước thúc hắn, đơn giản chính là thả bản thân. Về phần nói bạ bạ tổ cùng đa nhĩ pháp, tân bình căn bản không quan tâm. Mặt ngoài nhìn, hai người này cùng mình là cung cấp, nhưng trên thực tế, một cái là chỉ có vũ lực, đầu óc không dùng được mang phu. Một cái khác chính là mình túi tiền, thuộc về mình chỉ cần nói, hắn liền sẽ bỏ tiền cái chủng loại kia. Hai người bọn họ căn bản không có khả năng bao ở tân bình, tại Đa La Thành càng ngày càng lửa nóng tân bình, cũng sẽ không đi tham khảo ý kiến của hai người. Hết thảy đều là mặt ngoài làm bộ làm tịch mà thôi. Đây là tại Tiểu Bạch không chết chỉ là tại ngục giam tình huống dưới. Nếu không tân bình sẽ làm đến càng thêm quá phận. Vũ lực có bà bà tổ, túi tiền có đa nhị pháp, mình lại nhận quý tộc truy phủng, đi tới chỗ nào đều có mặt mũi. Hiện tại tân bình đã là như là đại lao tồn tại. Vô luận ở đâu, bên người đều đi theo đại lượng hộ vệ, mỹ nữ vây quanh. Trên người phục sức phối sức càng là xa hoa vô cùng, hiển lộ rõ ràng quý khí. Bản thân hắn dài liền rất đẹp trai, lại phối hợp bên trên những vật này, đơn giản chính là cái quý công tử. Chỗ nào còn phải ra trước đó nghèo kiết hủ lậu tướng. Có đôi khi tân bình liền suy nghĩ, mình trước đó chỉ sợ là mắt bị mù, vì sao lại coi Tiểu Bạch là thành đại ca? Hắn cũng có tư cách làm đại ca của mình a. A chân chính có thể làm đại ca người là ta mới đúng a, nếu như nói còn có người nào sẽ để cho hiện tại Tân Bình kiêng kỵ, chỉ sợ sẽ là Cuồng. Cuồng không phải Đa La người, cũng không phải Sa Mạc Đại Lục người, từ hắn tướng mạo liền có thể nhìn ra được. Theo thế lực quyết trương, Tân Bình hết sức cuồng vọng, vậy mà Mưu Toàn đem dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện cũng lấy đến trong tay. Cùng đào tạo ra tới dũng sĩ giác đấu tại giác đấu trường bên trong rực rỡ hào quang, bị các lớn giác đấu trường tôn sùng đầy đủ. Bất quá cùng huấn luyện ra giác đấu sĩ cũng không bán ra, chỉ có thể hợp tác. Giác đấu trường phía sau quý tộc lão bản làm sao có thể tiếp nhận? Mấy lần tìm cùng đàm phán đều không hề có tác dụng. Bị buộc bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể chuyển hướng Tân Bình một phương. Bọn hắn đã nhìn ra, cùng Tân Bình là cùng một bọn. Đã như vậy, kia Tân Bình nói chuyện hẳn là hữu dụng. Ba phen mấy bận phía dưới, Tân Bình đột nhiên phát hiện, cái này dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện lại là cái cây dụng tiền tồn tại. Ai sẽ ngại tiền của mình nhiều đây? Còn nữa nói, dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện nếu là tại trong tay của mình, an toàn của mình liền càng thêm có bảo đảm. Chỉ cần mình xuất mã, cái kia người xứ khác tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, dù sao mình thân phận ở chỗ này bày biện đâu. Thậm chí không chừng cùng cái này người xứ khác sẽ còn bị mình thu về dưới trướng. Tân Bình tựa hồ thấy được càng rộng lớn hơn tương lai. Niềm tin của hắn tràn đầy tìm được cuồng. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Toàn bộ Đa La trong thành nhất không quan trọng, nhất không quan tâm người chỉ sợ sẽ là cuồng. Hắn làm luân hồi chi thần thành tín nhất tín đồ, đi vào Sa Mạc Đại Lục mục đích chính là vì phụ tá Tiểu Bạch. Những người khác trong mắt hắn không đáng một đồng. Cho nên khi Tân Bình tới tìm hắn thời điểm, không nói mấy câu, hắn liền rút ra bữa, dự định một bữa đánh chết trước mặt cái này Tiểu Bạch mặt. Bạ tổ cùng Đa Nhĩ Pháp cũng không để hắn đánh chết Tân Bình, vội vàng ngăn cản. Bọn hắn cũng là thông minh, biết bằng vào nhóm người mình ngăn cản cuồng cơ hồ không có hy vọng, cho nên chuyển ra Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng không có hạ lệnh giết chết Tân Bình. Loại lý do này đến là có thể khuyên nhủ cuồng, để hắn thu hồi bữa. Bất quá sự tình đương nhiên không có khả năng cứ tính như thế. Ngày đó Tân Bình mang tới hộ vệ, cơ hồ đều không thể đào thoát, có một cái tính một cái, đều bị lưu tại dũng sĩ giác đấu sân huấn luyện. Chuyện này để Tân Bình tức gần chết, đối với của người này cũng là như nghẹn ở cổ họng. Hắn không nghĩ tới một cái người xứ khác vậy mà lại không cho mặt mũi như vậy. Chẳng lẽ người này không thấy được mình thế lực bao lớn a? Đáng tiếc cùng chính là cuồng, sẽ không bởi vì Tân Bình thế lực lớn bao nhiêu mà thay đổi. Tân Bình cầm cuồng cũng là thật không có cách, muốn rào sát cuồng, kia hoàn toàn là nằm mơ. Cuồng bình thường đều tại sân huấn luyện, cực ít ra ngoài. Sân huấn luyện bên trong có thể tất cả đều là cuồng một tay dạy dỗ nên dũng sĩ giác đấu tinh nhuệ, Tân Bình nhân thủ xông đi vào, đó chính là đi đưa đồ ăn tới. Về phần nói cùng rời đi sân huấn luyện, cũng là không có cách nào động thủ. Bên cạnh hắn luôn luôn đi theo trung thành tuyệt đối giác đấu sĩ, ít người căn bản giết không chết hắn. Người nếu là nhiều, thủ vệ cũng là không phải người ngu. Tân Bình trong lúc nhất thời cầm cuồng không có biện pháp. Tân Bình trong khoảng thời gian này sở tác sở vi đã sớm bị bà tổ Đa Nhĩ Pháp cùng cuồng nhìn thấy trong mắt, ghi ở trong lòng. Đa Nhĩ Pháp còn tốt một chút, dù sao hắn cùng Tân Bình đều là phế giác ngõ hẻm ra người. Thậm chí Tân Bình hay là hắn đề cử cho Tiểu Bạch có một phần ân tình. Tân Bình cũng xác thực hiểu được báo ân, cùng Đa Nhĩ Pháp quan hệ rất không tệ. Nhưng bà tổ cùng cuồng liền không đồng dạng, Tân Bình sở tác sở vi trong mắt bọn hắn, đơn giản cùng phản bội không có gì khác biệt. Bà tổ là tức giận bất bình, hắn đối với Tiểu Bạch rất trung tâm, không quen nhìn Tân Bình cách làm. Cùng lại khác biệt, tại Tân Bình hận hắn thời điểm, hắn cũng tại hận Tân Bình. Trong mắt hắn, Tiểu Bạch mới là người một nhà, cái khác đều là ngoại nhân. Có mấy lần hắn liền suy nghĩ, có phải hay không muốn tiềm hành đi qua giết chết Tân Bình. Có thể trái lại ngẫm lại, giết chết Tân Bình có vẻ như Tiểu Bạch bên kia sẽ nổi giận, thế là liền đè ép lửa giận tiếp tục nhấn lại. Không đơn thuần là nội bộ mâu thuẫn, ngoại bộ tình huống cũng bắt đầu biến hóa. Theo hôi đảng mở rộng, cùng trong thành thị thế lực khác cũng sinh ra đại lượng mâu thuẫn, giữ gìn trật tự đồng thời, cũng chế tạo hỗn loạn. Đồng thời, hôi đảng cũng tiến vào càng nhiều quý tộc trong mắt. Hôi đảng tại quý tộc trong mắt, đó chính là tài phú chi nguyên. Tựa hồ hôi đảng trong tay có không dùng hết tài phú. Quý tộc đều là lãnh huyết nhà tư bản, không có khả năng trơ mắt nhìn hôi đảng có được núi vàng. Bọn hắn từ trợ giúp hôi đảng, chuyển biến nghi đến muốn lấy được hôi đảng. Hôi đảng đã là cái quái vật khổng lồ, bên trong quan hệ rắc rối phức tạp, âm mưu quỷ kế không ngừng. Thật giống như một cái lúc nào cũng có thể thùng thuốc súng nổ tung, không ai dám đi phá giải. Bà tổ cùng nhiều lần tiến vào trong ngục giam tham tù, đem chuyện bên ngoài nói cho Tiểu Bạch nghe. Nhưng Tiểu Bạch lại là một bộ theo hắn dáng vẻ, không lo lắng chút nào. Cùng bà tổ, Đa Nhĩ Pháp khác biệt, hôi đảng tại Tiểu Bạch trong lòng, chung quy là cái công cụ. Là công cụ liền muốn lấy ra dùng. Đừng nhìn Tân Bình hiện tại tùy tiện, chờ hắn đi ra ngày ấy, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Chương 678, trong địa bên trong bà tổ cùng nhìn không thấu điểm này, bọn hắn cho rằng Tân Bình quá tùy tiện. Có thể Đa Nhĩ Pháp cũng hiểu được, dù sao hắn trưởng quản lấy Tiểu Bạch túi tiền. Hắn biết rõ, vô luận Tân Bình làm sao tùy tiện, Tiểu Bạch mới là hết thảy mấu chốt. Bởi vì, không có Tiểu Bạch liền không có tiền. Một cái thế lực lại thế nào châu bò, có mạnh đến đâu, cũng là tiền tác dụng. Đảo ngược cũng giống vậy, không có tiền, một cái thế lực phát triển không nổi. Người luôn luôn muốn ăn cơm, đánh nhau luôn luôn phải có vũ khí, người chết luôn luôn phải có bồi thường. Quý tộc cũng là cần dùng tiền đến chân an. Không có tiền, ai nguyện ý cho ngươi bán mạng à? Chính là bởi vì có Tiểu Bạch bất kể chi phí đầu nhập, hôi đảng mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nghiền ép thế lực khác. Tân Bình cũng chính là dựa vào Tiểu Bạch tài phú của thời. Một khi Tiểu Bạch chặt đứt kim tệ nơi phát ra, Tân Bình liền sẽ từ đài cao rơi xuống phẳng trần, một lần nữa trở lại phế rác ngõ hẻm, làm một cái người nghèo. Mà hôi đảng cũng tương tự sẽ tan thành mây khói, bị những cái kia đã sớm nhìn chằm chằm quý tộc phân chia hết. Đáng tiếc, đã bị cuộc sống thoải mái che khuất con mắt Tân Bình không có nhìn thấu điểm này. Thậm chí Tân Bình đều không có hướng phía phương diện này muốn. Nắm trong tay vận chuyển đội ngũ đa nhĩ pháp, mặc dù không biết bãi biển vì sao lại có nhiều như vậy bà bối, nhưng hắn biết, hết thảy đều cùng Tiểu Bạch có quan hệ. Những vật này cũng không phải là Hôi Đảng, cũng không phải Tân Bình, mà là Tiểu Bạch. Một khi bãi biển không còn xuất hiện bảo vật, mắt xích tài chính liền sẽ đứt gãy. Hôi Đảng mở rộng, mỗi một ngày đều muốn tiêu hao hết đại lượng kim tệ. Mắt xích tài chính đứt gãy hậu quả đa nhị pháp ngẫm lại đều sẽ tê cả da đầu. Hắn nghĩ tới, cũng không dám trắng trợn cùng Tân Bình nói. Dù sao hắn hiệu chung người là Tiểu Bạch, hắn biết rõ, cùng Tân Bình có thể giữ gìn mối quan hệ. Nhưng là, tuyệt đối không thể đổ hướng Tân Bình. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ chết. Cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn phản bội Tiểu Bạch. Trong mọi người, chỉ sợ thấy nhất minh bạch người chính là đa nhị pháp. Hắn đã từng mịt mờ khuyên nhủ qua Tân Bình, có thể Tân Bình cũng không nghe. Cái này không có cách nào. Ai cũng cứu không được mình một lòng tìm đường chết người. Đa nhị pháp chỉ có thể tiếp tục giữ yên lặng, đồng thời chỉ cần Tân Bình rất cần tiền, hắn liền sẽ cho. Đây chính là hắn có thể làm sự tình. Quay lại vào ngục bên trong, thời gian trôi qua 2 tháng. Lúc này đã là cuối mùa hè, khốc nhiệt thời tiết tựa hồ cũng không có gì cải biến, mặt trời y nguyên tản ra kinh khủng nhiệt độ. Dưới chân hạt cắt y nguyên bỏng chân, người ở bên ngoài công việc một chút thời gian liền sẽ mồ hôi đầm địa, sau đó mồ hôi lại sẽ bốc hơi, hóa thành muối tinh. Lục Thủy Tri Ân trồng vườn vẫn là khí thế ngất trời, đã từng băng xa chiến sĩ đều đang gieo trồng bảo dưỡng lấy Lục Thủy Tri Ân. Từ khi Tiểu Bạch chinh phục trồng vườn về sau, liền thành lập chế độ đẳng cấp. Dưới nhất cấp chính là đã từng băng xa bên trong người bình thường, địa vị của bọn hắn cùng nô lệ không sai biệt lắm, công việc chủ yếu chính là bảo dưỡng Lục Thủy Tri Ân. Đi lên một tầng chính là băng xa thần chiến sĩ, bọn hắn so với người bình thường mạnh một chút, xem như tầng quản lý. Tiểu Bạch đối bọn hắn an bài là dùng công trạng nói chuyện, định kỳ khảo sát, ai công trạng thấp, hừ hậu quả mình nghĩ theo Tiểu Bạch đánh xuống trồng vườn Hôi Đảng thành viên, hiện tại cũng là cao tầng. Bọn hắn chỉ phụ trách quản lý một chút băng xa thần chiến sĩ, lúc khác cũng không cần đi làm việc, hưởng thụ lấy cuộc sống tốt đẹp. Tiểu Bạch là cái người lười, làm một chân thần, qua lâu rồi đối với quyền lực yêu quý kỳ. Một cái nho nhỏ trồng vườn, nho nhỏ Hôi Đảng, thật không đáng để hắn đệ bụng. Cho nên hắn đem quản lý Hôi Đảng nhiệm vụ giao cho Thái A, từ Thái A toàn quyền đại diện. Mặt Đa Mặt La huynh đệ thì bị hắn an bài tại bên cạnh mình, xem như hộ vệ. Hai người bọn họ là thật thích hợp làm hộ vệ, dù sao bọn hắn năng lực chủ yếu là tại phòng thủ bên trên. Thái A bề ngoài xấu xí, vũ lực không trương, nhưng làm bạn sự thông, đầu óc của hắn linh hoạt. Cách đối nhân xử thế bên trên cũng có giải thích của mình. Đã từng là không có cơ hội, hiện tại Tiểu Bạch cho hắn cơ hội, như hắn còn không cố gắng, còn chính là cái thuần đồ đần. Thái A có một chút tốt, chính là hắn không có giống như Tân Bình bị hết thảy trước mắt hôn mê đầu. Hắn một mực nhớ kỹ, mình hết thảy đều là Tiểu Bạch cho. Ngục giam Hôi Đảng mỗi người đều biết, Thái A là Tiểu Bạch người bên cạnh, là Tiểu Bạch tín nhiệm. Bọn hắn cho Thái A vốn có tôn kính. Thái A nhưng không có phiêu phiêu dục tiền, y nguyên trà trộn tại Hôi Đảng thành viên ở giữa, mỗi ngày cùng bọn hắn đánh cái dám nói chuyện phiếm. Không có chút nào giá đỡ, cho người ta cảm giác rất thân thiết. Loại cảm giác này để Hôi Đảng thành viên cực kỳ dễ chịu, dựa theo đẳng cấp tới nói, Thái A hiện tại nhưng thật ra là tối thượng cấp. Trong vườn hiện tại đẳng cấp chế rất nghiêm, bởi vì là Tiểu Bạch quyết định quy củ. Mục đích đúng là để người ở phía trên có cảm giác ưu việt, người phía dưới canh cố gắng, thuận tiện quản lý. Có thể Thái A cái này tối thượng cấp, lại tiện đãi lấy mỗi một cái tầng quản lý, trong này bao quát băng xa thần chiến sĩ. Có thể để cho Thái A tấm lấy gương mặt, chỉ sợ về sau những cái kia dưới nhất tầng người bình thường. Đây là bởi vì Thái A đã làm minh bạch Tiểu Bạch ý tứ. Hắn để ép người bình thường, là vì để người bình thường một phát, treo lên trên, đi tranh thủ tốt hơn đời sống vật chất. Toàn bộ trồng vườn tại Thái A quản lý dưới, lộ ra ngay ngắn rõ ràng, có lý có cứ, đồng thời giai cấp cảm giác mười phần. Vì khích lệ người, Thái A còn nhiều lần cùng Tiểu Bạch xin, đem mấy tên biểu hiện đột xuất thần chiến sĩ kéo vào đến Hôi Đảng bên trong. Một chút tầng dưới chót người bình thường cũng tiến vào tầng quản lý. Chính là Thái A cố gắng, trong vườn hạnh phúc sinh hoạt bị tuyên dương ra ngoài. Trong vườn hòa bình sinh hoạt để trong ngục giam rất nhiều người đỏ mắt, hy vọng gia nhập. Thái A cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần có thể tiếp nhận trồng vườn yêu cầu, đều thu. Người bình thường gia nhập trồng vườn, cần từ tầng dưới chót nhất làm lên. Mà thần chiến sĩ gia nhập, thì cùng băng xa thần chiến sĩ một cái đãi ngộ, từ nhỏ quản lý làm lên. Cái này cùng rất nhiều người miễn tưởng không giống, nhưng cũng y nguyên có người gia nhập vào trồng trong vườn. Ngắn ngủi 2 tháng, Lục Thủy Tri Ân trồng địa lần nữa khôi phục đến ngàn người quy mô, thậm chí vượt qua lúc trước băng xa. Thái A quản lý, Tiểu Bạch biểu thị mình rất hài lòng, đây là một cái có tài năng người. Tiểu Bạch rất thưởng thức Thái A, quyết định giúp hắn một chút. Trong địa tân đóng rất nhiều phòng, ở những phòng ốc này có tốt có xấu, có tầng 2 phòng, cũng có cỏ tranh phòng. Càng cao cấp nhân vật, chỗ ở lại càng tốt, người phía dưới, kém nhất chỉ có thể ở cỏ tranh phòng. Tiến một bước kích thích trồng trong vườn thành viên thần kinh. Muốn thu hoạch được tốt hơn a. Nỗ lực a. Chỉ cần cố gắng, vì Hôi Đảng cống hiến, ngươi liền có thể thu hoạch được ngươi muốn. Tiểu Bạch là hào phóng, xưa nay không keo kiệt ban thưởng. Toàn bộ trồng vườn xuất hiện một loại khí thế ngất trời tư thế, để một chút chạy tới kiểm tra thủ vệ đều âm thầm kinh hãi. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tù phạm sẽ như thế chăm chú. Bọn thủ vệ đem cái này tin tức báo cho Mạt Đạt Mạt. Mạt Đạt Mạt lại cho rằng đương nhiên, Đa La trong thành Hôi Đảng cường đại như vậy, còn không phải Tiểu Bạch cái này cá quý tộc một tay sáng lập. Một mực trồng vườn mà thôi, hiếm thấy nhiều quái. Hắn để thủ vệ không cần để ý tới, quản tốt thuộc bổn phận sự tình liền tốt. Chương 679, ta muốn 7 tầng ngay tại Lục Thủy Tri Ân trồng địa phát triển được như hỏa như đồ thời điểm, trưởng ngục giam Mạt Đạt Mạt tới. Bình thường xưa nay không xuất hiện Mạt Đạt Mạt không chỉ có tới, còn mang đến hắn cận vệ. Mạt Đạt Mạt làm trưởng ngục giam, cũng không phải dựa vào tên tuổi của mình do người. Trong ngục giam cùng hung cực các nhiều người, dựa vào trưởng ngục giam tên tuổi cũng đừng muốn quản lý ngục giam. Để hắn có thể trong tù đứng vững gót chân, ngoại trừ đầu não, còn có chính là hắn cận vệ. Dòng dã 300 tên đến từ Đa La thành thần chiến sĩ, lại thêm ngục giam thủ vệ, đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi tới chồng địa trước. Nghe nói tin tức này, Tiểu Bạch liền biết Mạt Đạt Mạt là kẻ đến không thiện. Bình thường, Mạt Đạt Mạt tuyệt đối sẽ không xuất động nhiều người như vậy, hiển nhiên ở trong đó có chút cố sự. Đây là đại quý tộc phát lực rồi. Tiểu Bạch đoán được, ngoại trừ nguyên nhân này, hắn đoán không được cái khác. Muốn nói là cổ mỏ phát lực, hắn là không tin, dù sao nơi này là ngục giam. Cổ mỏ tay là dài, nhưng cũng dối không đến trong ngục giam, Mạt Đạt Mạt không cho phép. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, chính là trong ngục giam vị kia đại quý tộc phát lực. Cũng chỉ có cái này nhân tài có khả năng thuyết phục Mạt Đạt Mạt. Lục Thủy Tri Ân thế nhưng là đại quý tộc cây dụng tiền, hắn đặt xuống Lục Thủy Tri Ân, tương đương với đoạt tên kia tiền. Hắn sẽ không bỏ qua chính mình. Nghĩ rõ ràng về sau, Tiểu Bạch để cho người ta mở ra nước biết chi địa lại môn, đem Mạt Đạt Mạt ngăn cản đang gieo trồng địa ngoại, kia không thể nghi ngờ là cực kỳ ngu xuẩn, giống như là tuyên chiến đồng dạng. Dù là vì mình mặt mũi suy nghĩ, Mạt Đạt Mạt cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Tiểu Bạch sẽ không làm chuyện như vậy, chỉ cần sự tình còn không có phát triển đến trực tiếp vận dụng vũ lực, kia hết thảy cũng có thể nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ cần có thể đảm là được. Mạt Đạt Mạt nhìn thấy đại môn mở ra, để ngục giam thủ vệ chờ ở bên ngoài, mang theo mình 300 hộ vệ đi vào trong điện. Một đường đi tới một tòa mới xây lên 2 tầng lầu trước, Tiểu Bạch đã sớm mang người chờ. Nhìn thấy Mạt Đạt Mạt mang người tới, hắn treo khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy. Kia thân mật bộ dáng thật giống như hồi lâu không thấy huynh đệ. Hắn cùng Mạt Đạt Mạt đều rõ ràng, đây đều là hư. Mạt Đạt Mạt dừng một chút, sau đó cũng một bộ ngạc nhiên bộ dáng cùng Tiểu Bạch ôm một cái. Hắn hướng sau lưng nhìn một chút kia khí thế ngất trời trồng vườn, dẫn đầu nói với Tiểu Bạch, ngươi nơi này nhưng so sánh nguyên lai muốn náo nhiệt nhiều. Tiểu Bạch cũng liền gật đầu liên tục, đúng vậy à, tất cả mọi người có thể cố gắng, chúng ta cũng đã lâu không thấy, mời vào bên trong. Hai người mặt ngoài hòa hòa khí khí, nhưng bụng trộm đều là tâm hoài quỷ thai. Mạt Đạt Mạt cười ha ha, cùng Tiểu Bạch ôm bả vai đi vào trong. Phía sau hắn hộ vệ rất tự nhiên phân ra 10 mấy người, cùng sau lưng Mạt Đạt Mạt tiến vào 2 tầng lầu. Còn lại hộ vệ thì phân tán ra, giữ vững 2 tầng lầu, không cho phép người lại tới gần. Mạt Đa Mạt La huynh đệ thấy cảnh này, trong mắt tinh quang lóe lên một cái, quay mặt tiến vào 2 tầng lầu. Tiểu Bạch cùng Mạt Đạt Mạt thân mật không được, hai người kề vai sát cánh lên lầu 2. Nơi này đã trang trí qua, cái gì cũng có, hai người ngồi xuống. Hai người ngồi xuống về sau, bọn hộ vệ phân tán tại phía sau hai người đứng vững. Tiểu Bạch vỗ nhẹ nhẹ tay, bên ngoài nối đuôi nhau mà vào mấy tên nữ hải, bưng lạnh buốt ngon miệng rượu còn có mỹ vị đồ ăn. Những cô bé này cũng đều là tù phạm, bất quá tội ác không nặng. Tiểu Bạch đưa các nàng chiêu mộ tới tay dưới, để các nàng bưng trà đổ nước, làm lâm thời thị nữ. Đợi đến rượu cùng đồ ăn bỏ lên bàn, Tiểu Bạch không người bưng lên sự chén, nghĩ đến Mạt Đạt Mạt nâng ly một cái nói ra, kính hữu nghị. Mạt Đạt Mạt lập tức cười ha hả, cũng bưng chén lên, nói ra, kính hữu nghị. Hai người ngửa đầu đem rượu uống cạn, sau đó liếc nhau, lần nữa cởi mở nở nụ cười. Tiểu Bạch đem sừng chén buông xuống, ngẩng đầu điểm một cái. Một đứng ở phía sau thị nữ bưng cái khay đi tới phụ cận, Tiểu Bạch phủi một chút, hướng phía Mạt Đạt Mạt nhẹ gật đầu. Thị nữ kia gật đầu đứng, bưng khay đi tới Mạt Đạt Mạt bên người, không người đem khay giơ lên trước mặt hắn. Mạt Đạt Mạt mắt liếc khay đổ vật bên trong, lại nhìn mắt Tiểu Bạch, lộ ra tiểu dung. Lấy tay từ khay bên trong lấy ra một con lục thủy tri ân. Đây là đặc chế, cũng không phải là phổ thông lục thủy tri ân. Càng thêm tương tự xì gà hình thái, từng mảnh lá cây cuốn lại. Mạt Đạt Mạt lấy một chi về sau, thị nữ có chút thi lễ một cái, một lần nữa đi trở về đến Tiểu Bạch bên người, đem khay hướng Tiểu Bạch dâng lên. Tiểu Bạch cũng đồng dạng lấy chi, phất phất tay, thị nữ lần nữa hành lễ, vâng khay đi trở về đến tại chỗ. Mạt Đạt Mạt muốn nóng đội một chút, tìm người muốn tới hỏa, đốt lên lục thủy tri ân, thôn vân thổ vụ. Xì gà hình thái lục thủy tri ân tiêu hao vật liệu càng nhiều, sức mạnh lớn hơn. Vẹn vẹn hít một hơi, Mạt Đạt Mạt liền có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Trước đó lục thủy tri ân nhưng không có xì gà cách làm như vậy, phần lớn là đem lá cây nghiền nát, giống như làn khói đồng dạng vòng quanh rút. Mạt Đạt Mạt dựa vào ghế, nhắm mắt lại chậm một chút, mới thở phào một hơi. Hắn đột nhiên ngồi thẳng người, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Tiểu Bạch nói ra, "Tiểu Bạch, cái này lục thủy tri ân quá đã nghiền, làm sao làm được?" Một bên hỏi hắn một bên lại hít một hơi, lần này hắn có chuẩn bị, nhưng y nguyên lộ ra đắc ý dáng vẻ. Tiểu Bạch cũng đã đốt lên trong tay mình lục thủy tri ân, không có trả lời, mà là cười tủm tỉm nhìn xem Mạt Đạt Mạt. Mạt Đạt Mạt liên tục hít vài hơi về sau, mới toàn thân sảng khoái. Hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, vui vẻ nói ra, "Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không đối ta đến có chút hiếu kỳ?" Tiểu Bạch điểm gật đầu nói ra, "Là có chút hiếu kỳ." Mạt Đạt Mạt rút miệng lục thủy tri ân gật gật đầu nói ra, "Ta đây là sợ ngươi không hiểu rõ quý củ, cố ý tới cùng ngươi giảng một chút." "Không hiểu rõ quý củ? A a, ta tin ngươi cái quỷ nha. Quý củ cần phải ngươi tự mình tới. Tùy tiện phái một người tới là được rồi, lừa gạt ai đây? Bất quá việc này khám phá không nói toạn, nói mọi người trên mặt đều không tốt qua." Tiểu Bạch bày ra chăm chú mặt, nhẹ gật đầu, biểu thị ngươi có thể nói tiếp. Mạt Đạt Mạt hướng về phía trước thăm dò thân thể, nói với Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch, ngươi cũng biết, ta không dễ dàng, thủ hạ có rất nhiều người muốn nuôi, đúng hay không?" Tiểu Bạch nghe vậy, chăm chú gật đầu. Mạt Đạt Mạt nhìn thấy Tiểu Bạch điểm đầu, lúc này mới tiếp lấy nói ra, "Cái này lục thủy tri ân trong địa, ngươi cũng hẳn là minh bạch là cái gì địa phương, nhưng chỗ như vậy, không thể một người độc hưởng, đến mọi người cùng nhau giúp đỡ, cho nên Tiểu Bạch vội vàng tiếp lấy nói ra, ta hiểu. Ha ha, nhìn thấy Tiểu Bạch như thế tức thời, Mặt Đạt Mạt lập tức cười, vậy ta cũng không cần nhiều lời, bảy tầng lục thủy tri ân, cũng trước đó đồng dạng ngươi cái quỷ a. Bảy tầng, ngươi vì cái gì không đi cướp, cùng ta như thế một đại ba người chỉ phân đến ba tầng lục thủy tri ân. Cái kia còn chơi trái trứng, cái này nếu là đồng ý, phía dưới hôm nay liền muốn tạo phản. Mà lại, cái này bảy tầng còn không thể nào là giá gấp bán, còn thấp hơn giá bán, liền càng thêm không có khả năng đáp ứng. Chương 680, cải biến đẳng cấp lại còn có mặt nói cùng trước đó đồng dạng. Băng Sa nếu là cho ngươi bảy thành lục thủy tri ân, đều không cần ta đánh, mình liền phải tạo phản. Dám cầm Băng Sa bảy thành cung ứng, tin hay không bọn hắn phía sau đại quý tộc đều có thể xé ngươi. Sư tử há mồm, một điểm phụ không có. Tiểu Bạch đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhìn chằm chằm Mặt Đạt Mạt con mắt không nói chuyện. Bầu không khí lạnh xuống, Mặt Đạt Mạt cũng không nói chuyện, ngậm si gà bản lục thủy tri ân tĩnh tĩnh quất lấy. Toàn bộ trong phòng chỉ có Tiểu Bạch đập cái bàn cục cục âm thanh. Tiểu Bạch cùng Mặt Đạt Mạt đều rõ ràng, loại tình huống này, ai mở miệng trước ai liền thua. Theo Mặt Đạt Mạt rút hút, trong phòng nhìn một chút nhiều một tầng nhạt nhẽo sương mù. Hộ vệ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tiểu Bạch sau lưng hôi đảng người cũng là không yếu thế chút nào chừng trở về. Bầu không khí như thế này dưới, chiến đấu lúc nào cũng có thể bộc phát. Thằng đến xì gà rút mất 1/3 về sau, Mặt Đạt Mạt ngừng lại, đưa tay dựng trên chân. Nụ cười của hắn một chút xíu thu hồi, chăm chú nhìn Tiểu Bạch nói ra, hẳn là ngươi không nguyện ý. Tiểu Bạch đình chỉ đánh cái bàn, hướng phía Mặt Đạt Mạt dựng lên ngón trỏ cùng ngón giữa nói ra, hai tầng. Nghe được Tiểu Bạch, Mặt Đạt Mạt trên mặt lóe lên lửa giận, sắc mặt nhìn không tốt nói ra, Tiểu Bạch, ngươi đang đùa ta. Hai tầng đủ làm cái gì? Ít nhất phải 6 thành. Tiểu Bạch lắc đầu, lắc lắc giơ hai ngón tay, lặp lại lần nữa nói, hai tầng. Hơi hơn hai chữ, mà lại nói đắc ý bên ngoài kiên định. Cái này khiến Mặt Đạt Mạt cảm thấy miệt thị, hắn tức giận đứng người lên, trừng mắt Tiểu Bạch. Phía sau hắn hộ vệ cũng trong nháy mắt đứng thẳng người, nắm tay khoác lên vũ khí bên trên, bọn hắn đã sớm chọn tốt muốn đối phó người, tùy thời có thể lấy xuất thủ. Tiểu Bạch thật giống như không thấy được Mặt Đạt Mạt tức giận, khoan thai tự đắc nói ra, "Tạc không, tạc không, tạc không." Lúc đầu lửa giận ngút trời Mặt Đạt Mạt đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem Tiểu Bạch, con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Lửa giận trên mặt trong nháy mắt biến mất, một lần nữa phủ lên nụ cười hiền hòa, sửa sang lại quần áo một chút, một lần nữa làm được Tiểu Bạch đối diện. Bộ dáng kia thật giống như hắn mới là bởi vì nhíu cho nên mới đứng lên. Treo hiền lành nụ cười Mặt Đạt Mạt hỏi, ngươi mới vừa nói là thật. Hai thành bạch bạch cho ta. Tiểu Bạch ngồi phịch ở trên ghế, trên mặt mang mỉm cười nói ra, không sai, chỉ cần trồng vườn trong tay ta, ngươi liền có thể tại ta chỗ này lấy không hai thành lục thủy tri ân. Ngưng tạm nói bổ sung, con người của ta không thích ăn một mình, mọi người tốt mới là thật tốt. Lời nói này đến làm cho Mặt Đạt Mạt phi thường vui vẻ, hắn liên tục gật đầu nói, nói hay lắm, mọi người tốt mới là thật tốt. Hai thành lục thủy tri ân a nghe có vẻ như so bảy thành thiếu nhiều lắm, nhưng cái này không tốn tiền a. Hai thành lục thủy tri ân chỉ cần bán đi, đó chính là bạch kiếm kim tệ. Mặc dù trước đó hắn có thể từ trồng vườn giá thấp thu mua lục thủy tri ân, nhưng cũng là bỏ ra tiền, lợi nhuận liền mỏng rất nhiều. Hiện tại thế nhưng là miễn phí, lợi nhuận liền cao đến nhiều lắm. Nói thật, cứ như vậy hai thành tặng không lục thủy tri ân, bán đi kim tệ chỉ sợ muốn so bảy thành giá thấp tiến lục thủy tri ân càng nhiều. Mặt Đạt Mạt không vui kia mới gặp quỷ đâu. Nhìn xem Mặt Đạt Mạt trước sau biểu hiện, Tiểu Bạch trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, quý tộc đều là hấp huyết quỷ, đều là kim tệ nô lệ, vì kim tệ, mặt chính là cái dám, thả liền xong rồi. Cái gì quý tộc hiệp nghị, trước mặt kim tệ đều không có chút nào tác dụng. Tại đủ nhiều lợi ích trước mặt, Mặt Đạt Mạt dạng này người, đoán chừng ngay cả cha mẹ đều có thể bán đi. Mặt Đạt Mạt xoa xoa đôi bàn tay, hỏi, cái này hai thành đều là dạng này. Hắn giơ lên trong tay còn thiêu đốt lên xì gà hình lục thủy tri ân hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu nói ra, không phải loại này ngươi cùng ta muốn hai thành, còn không bằng trực tiếp giết ta, ta liền lợi hại hơn nữa cũng làm không ra nhiều như vậy tới. Câu nói này Mặt Đạt Mạt đến là công nhận, trong tay loại này lục thủy tri ân quả thực khó được, kình lỗi nặng nghiện, sản lượng nhất định sẽ không cao lắm. Hắn lại hỏi tiếp, vậy ngươi định cho ta dạng gì? Tiểu Bạch nết miệng cười một tiếng, nửa thành thượng đẳng, một thành rưỡi trung đẳng. Mặt Đạt Mạt sau khi nghe cho mày, có chút khó chịu hỏi, chỉ có nửa thành thượng đẳng, quá ít điểm à? Kỳ thật trong lòng của hắn đã rất hài lòng, dù là Tiểu Bạch cho hắn hai thành trung đẳng, hắn đều sẽ phi thường vui vẻ. Nhưng quý tộc nha, luôn luôn tham lam, vạn nhất có thể từ Tiểu Bạch trong tay nhiều dọa dẫm một chút ra đâu. Tiểu Bạch lơ đến cười ha ha nói, dưới tay ta người cũng muốn ăn cơm. Mặt Đạt Mạt vội vàng tiếp lấy Tiểu Bạch nói ra, không sao, đồ ăn ta đến cung ứng, ngươi cho ta hai thành thượng đẳng, không, một thành rưỡi là được. Tiểu Bạch liếc mắt nói ra, ngươi là định đem trong phòng ăn đồ ăn cấp cho ta thủ hạ người, để bọn hắn ăn đồ chơi kia, tạo phản, ngươi coi như cái gì cũng không chiếm được. Nghe được Tiểu Bạch nhà ránh, Mặt Đạt Mạt lúng túng cười cười, hắn cũng kịp phản ứng, mình là có chút quá mức. Tiểu Bạch tiếp lấy nói ra, ta đã đối với lục thủy tri ân một lần nữa phân chia đẳng cấp. Mặt Đạt Mạt sững sờ, hỏi, không phải trước đó liền phân chia xong chưa? Tại sao muốn một lần nữa phân chia? Tiểu Bạch buông tay, bởi vì kỹ thuật không đồng dạng. Mặt Đạt Mạt lại là sững sờ, cái đồ chơi này bên trong còn có kỹ thuật sao? Tiểu Bạch chỉ trong tay hắn còn cầm xì gà nói ra, trong tay ngươi chính là mới nhất bản lục thủy tri ân, ta đặt tên gọi lục thủy tri ân xì gà, hạng nhất phẩm. Nhìn một chút trong tay còn thừa lại thật là nhiều xì gà, Mặt Đạt Mạt cảm giác cái đồ chơi này là hạng nhất tên vật phẩm đến thực quy a yên số lượng nhiều, cảm giác đủ, sức mạnh mãnh, tắc đã nghiền, dạng này đồ tốt nếu không phải hạng nhất phẩm, cái kia còn có cái gì là hạng nhất phẩm a? Tiểu Bạch hướng sau lưng điểm một cái ngón tay, lại một thị nữ đi ra, bưng khay đi tới Mạt Đạt Mạt bên người. Thị nữ không người đem khay thịnh đến Mạt Đạt Mạt trước mặt, trên khay mặt thả năm cái phẩm chất dài ngắn màu sắc đều không giống nhau lục thủy chi ân. Phẩm chất dài ngắn màu sắc sâu cạn, từ trái đến phải theo thứ tự sắp xếp. Mạt Đạt Mạt một bên nhìn, Tiểu Bạch một bên giải nói ra, từ trái đến phải, theo thứ tự là hạng nhất phẩm, thượng đẳng phẩm, trung đẳng phẩm, hạ đẳng phẩm, loại kém phẩm. Mạt Đạt Mạt cầm lấy hạng nhất phẩm, cùng hắn mới rút giống nhau như lúc, hai đầu ngón tay phẩm chất, so bàn tay hơi dài một chút, màu nâu. Đặt ở dưới mũi mặt hít mạnh một hơi, mang theo cố nồng đậm mùi thơm, để cho người ta toàn thân thoải mái. Từ xì gà bắt đầu, lục thủy chi ân bắt đầu theo thứ tự biến nhỏ. Thượng đẳng phẩm cùng trung đẳng phẩm chiều dài cùng bàn tay không sai biệt lắm, màu sắc là màu xanh sẫm cùng màu xanh lá cây đậm, có một ngón tay thô. Bộ dáng cùng điếu xì gà không sai biệt lắm, Mạt Đạt Mạt cầm lên nhìn xem. Bên trong không còn là toàn bộ lá cây, mà là biến thành cùng trước đó đồng dạng lá gói. Hạ đẳng phẩm cùng loại kém phẩm canh mảnh ngắn hơn, cùng phổ thông thuốc lá phẩm chất dài ngắn không sai biệt lắm, bên trong đồng dạng là lá gói. Mạt Đạt Mạt dần dần quan sát, cái này tốt xấu. Trước mắt lục thủy chi ân so trước đó lục thủy chi ân càng thêm tinh xảo, cảm nhận rất tốt. Chương 681, chăm chú kiểm tra Mạt Đạt Mạt là như thế này cảm giác, Tiểu Bạch đồng dạng cũng là loại cảm giác này. Trước đó lục thủy chi ân, đơn giản chính là một bộ lao hán yên dáng vẻ. Tiểu Bạch xuyên qua trước đó, chỉ là cái trạch nam. Nhưng sinh hoạt tại hiện đại, đối với tiêu thụ lý niệm bao nhiêu có hiểu rõ. Đóng gói tốt xấu, trực tiếp quan hệ đến giá trị. Một cái thấp kém đồ vật, tuyên truyền thật tốt, đóng gói thật tốt, đồng dạng có thể bán đi giá cao tới. Lục thủy chi ân rõ ràng là đồ tốt, lại bởi vì đóng gói vấn đề bị người coi nhẹ. Đây không thể nghi ngờ là làm cho đau lòng người. Tiểu Bạch tại Đa La trong thành thế nhưng là rất ít nghe được lục thủy chi ân tên tuổi. Ở trong đó cố nhiên có lục thủy chi ân chỉ ở cao tầng lưu thông nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì đóng gói không góp sức, tuyên truyền không đúng chỗ. Nếu không, Tiểu Bạch cũng là quý tộc tới, thế nào liền không có người đề cử cho hắn lục thủy chi ân. Thuốc lá lợi nhuận lớn bao nhiêu, Tiểu Bạch còn có thể không rõ. Đời trước, thuốc lá đây chính là thuế nặng, chỉ là thuốc lá, hàng năm có thể cống hiến ra nhiều đến hàng trăm hàng ngàn ức thu thuế. Nhìn lại so thuốc lá tốt hơn nhiều lục thủy chi ân. Lớn nhất lưu thông địa lại là Đa La thành ngục giam. Giống như chuyện Tiểu Lâm, Tiểu Bạch tiếp thủ trồng địa chi về sau, lại bắt đầu kế hoạch của hắn. Đời trước nhiều như vậy marketing thủ đoạn, dù là Tiểu Bạch không phải chuyên môn chơi marketing, so sánh lên người dị giới, hắn cũng có thể nhẹ nhõm kéo ra một cái đại lục khoảng cách. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là đóng gói thêm tuyên truyền, đơn giản thô bạo. Từ đó khiến cho lục thủy chi ân là càng nhiều người biết, liên tục không ngừng mang đến tài phú. Không chỉ có mang đến tài phú, đồng thời cũng sẽ mang đến kỳ ngộ. Ngẫm lại à, lục thủy chi ân lớn diện tích trồng, lớn diện tích tiêu thụ, trong sa mạc người khẳng định đều thích. Lúc này, nếu là luân hồi đại lục dự định tiến công, Tiểu Bạch chỉ cần tại lục thủy chi ân thêm điểm liệu, mặc dù cách làm này để cho người ta chơ chẽn, nhưng vì thắng lợi, lại có quan hệ thế nào? Luân hồi đại lục có thể chết ít chút người, không phải tốt hơn a? Không biết Tiểu Bạch ý tưởng gì, dù sao Mạt Đạt Mạt hiện tại tâm tình rất phức tạp, hắn kiểm tra rất cẩn thận. Lục thủy chi ân dáng vẻ thay đổi, đẳng cấp cũng thay đổi, càng thêm cụ thể. Nguyên lai chỉ có thể bằng vào màu sắc đến phân biệt tốt xấu, hiện tại không đồng dạng. Từ phẩm chất dài ngắn liền có thể phân biệt. Bất quá dạng này là tốt là xấu, hắn căn bản nói không rõ ràng. Hắn lo lắng nhất chính là loại sửa đổi này có thể hay không ảnh hưởng đến lục thủy chi ân tiêu thụ. Mạt Đạt Mạt từng cây cầm lấy lục thủy chi ân đặt ở dưới mũi mặt nghe. Đây là kiểm tra lục thủy chi ân phương pháp tốt nhất. Xì gà không cần phải nói, thỏa thỏa hạng nhất phẩm, hắn đã đích thân thể nghiệm qua. Thượng đẳng phẩm mùi thơm đồng dạng nồng đậm, nhưng so sánh lên xì gà, có nhiều không bằng. Nhưng khác biệt chính là, thượng đẳng phẩm mùi thơm là nhu hòa, không có xì gà như vậy bạo liệt. Kế tiếp trung đẳng phẩm, hạ đẳng phẩm, loại kém phẩm, hương vị liền dần dần phai nhạt xuống dưới. Thậm chí loại kém phẩm bên trong còn mang theo chút gây mũi hương vị, không cẩn thận nghe, cơ hồ người không thấy mặc cho hà hương khí. Hương vị nghe xong, tiếp xuống chính là kiểm tra làn khói. Hay là từ thượng đẳng phẩm bắt đầu, vỏ ngoài là màu xanh sẫm, đã từng dạng này lục thủy chi ân là kém nhất. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà trở thành thượng đẳng phẩm, Mạt Đạt Mạt biết miệng. Đem yên đối với đến trước mắt, nhìn xem bên trong làn khói. Từng đầu tinh mịn làn khói, xanh biếc, xanh tươi lướt át. Quả nhiên là thượng đẳng phẩm. Mạt Đạt Mạt gật đầu, tiếp tục dần dần kiểm tra. Đến xuống các loại phẩm cùng loại kém phẩm, hắn phát hiện đồ vật bên trong có vẻ như không phải là cây, mà là màu sắc cảm đạm thực vật lạnh. Hắn cầm loại kém phẩm, đối Tiểu Bạch hỏi, trong này là cái gì, giống như không phải lục thủy chi ân. Tiểu Bạch lười biếng dựa vào ghế, bất cần đời nói ra, không phải là cây, là lá cây lạnh. Mạt Đạt Mạt nhíu mày hỏi, cái đồ chơi này cũng có thể rút. Tiểu Bạch có chút ngồi thẳng người, hơi có vẻ chăm chú nói ra, ngươi sẽ đi kéo xuống các loại phẩm à? Được nghe Tiểu Bạch vấn đề, Mạt Đạt Mạt ngây ra một lúc, sau đó lắc đầu liên tục. Một cây lục thủy chi ân mà thôi, hắn còn không có nghèo đến mức này, có thượng đẳng phẩm có thể rút, tại sao muốn đi kéo xuống các loại phẩm? Nhìn thấy Mạt Đạt Mạt lắc đầu, Tiểu Bạch điểm gật đầu nói ra, đúng thế, ta cũng sẽ không đi rút. Mạt Đạt Mạt bị Tiểu Bạch làm ngộng, không hiểu hỏi, vậy ngươi làm hạ đẳng phẩm cùng loại kém phẩm làm gì? Tiểu Bạch cười, lộ ra một ngụm bạch nha nói ra, quý tộc không rút, không có nghĩa là bình dân, dân nghèo không rút ta, bọn hắn có thể rút không dậy nổi thượng đẳng không, chúng liền các loại đều rút không dậy nổi. Mạt Đạt Mạt lập tức bừng tỉnh đại ngộ, điểm chỉ lấy Tiểu Bạch cười nói, ngươi thật là đi. Tiểu Bạch buông tay không nói gì. Mạt Đạt Mạt đưa trong tay loại kém phẩm một lần nữa buông xuống. Đã không phải cung ứng cho bọn hắn những quý tộc này, cái kia còn có gì có thể kiểm tra? Về phần nói bình dân, dân nghèo, nô lệ, tùy tiện bọn hắn đi chết, quan bọn hắn những quý tộc này sự tình gì? Lại nói, trong địa trong tay Tiểu Bạch, hắn nguyện ý làm sao làm liền làm sao làm. Mặt Đạt Mạn cầm lấy trung đẳng phẩm, nhóm lửa, rút hai cái, sau đó liền ép tiêu diệt. Cái đồ chơi này cảm giác, mặc dù cũng có thể rút, nhưng cùng xì gà thật không cách nào so sánh được. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ một chút, đột nhiên nghĩ đến, nếu là không có xì gà, trung đẳng phẩm kỳ thật cũng là có thể tiếp nhận. So với trước đó Lục Thủy Tri Ân cũng không chênh lệch. Nghĩ đến đây, hắn mở mắt ra, cầm lên thượng đẳng phẩm nhóm lửa, toát một ngụm, để sương mù ở trong miệng qua một chút, mới chậm rãi phun ra. Nhà dễ chịu. Thượng đẳng phẩm quả nhiên là thượng đẳng phẩm, hoàn toàn không kém hơn xì gà cảm giác. Mặc dù một cái là hạng nhất phẩm, một cái là thượng đẳng phẩm, nhưng trên thực tế, hai loại Lục Thủy Tri Ân cảm giác là không giống. Thượng đẳng phẩm Lục Thủy Tri Ân phi thường lưu hòa, cảm giác càng tốt hơn, chỉ bất quá sức mạnh kém một chút mà thôi, cũng là đỉnh cấp. Mặt Đạt Mạt hít vài hơi về sau, mới dập tắt trong tay thượng đẳng phẩm. Hắn nhìn trước mắt trên khay Lục Thủy Tri Ân, hai mắt sáng lên. Hiện tại đã có thể, tiểu bạch chế ra Lục Thủy Tri Ân tuyệt đối là có thị trường, mà lại thị trường chỉ sợ càng lớn. Những đồ chơi này sẽ để cho các quý tộc điên cuồng. Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu bạch, lại phát hiện tiểu bạch cũng đang nhìn hắn. Tiểu bạch nói với Mặt Đạt Mạt, kiểm nghiệm xong. Mặt Đạt Mạt hiền lành nói ra, kiểm tra xong, đều là đồ tốt. Tiểu bạch cười to, nói với hắn, còn có một vật ngươi cũng có thể kiểm tra một chút. Mặt Đạt Mạt sững sờ, hỏi, chẳng lẽ còn có một cái cấp bậc Lục Thủy Tri Ân ngươi không có lấy ra? Tiểu bạch lắc đầu, đối đằng sau điểm tay. Thị nữ lần nữa ra, đồng dạng là một cái khay, đưa tới Mặt Đạt Mạt trước mặt. Bên trong đặt vào một đống nhỏ xanh biếc đỉnh cấp Lục Thủy Tri Ân là gói, còn có một cái hoành hình chữ S đồ vật. Mặt Đạt Mạt nhìn thoáng qua về sau, nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Tiểu bạch nói ra, cái này gọi cái tẩu, ngươi đem Lục Thủy Tri Ân bỏ vào thử một chút. Mặt Đạt Mạt nửa tin nửa ngờ đem cái tẩu cầm lên, dựa theo tiểu bạch chỉ thị đem Lục Thủy Tri Ân để vào đến cái tẩu bên trong. Tìm đến hỏa nhóm lửa, hắn toát một ngụm, lại sặc phải ho khan thấu. Mùi vị kia, vậy mà so xì gà còn muốn hung hăng, nhưng là thoải mái. Mặt Đạt Mạt vội vàng lại hít một hơi, ý nguyên sặc phải ho khan thấu. Thằng đến hút 4-5 miệng về sau, hắn mới thích đứng tới. Chương 682, hợp tác vui vẻ cái này cái tẩu đồng dạng khen ngợi. Mặt Đạt Mạt rất ngạc nhiên nhìn xem cái tẩu nghĩ đến. Nếu như nói tiểu bạch bản với Lục Thủy Tri Ân không thể được đến tất cả quý tộc tán đồng, như vậy tăng thêm cái tẩu, hết thảy liền đều hoàn mỹ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiểu bạch hỏi, cái tẩu ngươi cũng có thể cùng ứng a? Tiểu bạch cười, nói với Mặt Đạt Mạt, đương nhiên có thể, thuốc lá này đấu chính là ta làm nha. Mặt Đạt Mạt càng thêm kinh hỉ. Tiểu bạch đứng người lên, mở ra một cái ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một cái bao, đem bao khỏa phóng tới Mặt Đạt Mạt trước mặt mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Nhìn thấy trong bao mấy cái ống điếu, Mặt Đạt Mạt hít một hơi linh khí. Đồ tốt, thật là đồ tốt. Trong bao cái tẩu, mặc dù hình dạng phía trên cùng Mặt Đạt Mạt trong tay đồng dạng, nhưng lại nhiều hơn rất nhiều trang trí vật. Có nạm vàng, có khảm san hô, có điêu khắc nhìn đều phi thường tinh mỹ, quý khí mười phần. Đây là quý tộc thích nhất đồ vật, hoặc là nói, phàm là có thể hiện lộ rõ ràng bọn hắn thân phận quý tộc đồ vật, bọn hắn đều thích. Mặt Đạt Mạt cầm lấy một cái khảm nạm san hô cái tẩu, yêu thích không buông tay. Tiểu Bạch lại lười biếng ngồi phịch ở trên ghế, nhìn xem Mặt Đạt Mạt bộ dáng hỏi, thích không? Mặt Đạt Mạt liên tục gật đầu nói, thích, đẹp mắt. Tiểu Bạch không quan trọng khoát khoát tay nói ra, đưa ngươi. Cái gì? Mặt Đạt Mạt kinh hô, nhưng không có thả tay xuống bên trong cái tẩu, đội bằng hỏi, cho ta. Tiểu Bạch điểm gật đầu, một cái ống điếu mà thôi, đưa ngươi. Một cái ống điếu mà thôi. Mặc dù Tiểu Bạch là nói như vậy, nhưng Mặt Đạt Mạt lại sẽ không nghĩ như vậy. Cái tẩu chủ yếu vật liệu là vật liệu gỗ. Trong sa mạc, vật liệu gỗ luôn luôn là khan hiếm đồ vật, giá cả tự nhiên là không rẻ. Phía trên còn khảm nạm san hô, cái đồ chơi này đến từ trong biển, giá cả còn vượt qua vật liệu gỗ. Đừng nhìn cái tẩu nho nhỏ một cái, nhưng vật liệu phí tổn cũng sẽ không quá thấp, lại thêm mỹ quan, giá trị cao hơn. Bất quá, còn chưa tới mua không nổi tình trạng, nhưng cũng coi là không tệ lễ vật. Mặt Đạt Mạt vội vàng cùng Tiểu Bạch nói lời cảm tạ. Tiểu Bạch mỉm cười gật đầu ra hiệu. Kỳ thật thuốc lá này đấu nguyên liệu giá cả cũng không có Mặt Đạt Mạt nghĩ cao như vậy. Cái gọi là vật liệu gỗ, trên thực tế là chết héo Lục Thủy Tri Ân trụ cột làm thành. Chết héo Lục Thủy Tri Ân liền vô dụng chỗ, chỉ có một người cao độ cao, nhưng độ rộng không đủ, làm cái gì đều kém chút. Căn cứ không lãng phí trong lòng, khóc chết Lục Thủy Tri Ân trụ cột bị lưu lại, chống chất vào. Tiểu Bạch sau khi thấy được, cũng rất vui vẻ, thí nghiệm lấy làm cái tẩu. Đừng nói, thật đúng là dùng rất tốt. Về phần nói san hô ân, đều là đa nhị phát bọn hắn tặng đồ thời điểm đập nát phế liệu, cũng là không đáng tiền đồ chơi. Hai loại không có chút giá trị phế phẩm chung vào một chỗ, bị Tiểu Bạch biến thành tinh xảo cái tẩu. Không chỉ có mỹ quan thực dụng, giá cả còn tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cho dù đối với Tiểu Bạch tới nói, không tính là gì, nhưng Mặt Đạt Mạt lại là vui vẻ không được, nói cái gì cũng không nguyện ý buông xuống. Tiểu Bạch ngồi dậy, dùng ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, cuối cùng là để Mặt Đạt Mạt lấy lại tinh thần. Tiểu Bạch nói ra, hiện tại nên tâm sự phân phối vấn đề đi. Nghe được muốn trò chuyện chuyện chính, Mặt Đạt Mạt cũng nghiêm chỉnh lại, nhẹ nhàng tăng háng một cái, ngồi nghiêm chỉnh, khắp khuôn mặt là cùng thiện. Tiểu Bạch lần nữa vươn hai ngón tay, lắc lắc nói ra, hai tầng, tặng cho ngươi, nửa tầng cao đẳng phẩm, một tầng rưỡi trung đẳng phẩm, từ đây chính là người một nhà. Lần này Mặt Đạt Mạt không tiếp tục lung tung kêu giá, hắn đã minh bạch Tiểu Bạch tâm tư. Muốn đứng đắn đối đãi mới tốt, trong tay Tiểu Bạch, trồng địa giá trị so tại quý tộc khu cái kia đại nghị viên trong tay cao hơn. Mặt Đạt Mạt con mắt chuyển động, không ngừng cân nhắc được mất. Nửa ngày về sau, hắn mới khẽ cắn môi, nói với Tiểu Bạch, lại thêm một chút, Tiểu Bạch, ngươi là người thông minh, hẳn là có thể đoán được ta hôm nay vì cái gì tới, hiện tại ta đáp ứng ngươi, cũng là bước lên nguy hiểm rất lớn. Tiểu Bạch dựa vào phía sau một chút, hai tay quanh, ngón tay cái vừa đi vừa về khuấy lên, nhìn chằm chằm Mạt Đạt Mạt con mắt, không có lên tiếng. Mạt Đạt Mạt chờ lấy Tiểu Bạch hồi phục, hắn có chút nóng nảy, nhưng không có thúc giục. Hợp tác muốn thành tâm, bước bách không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Một lát sau, Tiểu Bạch lần nữa thò người ra, nói với Mạt Đạt Mạt, "Được, đã ngươi đã nói như vậy, ta cũng không thể để vì ngươi khó xử không phải, dù sao cũng là người một nhà." Có cửa. Tiểu Bạch để Mạt Đạt Mạt hai mắt sáng loáng. Liền nghe Tiểu Bạch tiếp tục nói ra, "Một tầng giá thấp mua sắm, cho ngươi thêm một tầng giá thấp mua sắm, nửa tầng thượng đẳng phẩm, nửa tầng trung đẳng phẩm." Tựa hồ sợ Mạt Đạt Mạt lại nói cái gì, Tiểu Bạch lại bổ sung một câu, "Đây là ta cuối cùng có thể lấy ra giá cả, nếu không ta tình nguyện từ bỏ nơi này, sau đó khai chiến." Mạt Đạt Mạt con mắt co rụt lại. Hắn biết Tiểu Bạch miệng bên trong khai chiến có ý tứ là cái gì. Dĩ nhiên không phải đối với hắn người trưởng mục này khai chiến, mà là đối với quý tộc khu đại nghị viên khai chiến. Ngoài ý muốn, Tiểu Bạch nói ra câu nói này, Mạt Đạt Mạt vậy mà cảm giác hắn có thể giết chết đại nghị viên. Nếu là đại nghị viên chết tại Đa La thành trong ngục giam, kia Đa La thành liền muốn động đất. Đại nghị viên dù sao cũng là Đa La trong thành cấp cao nhất quý tộc. Từ trong tù, hắn cái này trong ngục giam cũng khó thoát tội lỗi. Hiện tại Tiểu Bạch cho thêm hắn một tầng giá thấp quyền mua, đã là loại thỏa hiệp. Hắn không đáp lại, Tiểu Bạch thật khả năng dựa theo chính mình nói ra làm, cùng đại nghị viên khai chiến. Hợp tác với Tiểu Bạch, mình kiếm tiền, mặc dù đắc tội đại nghị viên, nhưng hắn vẫn là trưởng ngục giam. Không hợp tác với Tiểu Bạch, mình giúp đại nghị viên cầm lại trong địa, mình y nguyên vẫn là lúc đầu số định mức, lợi ích, còn đắc tội Tiểu Bạch. Một khi khai chiến, đại nghị viên còn có thể tử trong tay Tiểu Bạch, đến lúc đó mình cũng không có kết cục tốt. Loại tình huống này, ngẫm lại đều biết muốn thế nào làm. Mạt Đạt Mạt khẽ cắn môi, hung hăng gật đầu một cái nói ra, "Tốt, ta đồng ý, cứ dựa theo cái này tới." Tiểu Bạch tổng kết nói ra, "Hết thảy ba thành, hai tầng là đưa cho ngươi, trong đó nửa thành thượng đẳng phẩm, một thành rưỡi trung đẳng phẩm, còn có một thành giá thấp cho ngươi, nửa thành cao đẳng phẩm, nửa thành trung đẳng phẩm." Mạt Đạt Mạt lại gật đầu một cái. Tiểu Bạch gặp hắn nhận dưới, lập tức cười lên ha ha. Đứng người lên, hướng phía Mạt Đạt Mạt đưa tay ra, lớn tiếng nói ra, "Hợp tác vui vẻ, trưởng ngục giam Mạt Đạt Mạt tiên sinh." Mạt Đạt Mạt cũng liền đội vàng đứng dậy, hắn biết hiện tại mình đã cùng Tiểu Bạch là trên một sợi thừng châu chấu, vươn tay cùng Tiểu Bạch giữ tại cùng một chỗ. Trong miệng hắn đồng dạng nói ra, "Hợp tác vui vẻ." Tiểu Bạch vỗ Mạt Đạt Mạt bả vai, nói với hắn, "Lưu lại ăn cơm lại đi thôi." Mạt Đạt Mạt coi là đây là câu lời khách sáo, đội bằng nói, "Không cần, ta còn có việc." Tiểu Bạch lại lần nữa chăm chú nói ra, "Ăn cơm rồi đi đi, chúc mừng một chút, dù sao cũng là người một nhà đâu." Hắn người một nhà mấy chữ cắn rất nặng. Mạt Đạt Mạt biến sắc, biết Tiểu Bạch trong lời nói có hàm ý, thế là gật gật đầu nói ra, "Tốt, vậy ta liền quay dậy." Tiểu Bạch lúc này mới lại cười ha hả. Chương 683, mưa gió nổi lên ban đêm tiến đến. Lục Thủy Tri Ân trồng địa bên trong bận rộn một ngày mọi người, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Đây là mỗi ngày nhất làm cho người vui vẻ thời điểm. Trồng địa bên trong mọi người cảm giác, Tiểu Bạch so với trước đó thủ lĩnh, tốt hơn nhiều lắm. Băng Sa thủ lĩnh, đó chính là đang cố gắng nghiền ép giá trị của bọn hắn. Nghỉ ngơi là không thể nào cho nghỉ ngơi cơ hội, thời thời khắc khắc đều phải cố gắng bộ dạng này. Tiểu Bạch đã tốt lắm rồi, chỉ ít định ra mặt trời xuống núi liền đường công quý cũ. Mà lại, buổi tối đồ ăn luôn luôn phá lệ phong phú. Hương vị tốt, lượng còn đủ, bọn hắn có thể mở rộng ăn. Lúc trước Băng Sa thủ lĩnh ở phương diện này ít nhiều có chút keo kiệt. Dù sao đồ ăn trong tù có giá trị không nhỏ. Băng Sa thời kỳ trong địa, không chỉ có muốn giá thấp cung ứng một nhóm Lục Thủy Tri Ân cho trưởng ngục giam Mạt Đạt Mạt, càng nhiều hơn chính là còn muốn cho phía sau đại quý tộc bảy đồ cùng lấy chỗ tốt. Điều này sẽ đưa đến rõ ràng chiếm cứ lấy Lục Thủy Tri Ân trong địa, lại thật không giàu có. Trong sa mạc ban đêm là mọi người trong một ngày cao hứng nhất thời điểm, bởi vì mát mẻ, không có mặt trời thiêu đốt, nhiệt độ không khí cũng liền giảm xuống rất nhiều. Hôm nay trồng địa so ngày xưa càng thêm náo nhiệt, ngọn đuốc dấy lên, trồng chất như núi đồ ăn chờ lấy mọi người lấy dùng. Ngoài ý muốn còn có rượu, không phải quý giá đồ uống, nhưng ở trong ngục giam cũng phi thường có được. Một ngày mệt nhọc, lúc này có thể hoàn thành tiểu ngữ. Tiểu Bạch cùng Mạt Đạt Mạt mấy cái trồng địa cao tầng ngồi cùng một chỗ. Trên bàn đồ ăn tự nhiên cũng muốn so những người khác ăn đến tinh mỹ rất nhiều, hương vị cũng khá rất nhiều. Bọn hắn đồ ăn đều là đặc biệt chế tác, dùng để nổi bật địa vị. Đợi cho mọi người vui vẻ lúc, Tiểu Bạch ưu nhã lau lau miệng, đứng lên. Tiếng ồn nào dần dần biến mất. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tiểu Bạch trên thân. Đây là đầu của bọn hắn, đại ca của bọn hắn kẻ thống trị. Tiểu Bạch nhìn qua bọn hắn, chậm rãi bưng chén rượu lên, "Hôm nay, chúng ta hoan uống, bởi vì chúng ta là hắn cao cao giơ ly rượu lên hô, người một nhà." Theo hắn hô to một tiếng, tất cả mọi người đứng lên, giơ tay lên bên trong chén rượu. "Đại ca!" Tiếng la đinh tai nhức óc, mọi người đang hoan hô. Tiểu Bạch bưng chén rượu, hướng lên mà tiến. Hắn đem trống không chén rượu đảo ngược, một giọt rượu đều không có. Những người khác cũng nhao nhao đem trong tay chén rượu giơ lên, lung lay hướng phía Tiểu Bạch tính một chút. Hơn ngàn người ngửa đầu xử lý rượu, học Tiểu Bạch dáng vẻ đem chén rượu đảo ngược. Tiểu Bạch giang hai tay ra, cười ha ha lấy nói ra, "Ăn cơm." "Vâng, đại ca." Lại là tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mọi người nhao nhao ngồi xuống, bầu không khí lần nữa sung sướng. Mạt Đạt Mạt ra mặt khẽ nhăn một cái, hắn biết Tiểu Bạch mục đích là cái gì. Chính là tại nói cho hắn biết, nhìn xem, trong tay của ta người, suy nghĩ lại một chút trước đó. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng trong địa người sẽ cùng trước đó băng xa, không có quá lớn lực ngưng tụ. Nhưng bây giờ xem ra, hắn nghĩ sai, tại Tiểu Bạch thủ hạ bọn gia hỏa này lực ngưng tụ tăng lên thật nhiều. Nếu là mình làm ra cái gì yêu thiêu thần đến, Tiểu Bạch thật đúng là sẽ mang theo trong tay nhóm người này đi lật ngược quý tộc khu đại nghị viên. Mặt Đạt Mạt cơm nước xong xuôi liền đi, đi rất vội vàng. Hôm nay tại Tiểu Bạch nơi này nhìn thấy hết thảy, đều để hắn cảm giác trong ngục giam muôn biến hóa. Vô luận là kia cải tiến qua Lục Thủy Tri Ân, hay là Tiểu Bạch thủ hạ trồng vườn thế lực, đều cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trong ngục giam không phải là không có thế lực, nhưng trong ngục giam thế lực phần lớn nhàn tản. Có thể Tiểu Bạch thủ hạ thế lực khác biệt, lực ngưng tụ rất mạnh. Mặt Đạt Mạt không hiểu đây là vì cái gì. Hắn cũng nhìn được Tiểu Bạch một mặt khác. Đó là cái chịu tiêu tiền người, đối với mình một phương người phi thường tốt. Chỉ từ đồ ăn bên trên liền có thể nhìn ra được. Trong ngục giam đồ ăn vẫn luôn là nhận được hắn người trưởng ngục này tiết chế. Cái này dẫn đến đồ ăn giá cả giá cao không hạn, là đồng tiền mạnh. Tiểu Bạch lại có thể đại lượng thu mua đồ ăn, không tiếc tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Sau đó cũng chỉ là để dùng cho bọn thủ hạ ăn. Mặt Đạt Mạt từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này người. Tuy nói quý tộc đều có tiền, nhưng này tiền cũng phải nhìn làm sao cái hoa pháp á Tiểu Bạch cách làm, để hắn nhìn xem đều đau lòng. Tại một đám dân đen tù phạm trên thân vậy mà dùng hết nhiều như vậy kim tệ, quả thực là lãng phí. Không nói Tiểu Bạch, chính Mặt Đạt Mạt cũng có phiền phức. Xử lý như thế nào đại nghị viên chuyện bên kia, đầy đủ để đầu hắn đau. Đại nghị viên ý tứ là để hắn sau lưng đâm Tiểu Bạch đao. Hắn cũng là đáp ứng. Kết quả hắn không chỉ có không có đâm đao, còn trở thành Tiểu Bạch trong miệng người một nhà. Đại nghị viên bên kia sẽ như thế nào nổi giận, hắn đoán đều đoán được. Càng nghĩ, hắn quyết định hay là bán đứng Tiểu Bạch đi. Đại nghị viên cùng Tiểu Bạch ở giữa sự tình, liền để chính bọn hắn giải quyết tốt. Mình kẹp ở giữa, đó chính là thụ thanh nẹp khí a hữu nghị cái gì đều là hư giả, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Mặt Đạt Mạt tâm tình tốt rất nhiều. Mặt Đạt Mạt không biết là, Tiểu Bạch từ đầu đến cuối cũng không tính buông tha đại nghị viên. Đại nghị viên nếu là không cùng hắn từng có xung đột còn tốt, nhưng có xung đột, Tiểu Bạch liền không khả năng buông tha. Bất kể như thế nào, hắn đều sẽ đả kích cái này đại nghị viên. Về phần nói những người khác e ngại quyền thế a loại hình, Tiểu Bạch tịnh không để ý có bản lĩnh liền đến thôi, ai sợ ai a. Tiểu Bạch bản thân cần phải làm là làm cho cả sa mạc đại lục loạn, sau đó đem luân hồi đại lục đội ngũ làm tới. Cùng đại nghị viên lên xung đột, hắn là không thiệt thòi. Chính như cùng Mặt Đạt Mạt dự đoán, khi hắn biết mình trở thành Tiểu Bạch đồng bạn về sau, nội trận lôi đình. Tuy nói đại nghị viên bình thường cũng không trong tù, có thể tùy thời rời đi, nhưng không có nghĩa là hắn liền nguyện ý từ bỏ mình trong tù lợi ích. Chân mối lại tiểu cũng là thịt a, ai cũng sẽ không ngại mình kim tệ nhiều. Nhất là trong ngục giam hết thảy căn bản không cần đại nghị viên tự mình động thủ, hắn chỉ cần cung cấp cái tên tuổi, liền có thể ngồi trong nhà thu hoạch kim tệ. Trong địa chỗ tốt, đại nghị viên rất rõ ràng. Bị Tiểu Bạch cầm đi trong địa, cái này khiến đại nghị viên lợi ích nhận lấy tổn hại. Hắn đương nhiên biết Tiểu Bạch người này, hôi đảng tên tuổi hiện tại người nào không biết. Đã đại nghị viên chưa từng có nghĩ tới cùng Tiểu Bạch phát sinh xung đột, hoặc là hắn cảm giác Tiểu Bạch căn bản cũng sẽ không đến tìm chọc hắn. Tiểu Bạch là bởi vì cái gì nhập ngục, hắn biết rõ. Đã bị cô mò cái này đại nghị viên để mắt tới, không nên trung thực một chút ta. Không nghĩ tới, Tiểu Bạch đến trong ngục giam còn muốn khoé gió nổi mưa. Thẳng đến băng xa thủ lĩnh và điệu, trong điệu dị chủ, đại nghị viên mới giật mình, trong ngục giam vậy mà cũng có hôi đảng tồn tại. Đây rốt cuộc là cái dạng gì người a, chẳng lẽ không thể yên tĩnh một hồi a? Nổi giận đại nghị viên quyết định cho Tiểu Bạch một bài học, hắn muốn phát động mình trong ngục giam thế lực đến đả kích Tiểu Bạch. Đại nghị viên quyền thế hay là rất có lực, rất nhiều người đều nguyện ý bán hắn một phần mặt mũi. Trong lúc nhất thời, trong ngục giam quần quận sóng ngầm, nhằm vào hôi đảng âm mưu quỷ kế bắt đầu. Mặt Đạt Mạt dẫn đầu phát giác, lại chỉ có thể cười khổ. Loại này liên lụy toàn bộ ngục giam hỗn loạn, hắn không có biện pháp. Tình huống hiện tại đã thoát ly nắm trong tay. Chương 684, hỗn loạn đến nhoáng một cái mấy tháng, bắt đầu mùa đông. Trong ngục giam đã triệt để lộn xộn, lòng người bàng hoàng. Đại nghị viên ra mặt, phát động thế lực của mình, dùng để đối kháng Tiểu Bạch thủ hạ hôi đảng. Đánh lấy, mọi người liền phát hiện, tình hình chiến đấu có chút quỷ dị. Bởi vì lợi ích cấu kết, dẫn đến trong ngục giam thế lực kết cấu bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành hai phái ở giữa đấu tranh. Một phái là lấy đại nghị viên làm trung tâm, một phái là lấy Tiểu Bạch làm trung tâm. Bình thường tới nói, lấy đại nghị viên làm trung tâm mẹ cánh, hẳn là nghiền ép Tiểu Bạch một phương này. Dù sao Đa La Thành đại nghị viên tên tuổi hay là vô cùng dễ dùng. Dựa theo mọi người phỏng đoán, trưởng ngục giam Mặt Đạt Mạt cũng sẽ đứng tại đại nghị viên bên này mới đúng. Nhưng mà, sự thực là, Mặt Đạt Mạt sống chết mặc bay, không có chút nào muốn động thủ dấu hiệu. Thuộc về Tiểu Bạch một phương cũng hoàn toàn chính xác không có bị nghiền ép, ngược lại càng đánh càng hăng. Ngục giam bên ngoài, Đa La trong thành, hình thức cũng phát sinh biến hóa. Trong ngục giam chiến đấu đã bắt đầu lan đến gần Đa La thành. Tân Bình nắm trong tay ngôi đảng, có được cực lớn quyền lợi. Nhưng hắn không phải duy nhất, Bạ Bạ Tổ còn ở đây. Đại nghị viên trong tù cử động đã bị hắn phát hiện. Tại Tiểu Bạch ra hiệu dưới, Bạ Bạ Tổ tại Đa La thành phát động phản công, bắt đầu thông qua các loại thủ đoạn đến đả kích đại nghị viên danh hạ sản nghiệp. Hôi đảng xưa nay không là cái gì chính nghĩa một phương, bọn hắn dùng thủ đoạn quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào, lúc ban ngày đi quấy rối, ban đêm đi đánh lén, ám sát, ăn cướp trắng trợn, cái gì đều làm. Đa La thành quý tộc trong lúc nhất thời cũng ngộng, bọn hắn không có làm rõ ràng hiện tại là mấy cái tình huống. Cho tới nay, Hôi đảng nhận Tân Bình nước thúc đều rất ngoan, hiện tại thế nào lại đột nhiên nổi điên? Các quý tộc lòng hiếu kỳ cũng rất nặng, liền đi điều tra một chút. Kết quả chính là một câu ngọa tạo. Mẹ nó, Tiểu Bạch vậy mà tại trong ngục giam cùng đại nghị viên đối đi lên. Cho nên biết được tin tức này quý tộc trong nháy mắt lộn xộn. Bọn hắn cũng rốt cuộc biết Hôi đảng vì cái gì nổi điên. Nhưng càng thêm để bọn hắn e ngại chính là Tiểu Bạch năng lực. Rõ ràng người trong tù cũng đã gần một năm, lại như cũ có năng lực tại Đa La thành khoé gió nổi mưa. Cái này coi như lợi hại. Ngẫm lại, một người ngay cả đại nghị viên cũng dám đối, vậy bọn hắn những quý tộc này đâu? muốn lo vô cớ các quý tộc bắt đầu lòng người bàng hoàng. Bọn hắn lo lắng cho mình cũng nhận tác động đến, không còn dám ra mặt, lựa chọn co đầu rút cổ, chỉ bảo vệ cẩn thận địa bàn của mình. Mà đúng lúc này, một cái mới liệu bị phát nổ ra. Tiểu Bạch biểu thị, đương mình lúc đi ra, chính là trở thành đại nghị viên thời điểm. Cái này liệu kém chút chấn kinh các quý tộc ánh mắt. Thứ đồ gì? Người còn tại trong ngục giam đâu, liền nghĩ ra đương nghị viên. Đây cũng quá làm ẩu. Đương đại nghị viên là cái gì a, nào có tốt như vậy thu hoạch được. Nhất là ngươi Tiểu Bạch ngay cả nghị viên đều không phải là, mình cái gì liền có thể đương đại nghị viên rồi. Lời này thật đúng là Tiểu Bạch để cho người ta thả ra. Đều là bởi vì, hắn phát hiện Luân Hồi Đại Lục đã có tiến vào cái đại lục này hy vọng. Mặc dù còn không đến mức đem 100 vạn đại quân làm tới, nhưng đã có thể chuyển vận chiến sĩ. Ý vị này, hắn quấy gió nổi mưa năng lực sẽ trở nên càng mạnh. Khi hắn thành tính tín đồ, một nhóm lại một nhóm tử vong chiến sĩ đi vào sa mạc đại lục, hắn còn có cái gì có thể e ngại? Gần nhất một nhóm chiến sĩ đã tới, dòng giá 20 tên tử vong chiến sĩ, cũng đã cùng bọn hắn bàn bạc qua. Những người này liền ở tại Tiểu Bạch giác đấu sĩ sân huấn luyện bên trong, chờ đợi lấy cơ hội. Tiểu Bạch cầm cốt chất đua kẹp lấy một khối thịt nướng sắp xếp ăn như gió cuốn. Màn cửa bẩy một cái, Thái A từ bên ngoài đi vào. Hiện tại Thái A cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia mặc cho đánh mặc cho mắng vạn sự thông. Hắn hiện tại là ngục giam hôi đảng đại quản gia, địa vị chỉ ở Tiểu Bạch phía dưới mà thôi. Nhìn thấy Tiểu Bạch đang dùng cơm, hắn không có lên tiếng quấy rầy, thành thật thật đứng qua một bên. Tiểu Bạch đem miệng bên trong thịt nướng nuốt xuống, lại uống một hớp rượu, lau miệng, lúc này mới nhìn về phía Thái A vẫy tay, ra hiệu Thái A ngồi xuống, hỏi, tình huống bây giờ thế nào? Thái A cân nhắc một chút, hướng Tiểu Bạch báo cáo đến, chúng ta lại cướp đoạt một chút địa bàn, hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Tiểu Bạch phất tay hắn đoạn. Tiểu Bạch nhìn xem Thái A nhíu mày hỏi, ta hỏi là Lục Thủy Chi Ân tiêu thụ thế nào? Thái A nghe nói như thế ngẩn ra thần, sau đó vội vàng nói, Lục Thủy Chi Ân tiêu thụ phi thường tốt, tất cả mọi người rất thích. Tiêu thụ rất tốt, chính là Tiểu Bạch muốn đáp án, hắn cúi đầu xuống tiếp tục ăn lấy thịt nướng. Thái A giật mình, đột nhiên rõ ràng chính mình nói sai cái gì. Tiểu Bạch căn bản không quan tâm trong ngục giam đả sinh đả tử, cũng không phải là hắn không quan tâm nhân mạng, mà là thân sơ lưu biệt. Đánh tới hiện tại, nhìn thế cục hỗn loạn, trên thực tế vớt một vớt liền sẽ phát hiện, hình thức rất rõ ràng. Người ngoài nghề đều sẽ cảm giác, cục diện bây giờ là thế lực ngang nhau. Có thể Thái A biết, cũng không phải là. Tiểu Bạch bên này đứng đấy ưu thế thật lớn. Vì cái gì đây? Bởi vì mẹ nó phía bên mình cơ hồ không có người chết. Không sai, chiến đấu người, cơ hồ đều không phải là Lục Thủy Chi Ân chồng địa người. Thái A cũng cảm giác cái này rất thần kỳ. Rõ ràng người ta là muốn gây sự với Tiểu Bạch, kết quả là chồng địa Thái Bình đến không ra bộ dáng. Bên ngoài đâu, thì giống như tận thế đến đồng dạng. Mỗi ngày thường ngày chính là chiến đấu tái chiến đấu, đánh cho chó đầu góc đều đi ra. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn một chút Thái A, đột nhiên cười một tiếng, nói ra, thế nào? Thái A lấy lại tinh thần, vội vàng nói, không, không có gì. Tiểu Bạch đem thịt than buông xuống, nói với Thái A, có phải hay không cảm giác rất thú vị, rõ ràng những người kia đều là đối ta tới, thế nhưng là ta lại sự tình gì đều không có. Đã Tiểu Bạch đem lời nói tới chỗ này, Thái A cũng không có gì giấu giếm, thành thật thật gật đầu. Tiểu Bạch đứng người lên, đi tới bên cạnh cửa sổ một bên, nhìn xem bên ngoài như cũ tại khí thế ngất trời làm việc người, xoay người hào hào mà cười. Hắn nói với Thái A, có đôi khi chính là thú vị như vậy, biết rất rõ ràng kim tệ chẳng phải là cái gì, tại khi đói bụng không thể ăn, tại khát thời điểm không thể uống, có thể tất cả mọi người y nguyên sẽ đi truy đuổi. Thái A mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không hiểu Tiểu Bạch nói là cái gì. Tiểu Bạch tiếp tục nói ra, hết thảy đều là bởi vì kim tệ. Hắn thật giống như tại ảo thuật, một viên kim tệ tại ngón tay hắn trong khe không ngừng nhấp nhô. Nhìn xem Thái A con mắt nói ra, chỉ cần chúng ta có đầy đủ tiền, đồng thời nguyện ý nỗ lực đầy đủ tiền, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm không đếm xỉa đến. Thái A giống như hiểu được. Đại nghị viên cùng Tiểu Bạch điểm khác biệt lớn nhất là cái gì đây? Kim tệ a, hay là cái khác? Thái A cao mày cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên phát hiện, điểm khác biệt lớn nhất là nỗ lực. Đại nghị viên khiến mọi người đả sinh đả tử, vì hắn mà chiến đấu, nhưng là nỗ lực lại không nhiều, thật giống như một cái keo kiệt thần giữ của. Có thể Tiểu Bạch không giống, hắn cuối cùng sẽ ném ra ngoài đại lượng kim tệ, kích thích người vì hắn mà chiến. Có lẽ đây chính là bọn hắn còn rất thái bình nơi mấu chốt đi. Chương 685, đường đi bóng ma không quản giam trong ngục từng cái thế lực đánh cho bao nhiêu lợi hại, thậm chí cho đầu góc đều đánh tới, quý tộc khu lại như cũ bình tĩnh. Trường ngục giam mặt đạt mặt có một chút là phi thường minh xác, bảo hộ quý tộc. Đánh có thể, nhưng không thể ảnh hưởng đến quý tộc khu. Nếu như chiến đấu lan đến gần quý tộc khu, vậy phiền phức liền thật lớn. Đến lúc đó cũng không mẹn mẹn là tù phạm có phiền phức, liền ngay cả hắn người trưởng ngục này cũng không chiếm được lợi ích đi. Đương nhiên, bằng vào mặt đạt mặt một người, cũng vô pháp để quý tộc khu như thế an bình. Mặt đạt mặt mặc dù trong tù nói 102, nhưng hắn nhân thủ sát thực có hạn. Phân phối đến quý tộc khu nhân thủ cũng không tính quá nhiều. Trong này còn có các quý tộc công lao. Trong ngục giam thế lực lớn đứng sau lưng đều là quý tộc. Thay lời khác tới nói, quý tộc khu các quý tộc mới là từng cái thế lực phía sau hát thủ. Các quý tộc phần lớn là sợ chết, dù sao bọn hắn còn có cuộc sống thoải mái muốn hưởng thụ tới. Xét thấy đây, mọi người liền đạt thành chung nhận thức, vô luận bên ngoài đánh như thế nào, cũng không cho phép vào đến quý tộc khu. Tiểu Bạch là trong quý tộc dị loại, quý tộc khác là không có việc gì đợi tại quý tộc khu, có việc đi ngục giam khu đi dạo. Tiểu Bạch chính tương phản, rất ít tại quý tộc khu, đại đa số thời gian đều đang gieo trồng nổi chấn. Ngẫu nhiên trở về cũng là vì lấy chút kim tệ, quý tộc khu bảo an tương đối tốt, thả đồ vật không dễ dàng ném đi. Buổi sáng, Tiểu Bạch mở to mắt, đứng dậy duỗi lưng một cái, hoạt động một chút gân cốt. không chút hoang mang xuống lầu ăn điểm tâm. Từ cất giữ kim tệ địa phương, lấy chút vật tư, Đường đã sớm chuẩn bị xong dương nhỏ bên trong, lúc này mới ra cửa. Đứng ngoài cửa một loạt ngục giam thủ vệ, đây là hôm qua Tiểu Bạch cùng Mạt Đạt Mạt muốn tới. Tiểu Bạch chỉ bốn chiếc dương nhỏ, lập tức có ngục giam thủ vệ tiến lên rời lên cái dương. Hắn ở phía trước nên ngang đi, đằng sau thì đi theo một đội ngục giam thủ vệ. Nơi nào có nửa phần tù phạm dáng vẻ, thật giống như lãnh đạo đến thị sát đồng dạng. Đi ra quý tộc khu đại môn, ngoài cửa lớn đứng một đội người. Từng cái hung thần ác sát, áo tù tùy ý choàng tại trên vai, thắt ở bên hông, những người này đến từ Hôi Đảng, là tuyển chọn tỉ mỉ ra, độ trung thành tương đối cao thần chiến sĩ. Hơn 20 người thần chiến sĩ, trong tù cũng là cỗ thế lực không nhỏ, đối phó 8, trên dưới 100 người kia là rất nhẹ nhàng. Trên trời kia cực nóng mặt trời nướng người khó chịu, Tiểu Bạch lười biếng hướng cửa chính vừa đứng, khoát tay áo. Thần chiến sĩ bên trong lập tức ra mấy người, chạy chậm đến đi tới ngục giam trước mặt thủ vệ, nhận lấy cái dương. Nhìn thấy mấy người ôm cái dương trở lại trong đội ngũ, Tiểu Bạch mới xoay người, mỉm cười đối với ngục giam bọn thủ vệ nói ra, vất vả các ngươi, những này cầm đi ăn tốt. Tiểu Bạch đưa ra một túi tiền nhỏ, theo động tác của hắn, phát ra đinh đinh đường đường thanh âm. Một ngục giam thủ vệ cười tiến lên, nhận lấy Tiểu Bạch tiền đưa qua cái túi. Trường ngục giam Mạt Đạt Mạt thế nhưng là đã phân phó, không cần đến khách khí, đưa tiền liền cầm lấy. Nhưng ngục giam thủ vệ cũng minh bạch tốt xấu, cũng không có ngay trước mặt Tiểu Bạch đi xem trong túi có bao nhiêu tiền. Tiểu Bạch quay người mang theo mình thần chiến sĩ rời đi, ngục giam bọn thủ vệ vội vàng cùng kêu lên nói ra, ngài đi tốt. Tiểu Bạch đưa lưng về phía bọn hắn, giơ tay lên lắc lắc, vẫn là một bộ lưỡi biếng bộ dáng. Tiểu Bạch đoàn người này, trong tù có thể nói là thông suốt. Đừng nói Tiểu Bạch mặc đại biểu cho quý tộc tơ vàng áo tù, coi như phía sau hắn kia hơn 20 người ác hán, xem xét cũng đều không dễ trọng. Như thế lấy kim tệ cũng không phải lần đầu tiên, một đoàn người là xe nhẹ đường quen. Đi ngang qua một mảnh cùng loại khu ổ chuột địa phương, tại đường đi trong bóng tối đột nhiên truyền đến nữ nhân tiếng kêu cứu. Tiểu Bạch bước chân dừng lại, thần chiến sĩ cũng đồng thời đình chỉ bước chân, Tiểu Bạch quay đầu hướng phía trong bóng tối nhìn lại. Một thần chiến sĩ tiến lên, tiến đến Tiểu Bạch bên thai nói ra, đại ca, bên này không an toàn, dân tự do tương đối nhiều. Tiểu Bạch giơ tay lên đánh gãy thần chiến sĩ sau đó phải nói lời. Hắn nhìn chằm chằm trong bóng tối nhìn ra ngoài một hồi, trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Trong ngục giam là nam nữ hỗn hợp, ước hiếp nhỏ yếu sự tình thường có phát sinh, Tiểu Bạch biết, cũng lời quản. Đây là trong ngục giam sinh hoạt trạng thái bình thường, cưỡng ép cải biến cũng không có tác dụng gì. Nhưng là thấy đến, mặc kệ, cái này không phù hợp Tiểu Bạch quan niệm. Hắn không phải thánh mẫu, không có khả năng quản tất cả ước hiếp sự tình, nhưng gặp được, dựa vào nắm tay, vẫn là có thể làm được. Tiểu Bạch quay đầu mắt nhìn phía sau thần chiến sĩ, cất bước hướng phía trong bóng tối đi đến. Loại này đường đi bên trong bóng ma trên thực tế là vô cùng nguy hiểm, không ai biết bên trong ẩn giấu đi cái gì. Có lẽ liền ẩn giấu đi một nhóm kẻ ám sát đâu. Nhìn thấy Tiểu Bạch hướng phía bóng ma đi đến, thần chiến sĩ nhóm không dám lên trước ngăn cản, chỉ là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một khi Tiểu Bạch phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn liền sẽ vọt vào đi đem Tiểu Bạch cứu ra. Đường đi trong bóng tối cũng không có cái gì mai phục, chỉ có 7-8 cái quần áo lam lũ hắc hắc cười quái dị tù phạm. Tiểu Bạch lười biếng hô, "Uy, các ngươi đang làm cái gì?" Đột nhiên xuất hiện thanh âm tựa hồ hù dọa những người này, bọn hắn lập tức dừng lại động tác, nghiêng đầu lại. Nhìn kia bẩn thỉu dáng vẻ, bọn gia hỏa này hẳn là phụ cận dân tự do. Một tóc đều đánh liêu dân tự do trừng mắt liếc Tiểu Bạch, ác thanh ác khí nói ra, "Lan đi, nơi này không có chuyện của ngươi." Tiểu Bạch nghiêng đầu, xuyên thấu qua giữa đám người khe hở hướng bên trong nhìn một chút. Dân tự do trong vòng đây, có một cái quận mình lên nữ hải. Mới mình nghe được tiếng cầu cứu, hẳn là cô gái này phát ra tới. Kia dân tự do nhìn thấy Tiểu Bạch ánh mắt, lập tức xê dịch xuống bước chân, chặn Tiểu Bạch ánh mắt. Hắn liếm liếm môi khô khốc, hướng phía Tiểu Bạch gầm nhẹ, "Để ngươi cút. Ngươi y phục kia có thể dọa được đến người khác, lại không dọa được ta." Tiểu Bạch cúi đầu nhìn một chút trên người mình tơ vàng áo tù, lại nhìn xem kia dân tự do, nét miệng cười một tiếng. Hắn nói ra, "Thả cô bé kia, xen vào việc của người khác." Dân tự do mắng một câu, từ trên thân móc ra một thanh tảng đá truy thủ, hướng phía Tiểu Bạch quơ, "Lan, xéo đi nhanh lên." Tiểu Bạch gãi gãi gương mặt, nghiêng lỗ thay hỏi, "Ngươi nói cái gì?" Kia dân tự do gầm thét lên, "Cút." Tiểu Bạch đem đầu thăm dò, hỏi lần nữa, lớn tiếng chút, "Ta không nghe thấy." Dân tự do bị Tiểu Bạch gây cấp nhãn, lớn tiếng quát, "Ta để ngươi lăn a, mau mau cút." Theo thanh âm của hắn, đường đi bên ngoài vang lên tiếng chạy bộ. Phân phật một đám người tràn vào đường đi bên trong, từng cái cao lớn và bỡ, hung thần ác sát. Nhìn thấy những này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, dân tự do ngộng, tay chân luống cuống đứng tại kia. Nói chuyện lúc trước dân tự do nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, theo bản năng cơ cơ tảng đá truy thủ, giống như dạng này sẽ cho hắn mang đến cảm giác an toàn đồng dạng. Tiểu Bạch lấy tay từ bên hông rút ra một tay búa, dẫn theo một tay búa cuối cùng, nhoáng một cái nhoáng một cái. Hắn một cái tay khoác lên bên hai, hướng về phía dân tự do lớn tiếng hỏi, "Ngươi nói cái gì?" Dân tự do tay tại run miệng đang run rẩy, "Ta." Chương 686, yếu chỉ la lị Tiểu Bạch chính quá mức, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, mí mắt chậm rãi hướng phía dưới một dựng, lạnh lùng bên trong lộ ra cỗ sát ý, tay của hắn cầm cán búa, dùng búa chỉ vào trước mặt mấy cái dân tự do nói ra, "Tại ta còn không có muốn lộng chết các ngươi trước đó, biến mất tại trước mắt ta." Cho dù là tại sa mạc đại lục dạng này nhiệt độ cao bên trong, mấy tên bị Tiểu Bạch điểm chỉ dân tự do vẫn là cảm giác lạnh cả người. Bọn hắn đồng loạt dùng mình một cái, nơi nào còn dám dừng lại, xoay người chạy. Tốc độ kia, nếu là phóng tới hiện đại, sao thế cũng là chạy nhanh kiệt tướng. Thoáng qua ở giữa liền biến mất tại cuối con đường, chạy cái không còn một mảnh. Trên đường phố chỉ còn lại kia co quắp tại địa nữ hải, còn có Tiểu Bạch một đoàn người. Thần chiến sĩ đi vào Tiểu Bạch bên người, nhẹ giọng nói ra, "Đại ca, ta qua xem một chút đi." Tiểu Bạch đem một tay búa thu lại, cười lắc đầu, nói với hắn, "Ta còn không có yếu ớt đến bị ai cũng có thể giết chết tình trạng." Nói xong, Tiểu Bạch bước chân, đi tới nữ hải bên người. Ngồi xổm người xuống, Tiểu Bạch đánh giá nữ hải. Nàng co lại thành một đoàn, cũng thấy không rõ diện mạo, không biết đến cùng lớn lên thành hình dáng ra sao, bất quá nàng mái tóc dài màu đen kia, đến là để Tiểu Bạch rất có hảo cảm. Tiểu Bạch đưa tay tại trên người nàng nhẹ nhàng điểm một cái nói ra, "Tốt, không sao, bọn hắn đều chạy." Không nghĩ tới chính là, Tiểu Bạch như thế đụng một cái, tựa hồ để nữ hải hiểu lầm cái gì, nàng phát ra rít lên một tiếng, "À." Tiếng rít chói tai để Tiểu Bạch híp mắt lại, đem ngón tay nhét vào trong lỗ tai. Đợi đến nữ hải tiếng thét chói tai đình chỉ, Tiểu Bạch đứng người lên xoay người rời đi. Một thần chiến sĩ nghi ngờ hỏi, "Đại ca, cô bé này?" Tiểu Bạch liền vội vàng lắc đầu, âm điệu quá cao, tiếng nói quá nhọn, không thể trêu vào, không thể trêu vào, lỗ tai đều muốn điếc. Phốc phốc. Thần chiến sĩ nhóm nghe được Tiểu Bạch nói thú vị, nhìn không được phát ra tiếng cười khẽ. "Chớ đi, van cầu ngươi, không muốn đi." Đang lúc thần chiến sĩ dự định đi theo Tiểu Bạch rời đi thời điểm, phía sau bọn họ vang lên một cái yếu ớt thanh âm. Tiểu Bạch nghe được thanh âm này, đứng bước bước, quay đầu nhìn lại. Thần chiến sĩ nhóm nhau nhau tránh ra, đem cô bé kia thân ảnh nhường lại. Nữ hải từ dưới đất bò dậy, vô cùng đáng thương nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lúc này mới thấy rõ diện mạo của nàng, là cái tuổi không lớn lắm La Lệ, đại khái 13-14 tuổi dáng vẻ, rất đáng yêu, lúc này trên mặt làm bẩn thỉu. Tiểu Bạch hướng về La Lệ hỏi, "Ngươi còn gọi không gọi?" La Lệ nhìn xem Tiểu Bạch bên người thần chiến sĩ, lần nữa vô cùng đáng thương nói ra, "Không gọi rồi." Tiểu Bạch điểm gật đầu, rất nghiêm túc nói ra, "Hai ta nói xong à, nếu là lại để, ta xoay người rời đi." La Lệ liền vội vàng gật đầu. La Lệ đồng ý, Tiểu Bạch lúc này mới quay người trở về. Đi vào La Lệ trước mặt ngồi xuống, nhìn xem La Lệ con mắt hỏi, "Ngươi có tổn thương ở đâu à?" La Lệ kiểm tra một chút trên người mình, sau đó lắc đầu, "Không có thụ thương rồi." Thanh âm của nàng không lớn, rất cẩn thận bộ dáng, hay là tiêu chuẩn La Lệ âm, mềm nún, lộ ra cô manh kình. Tiểu Bạch điểm gật đầu, tiếp tục hỏi, "Có thể hay không đứng lên?" La Lệ gật gật đầu, chậm rãi bỏ dậy. Ngay tại nàng đứng dậy thời điểm, một thần chiến sĩ lẻn đến Tiểu Bạch bên người, đứng vững La Lệ. Thần chiến sĩ cử động rõ ràng dọa La Lệ nhảy một cái, để nàng run run một chút. Tiểu Bạch quay đầu mắt nhìn thần chiến sĩ, an ủi, "Không cần sợ hãi, hắn sẽ không tổn thương ngươi." La Lệ rất ngoan ngoãn gật đầu. Thần chiến sĩ không nói chuyện, tiến lên một bước, kéo La Lệ cánh tay. Mắt nhìn La Lệ, thần chiến sĩ vén lên La Lệ ống tay áo, đưa nàng cánh tay xoay chuyển, lộ ra cánh tay bên trong. Nhìn thấy La Lệ cánh tay bên trong về sau, thần chiến sĩ hít một hơi lãnh khí, "Tê." Tiểu Bạch hiếu kỳ nô đầu ra đến xem, La Lệ cánh tay bên trong có cái lạc ấn. Kia là cái hình chữ nhật lạc ấn, nhìn giống như một tòa tháp quan sát, lại hình như là một vùng phế tích. Hắn quay đầu nhìn về phía thần chiến sĩ hỏi, "Đây là cái gì?" Thần chiến sĩ thấp giọng nói ra, "Đại ca, nàng là tên dân bản địa." "A." Tiểu Bạch ngây ra một lúc, mắt nhìn La Lệ, nói với thần chiến sĩ, "Ngươi?" Thần chiến sĩ gật gật đầu, tiếp tục nói ra, "Cái đan mặc của nàng chính là dân bản địa phục sức, cái này lạc ấn cũng chỉ có dân bản địa mới có." Tiểu Bạch điểm gật đầu, nhìn về phía La Lệ, mang theo chút hiếu kỳ mà hỏi, "Ngươi thật là dân bản địa?" "Dân bản địa, đây chính là Thái A đặc biệt hướng hắn giới thiệu qua. Kia là một đám thế hệ sinh hoạt tại ngục giam thành người, tại ngục giam trong thành có địa bàn của mình. Bọn hắn rất ít cùng phía ngoài phạm nhân tiếp xúc, sẽ không ra đến, cũng không cho phép người đi vào." La Lệ ánh mắt có chút trốn tránh, nàng có chút hối hận bụng trộm chạy ra ngoài. Mọi người luôn luôn đang nói bên ngoài đến cỡ nào hiểm ác, nhưng cũng có rất nhiều người nói cho nàng bên ngoài đến cỡ nào tốt. Cái này để nàng với bên ngoài thế giới sinh ra hiếu kỳ. Thế là nàng liền lén lút chạy ra khỏi dân bản địa bàn, đi tới ngục giam trong thành. Tại ngục giam thành nàng đích xác gặp được rất nhiều nàng chưa từng nhìn thấy đồ vật, nhưng tương tự nơi này cũng tràn đầy nguy hiểm. Nếu là mới Tiểu Bạch cũng không đến, nàng kết cục tuyệt đối sẽ không rất tốt. Kia mấy tên dân tự do chính là dã thú, La Lệ dạng này tiểu nữ hài rơi xuống dã thú trong tay sẽ có kết quả gì tốt? Còn tốt Tiểu Bạch kịp thời xuất hiện, đưa nàng cứu lại. Tiểu Bạch nhìn xem nàng kia tránh né ánh mắt, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn cười đối với La Lệ nói ra, "Ngươi vụng trộm chạy đến." La Lệ cắn môi, một bộ ta không muốn nói bộ dáng. Dân bản địa có cuộc sống của mình quen thuộc, bọn hắn bảo hộ lấy mỗi một vị tộc nhân. Rất nhiều dân bản địa tiểu hài đều không hề rời đi qua chính bọn hắn lãnh địa. Tiểu Bạch nhưng gật đầu nói ra, "Bên ngoài rất nguy hiểm, ta đưa sẽ ngươi trở về đi." La Lệ túi đầu lộp bộp nói ra, "Cảm ơn ngươi nha." Tiểu Bạch đối nàng nói ra, "Tới đi, cùng ta đi thôi." Tiểu Bạch đứng người lên, đi ở phía trước, La Lệ ngoan ngoãn cùng ở phía sau hắn. Tại phía sau của nàng thì là hơn 20 người hung thần ác sát thần chiến sĩ. La Lệ ngược lại là rất tin tưởng Tiểu Bạch. Thế giới của nàng rất đơn thuần, cảm giác Tiểu Bạch không phải cái người xấu, thế là liền tin tưởng đi. Thần chiến sĩ tiến đến Tiểu Bạch bên cạnh hỏi, "Đại ca, chúng ta..." Tiểu Bạch lườm kia thần chiến sĩ một chút, sau đó nói ra, "Thì mấy cái minh đệ đem đồ vật đưa trở về, ta đưa nàng về." Thần chiến sĩ không hiểu hỏi, "Đại ca, có cần phải như vậy, chúng ta đều cứu được nàng?" Tiểu Bạch liếc mắt nói ra, "Ngươi cứ nói đi. Chính ngươi đều nói, chúng ta đều cứu được nàng, vì cái gì không đem nàng đưa trở về, chẳng lẽ đem nàng ném ở nơi này à?" Làm lâu dài trà trộn tại ngục giam khu thần chiến sĩ, hắn biết rõ như thế một cái La Lệ bị ném ở nơi này lại là kết cục gì. Tiểu Bạch đã nói như vậy, hắn cũng không tốt nói cái gì. Chỉ có thể để cho người ta chia hai nhóm, một đợt hộ tống Tiểu Bạch tài bảo về trong điện, mà khác một nhóm người thì đi theo Tiểu Bạch, đem La Lệ đưa về đến dân bản địa bàn đi. Chương 687, đầu linh ấu trảo hiện tại trong ngục giam, ngoại trừ mặt đặt mặt quản hạt khu vực, quý tộc khu bên ngoài, chỉ sợ sẽ là dân bản địa địa phương nhất Thái Bình. Dân bản địa trong tù địa vị phi thường cao, không có thế lực nào nguyện ý tới tội bọn hắn. Một khi đắc tội dân bản địa, đó chính là không chết không thôi chiến đấu. Dân bản địa chỗ khu vực, bình thường không ai sẽ đi tới gần. Hôm nay lại có một đoàn người tiếp cận đến khu này khu vực, chính là Tiểu Bạch một đoàn người. Đi vào khu vực biên giới, Tiểu Bạch không còn hướng về phía trước, quay đầu nhìn về phía La Lệ, đang trên đường tới hắn đã hỏi La Lệ tên gọi Ấu Miêu. Hắn mỉm cười nói ra, "Ấu Miêu, quãng đường còn lại muốn chính ngươi đến đi." Ấu Miêu cho Tiểu Bạch một cái tiểu dung, đi vào dân bản địa lãnh địa bên trong. Tại nàng tiến vào dân bản địa lãnh địa về sau, tháp quan sát bên trên liền có người phát hiện nàng. Xa xa, bọn hắn thấy không rõ người đến bộ dáng, nhưng phân biệt ra được chỉ có một người. Một đám dân bản địa từ bên trong giết ra. Giống nhau Tiểu Bạch trước đó nhìn thấy qua, trên người của bọn hắn trên mặt đều thoa thuốc nhuộm, nam nam nữ nữ đều có. Dân bản địa nhìn thấy Ấu Miêu thời điểm có chút sửng sợ. Bọn hắn sợ nhận là người, lớn tiếng quát hỏi. Dân bản địa ngôn ngữ cùng Đa La Thành ngôn ngữ có chút khác biệt, nghe là lạ. Ấu Miêu cũng có dân bản địa ngôn ngữ đáp lại, đồng thời lộ ra ngay mình cánh tay bên trong là cấn. Dân bản địa sau khi kiểm tra, rốt cục nàng thân phận. Nhìn thấy Ấu Miêu đã không ngại, Tiểu Bạch cũng dự định rời đi. Không nghĩ tới dân bản địa vậy mà xung lại. Một đám người xung lại, lập tức để thần chiến sĩ nhóm khẩn trương lên, cầm vũ khí, chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn. Dân bản địa cuối cùng đứng tại trước mặt của bọn hắn. Tiểu Bạch cúi đầu nhìn xem, ân, khoảng cách biên giới tuyến cũng liền mấy cm chiều dài, lại hơi hướng về phía trước điểm liền qua giới. Chạy trước tiên dân bản địa hán tử xông Tiểu Bạch hô, xin đừng nên đi. Tiểu Bạch nhún nhún vai, nói với hắn, người ta cho các ngươi trả lại, các ngươi còn có chuyện gì à? Hán tử kia sững sờ, có chút do dự lấy không chịu mở miệng. Đúng lúc này, dân bản địa thành trong trại lần nữa có động tĩnh, lại là một đội nhân mã vào ra. Lần này số lượng cũng không nhiều, chỉ có mười mấy người dáng vẻ. Cầm đầu là cái có hồng sắc lạc má râu quai nón nam nhân, nhìn niên kỷ gần 40 tuổi. Trên mặt của hắn thoa hồng sắc cùng lam sắc thuốc nhuộm, trên trán có ba đạo cùng loại vết cào đặc thù đồ vẽ. Trung niên nam nhân dáng người không tính đặc biệt cao lớn, nhưng cũng có 1m8 hướng lên trên. Hắn mang người đi vào Ấu Miêu trước mặt, túi xuống thân ôm lấy Ấu Miêu. Chăm chú ôm một hồi, lại bố bố phía sau lưng nàng, lúc này mới bừng ra, nhìn về phía Tiểu Bạch một nhóm người. Tiểu Bạch không tránh không né nhìn về phía trung niên nam nhân. Cùng Tiểu Bạch liếc nhau về sau, trung niên nam nhân mới cùng Ấu Miêu nói đến nói. Hai người nói cái gì, Tiểu Bạch cách khá xa nghe không được. Nhưng từ trung niên người liên tiếp nhìn về phía hắn phương hướng, Tiểu Bạch suy đoán chủ đề phải cùng mình có quan hệ. Quả nhiên, thời gian không lâu, trung niên nhân liền đứng người lên, mang theo Ấu Miêu cùng mình tộc nhân đi tới phía trước. Dân bản địa rất tự nhiên nhường được ra, trung niên nhân đi tới phía trước. Hắn đi vào Tiểu Bạch trước mặt, hướng về thi lễ, cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu ta hải tử. Trung niên nhân rất hiểu lễ phép, Tiểu Bạch cũng liền vội vàng cười nói ra, không sao, tiện tay mà thôi. Tiện tay mà thôi. Trung niên nhân ngai nuốt lấy bốn chữ này, sau đó cảm thán nói thật tốt, nhưng cho dù là tiện tay mà thôi, cũng có quá nhiều người không nguyện ý. Tiểu Bạch trầm mặc. Câu nói này nói đến không có tâm bệnh á, trên thế giới người ích kỷ nhiều lắm. Bởi vì các loại nguyên nhân không muốn ra tay tương trợ. Dù là hỗ trợ chỉ là rất dễ dàng sự tình, ý nguyên có quá nhiều người không muốn đưa ra biệt thủ. Trung niên nhân hướng về Tiểu Bạch dùng tay làm dấu mời. Tiểu Bạch hơi sững sờ, hỏi, đây là? Trung niên nhân cười ha ha lấy nói ra, ngươi đã cứu ta nữa nhi, mời đến nhà chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Nhà các ngươi? Tiểu Bạch nháy ngay con mắt, lập tức giật mình nói, ngươi là để cho ta tiến vào thành trong trại. Trung niên nhân cười gật đầu. Bên cạnh thần chiến sĩ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một mặt ngộp ớ. Dân bản địa thành trại vậy mà mời chúng ta rồi. Ta cái một đi không trở lại. Cái này quá làm cho người ta ngạc nhiên. Dân bản địa thành trại à, trong ngục giam ngoại trừ mặt đạt mặt trưởng ngục giam còn có ai đi qua. Dù sao bọn hắn là không biết. Thậm chí đều chưa nghe nói qua. Dân bản địa thành trại chính là cái cấm khu, bọn hắn không cùng bên ngoài người giao lưu. Thần chiến sĩ kinh ngạc một trận về sau, nhìn về phía Tiểu Bạch. Bọn hắn nói chuyện vô dụng, phải xem Tiểu Bạch có nguyện ý hay không đi vào. Tiểu Bạch nhìn xem trung niên nhân con mắt, trong mắt của hắn lộ ra cỗ chân thành. Tiểu Bạch dùng sức gật đầu, đối với trung niên nhân nói ra, vậy liền làm phiền ngươi. Nhìn thấy Tiểu Bạch đáp ứng, dân bản địa lập tức hoan hô lên. Tiểu Bạch mắt nhìn biên giới, nhấc chân hướng về phía trước. Trung quanh dân bản địa nhao nhao nhường đường ra. Tiểu Bạch một cước bước vào đến dân bản địa lãnh địa bên trong. Không có người ngăn cản, tất cả mọi người vui vẻ nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đi vào lãnh địa bên trong, thần chiến sĩ nhóm theo sát phía sau. Tựa hồ là biết những người này đều là Tiểu Bạch hộ vệ, dân bản địa cũng không có ngăn cản, mặc cho bọn hắn đi theo. Dân bản địa vây quanh Tiểu Bạch cùng dâu quai nón trung niên nhân hướng phía thành trong trại đi đến. Tiểu Bạch quay đầu hướng dâu quai nón hỏi, còn không có mời bảo ngươi danh tự. Dâu quai nón ngây ra một lúc, đột nhiên cười lên ha ha, quên giới thiệu, ta gọi Âu Trảo, là hiện tại những này dân bản địa đầu lĩnh. Quả nhiên là đầu lĩnh. Cái này cùng Tiểu Bạch đoán đồng dạng. Nếu không phải đầu lĩnh, đoán chừng cũng không có tư cách thả bọn họ tiến vào thành trong trại đi. Dù sao dân bản địa là bài ngoại, dù là phổ thông dân bản địa nguyện ý thả bọn họ tiến đến, không có đầu lĩnh cho phép cũng là không được. Mà Âu Trảo làm dân bản địa thành trại thủ lĩnh, vậy dĩ nhiên có đặc quyền. Không nghĩ tới mình tiện tay cứu một con La Lệ, lại là dân bản địa đầu lĩnh nữa nhi. Cái này thật đúng là xảo a, Tiểu Bạch đi mắng lắc đầu cười cười. Ấu Miêu chạy tới Tiểu Bạch bên người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là tiêu dung. Dâu quai nón giới thiệu qua, đến phiên Tiểu Bạch, hắn xông dâu quai nón nói ra, ta gọi Tiểu Bạch, Đa La Thành quý tộc. Tiểu Bạch. Dâu quai nón Ấu Trảo nghe được cái tên này lập tức đứng vững, nhìn về phía Tiểu Bạch, mang theo ngạc nhiên hỏi, hôi đẳng cái kia Tiểu Bạch. Bọn hắn dân bản địa mặc dù sẽ không rời đi lãnh địa đi đến bên ngoài đi, nhưng cũng có con đường tin tức của mình. Cũng không cái gì cũng không biết. Tiểu Bạch còn không có nghĩ đến dân bản địa vậy mà biết mình. Tiểu Bạch điểm gật đầu thừa nhận thân phận của mình. Dâu quai nón càng thêm ngạc nhiên, trồng địa tại trong tay của ngươi. Tiểu Bạch cười, nói ra, đúng thế, hiện tại trồng địa đích thật là lãnh địa của ta. Ấu chảo tại trên người mình lục lọi một phen, lấy ra một cây rún gió hạ đẳng lục thủy tri ân. Hắn đem lục thủy tri ân giơ lên Tiểu Bạch trước mặt, nói ra, cái này, các ngươi ra. Tiểu Bạch nhìn xem kia rún gió lục thủy tri ân, bất đắc dĩ nói ra, chúng ta ra có vẻ như so cái này đẹp mắt một chút. Tiểu Bạch để ấu chảo sững sờ, sau đó có chút lúng túng cười ha ha. Chương 688, tiến vào thành trại ấu chảo đem trong tay hạ đẳng lục thủy tri ân nuốt thuận một chút, hướng tận cùng bên trong nhất một điều. Tìm cái hỏa, đốt lên, đắc ý hút một hơi. Tiểu Bạch chú ý tới, chung quanh dân bản địa đều là một mặt hâm mộ bộ dáng. Hiển nhiên, dân bản địa bên này có thể được đến lục thủy tri ân cũng không nhiều. Cho dù là hạ đẳng, cũng không nhiều. Cái này cũng rất bình thường, mặc dù Tiểu Bạch cải tiến lục thủy tri ân đẳng cấp, làm lớn ra một chút sản lượng. Có thể nguyên vật liệu cứ như vậy nhiều, trồng địa hết thể cứ như vậy lớn, có thể thu lấy được tự nhiên là có hạn. Sản xuất so với trước kia là nhiều hơn không ít, nhưng vẫn là cùng không đủ cầu. Nếu là ngục giam trong thành, còn có thể bao nhiêu tốt hơn một chút. Lục thủy tri ân tại ngục giam trong thành đã dần dần thành lưu thông hàng, cùng kim tệ không sai biệt lắm. Dân bản địa lại khác biệt, bọn hắn cùng ngoại giới câu thông thiếu, có thể thu được lục thủy tri ân liền càng thêm có hạn. Nam nhân ở giữa rút ngắn tình cảm phương pháp nhanh nhất là cái gì? Tiểu Bạch cảm giác, một cái là uống rượu, một cái là hút thuốc. Hai cái này đều là có thể cấp tốc rút ngắn tình cảm biện pháp, cũng không có việc gì phải khoái yên, kia là tăng độ yêu thích biện pháp nhanh nhất. Tiểu Bạch ở trên người mở ra, tìm ra cái hộp nhỏ, bên trong là tràn đầy một hộp tử lục thủy tri ân. Trên người hắn luôn luôn mang theo ba cái hộp. Trong một chiếc hộp chứa hai cây hạng nhất xì gà, một cái chứa thượng đẳng lục thủy tri ân, cái cuối cùng là giả trung đẳng. Đối mặt người khác nhau, phái khác biệt yên. Tiểu Bạch tại hiện đại thời điểm, cũng là kẻ nghiện thuốc tới, đến dị giới vẫn luôn không có tìm được vật thay thế. Hiện tại rốt cuộc có, hắn rất thỏa mãn. Mở hộp ra, bên trong chứa đều là trung đẳng lục thủy tri ân, cái này đủ. Không thấy được người ta dân bản địa đầu lĩnh rút đều là hạ đẳng sao, cho quá tốt đây không phải là đang đánh mặt. Vốn đang đắc ý ấu chảo quay đầu nhìn lại, Tiểu Bạch vậy mà làm một hộp từ ra, lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Tiểu Bạch từ bên trong xuất ra một cây, ngậm lên miệng, đối ấu chảo tới một câu, mượn cái hộp quẹt. Ấu chảo nhíu mày một cái, tìm cái hỏa cho Tiểu Bạch đưa tới. Đốt lên lục thủy tri ân, Tiểu Bạch hít một hơi thật sâu. Hô, ngay cả lỗ mũi mang miệng, cùng một chỗ phun ra sương mù. Sương mù rất đậm, mang theo cỗ thanh lương hương vị, còn có cỗ thanh nhã mùi thơm. Trực tiếp liền phủ lên ấu chảo miệng bên trong ngậm lục thủy tri ân. Người được trung đẳng lục thủy tri ân hương vị, ấu chảo con mắt tròn tròn. Mùi vị kia, dễ ngửi a, so với mình cần phải tốt hơn nhiều. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền rơi xuống Tiểu Bạch miệng bên trong lục thủy tri ân bên trên, rất muốn toát bên trên một ngụm, nếm thử đến cùng là cái gì hương vị, đoán chừng so với mình căn này càng thêm mát mẹ đi. Tiểu Bạch nết miệng cười một tiếng, đem trong tay hộp gỗ đưa tới ấu chảo trước mặt. Ấu chảo mừng rỡ, vội vàng đem miệng bên trong lục thủy tri ân gỡ xuống. Do dự một chút, hắn đem hạ đẳng lục thủy tri ân phía trước bóc rơi, cẩn thận cất kỹ, đắc ý từ trong hộp gỗ lấy ra một cây, đặt ở dưới mũi mặt vừa nghe. Ai nha, hương, thật là thơm, lộ ra cỗ mang theo khí lạnh mùi thơm. Hắn ngậm lên miệng vừa muốn nhóm lửa, lại phát hiện Tiểu Bạch Tí Nguyên đem hộp đưa ở trước mặt của hắn. "Hả? Đây là ý gì?" Hắn nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lại hít một hơi thuốc lá, chậm rãi phun ra sương mù về sau, mới mang theo sảng khoái nói ra, "Đều thuộc về ngươi. Đều thuộc về ta rồi. Hạnh phúc tới đột nhiên như vậy a." Ấu chảo trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, dòng dáng một hộp tử lục thủy tri ân, cùng đưa kim tệ khác nhau ở chỗ nào? Hắn cũng thật không có giả mồm, đưa tay liền đem hộp cho cầm tới, cẩn thận cài tốt cái nắp, ôm vào trong ngực. Trên mặt đều cười nở hoa rồi. Đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn a, đi theo Tiểu Bạch thần chiến sĩ cũng không phải đồ đần, nhìn thấy Tiểu Bạch cử động, hơi một suy nghĩ liền minh bạch chuyện ra sao. Bọn hắn bắt đầu ở trên thân tìm kiếm. Làm hôi đảng người, trong địa kẻ thống trị, trong tay bọn họ còn có thể thiếu đi lục thủy tri ân. Chỉ bất quá cấp bậc bên trên so Tiểu Bạch không bằng, trung đẳng lục thủy tri ân bọn hắn có thể không nỡ đưa, nhưng hạ đẳng không có vấn đề a, bọn hắn lấy ra mang theo người hạ đẳng lục thủy tri ân bắt đầu phái yên. Từng cây hạ đẳng lục thủy tri ân đưa đến dân bản địa trong tay, để bọn hắn vui vẻ ra mặt. Cái đồ chơi này tốt, tại nóng bức trong sa mạc, đến bên trên một cây, đây tuyệt đối là vô cùng hưởng thụ. Rất nhanh trung quanh chính là một mảnh khói mù lờ lờ. Bởi vì có phái yên cử động, dân bản địa đối với Tiểu Bạch một đoàn người thế nhưng là nhiệt tình nhiều. Rất nhanh hai đám tử người liền đánh thành một mảnh, lẫn nhau ở giữa cười nói. Ấu Miêu ở một bên đều thấy choáng. Phụ thân của mình không phải luôn luôn với bên ngoài người sắc mặt không chút thay đổi sao? Còn có nào thúc thúc ca ca, a di tỷ tỷ, không đều là nói người bên ngoài nhiều tà ca? Hiện tại tình huống như thế nào lạ? Ấu Miêu cái đầu nhỏ thật sự là có chút phản ứng không kịp. Một đám người bốc khói lên, khói mù lượn lờ đi tới dân bản địa thành trại. Tiến vào thành trong trại, Tiểu Bạch một đoàn người hiếu kỳ nhìn chung quanh. Trong ngày thường, bọn hắn chỉ có thể xa xa nhìn, còn chỉ có thể nhìn cái đại khái. Thành trong trại cụ thể bộ dáng gì, bọn hắn căn bản cũng không biết. Sau khi đi vào, bọn hắn mới phát hiện, toàn bộ thành trại bị dân bản địa chế tạo thành một thể kiến trúc. Từng tầng kiến trúc trồng lên, không ngừng tích lũy, tạo thành một cái rất đặc biệt thành khu. Thậm chí nói như thành lũy giống hơn là thành khu. Bọn nhỏ tại nóc phòng chơi bừa, từ một cái nóc phòng nhảy đến một cái khác nóc phòng, hi hi ha ha chơi bừa. Thấy thế nào nơi này đều không giống như là trong ngục giam, bọn hắn thật giống như đưa thân vào mặt khác một tòa thành thị. Chỉ bất quá tòa thành thị này tiểu nhân không tưởng nổi mà thôi. Ấu Trảo nhà Hòa Thuận cái khác kiến trúc cũng là nối liền cùng một chỗ, càng thêm đột xuất mà thôi. Tựa hồ là bởi vì đầu lĩnh nguyên nhân, Ấu Trảo nhà lộ ra rất mỹ quan, có đại lượng xương cốt làm trang trí vật. Đi đến ra môn của hắn miệng, dân bản địa liền cùng Tiểu Bạch bọn hắn lên tiếng chào tự hành tán đi. Ấu Trảo vén lên rèm, mời Tiểu Bạch đi vào. Nhà của hắn mặc dù lớn, nhưng cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều đi vào. Thần chiến sĩ bọn hắn chỉ có thể ở lại bên ngoài, bất quá bọn hắn có thể tự do hành động. Tiểu Bạch hướng phía thần chiến sĩ gật gật đầu, quay người tiến vào Ấu Trảo phòng. Ở trong phòng rất khoáng đạt, bị chia làm hai bộ phận. Một phần là rộng rãi đại sảnh, một phần là nghỉ ngơi địa phương. Trong phòng thu thập rất sạch sẽ, cũng có bàn đá ghế đá. Ấu Trảo ra hiệu một chút, Tiểu Bạch tìm trương ghế đá ngồi xuống. Ấu Trảo lấy ra rượu, đến một chén bỏ vào Tiểu Bạch trước mặt. Mình cũng đổ bên trên một chén về sau, Ấu Trảo tại Tiểu Bạch trước mặt ngồi xuống. Hắn nói với Tiểu Bạch, lần nữa cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi cứu được Cấu Miêu. Ấu Trảo đối Tiểu Bạch giơ chén rượu lên. Tiểu Bạch vội vàng cũng bưng chén rượu lên, cùng Ấu Trảo đụng một cái. Hai người ngửa đầu xử lý một chén rượu. Tiểu Bạch thở ra một hơi, nói với Ấu Trảo, ta thật không nghĩ tới, thành trong trại lại là cái dạng này, thật làm cho người sợ hai tháng phủ. Ấu Trảo cười ha hả, mỗi cái lần thứ nhất tiến vào người nơi này đều như vậy nói. Tiếp lấy hắn lại nói ra, không phải ta nghĩ như thế xây, mà là chúng ta thế hệ đều như vậy kiến tạo, đây là tổ tiên lưu lại trí tuệ. Đang khi nói chuyện, hắn lại cho Tiểu Bạch đổ đầy chén rượu. Tiểu Bạch nhấp miệng rượu, gật gật đầu. Chương 689, Ấu Miêu tùy hành. Tiểu Bạch cùng Ấu Trảo đến cùng hàn huyên thứ gì, chỉ có hai người bọn hắn tăng thêm Ấu Miêu biết. Bất quá mọi người biết là, bọn hắn nói chuyện rất vui vẻ, trò chuyện vui vẻ. Ấu Trảo thậm chí là đưa Tiểu Bạch ra, mà Ấu Miêu thì đi theo Tiểu Bạch bên người. Nhìn dạng như vậy là muốn cùng Tiểu Bạch đi trồng thực địa. Càng thêm để thần chiến sĩ vui mừng chính là, dân bản địa lãnh địa vậy mà lựa chọn đối bọn hắn công khai. Nắm giữ Tiểu Bạch cho phép người, đem có thể tiến vào dân bản địa lãnh địa, sẽ không nhận công kích. Dân bản địa lãnh địa xuất nhập quyền, đơn giản chính là như là miễn tử kim bài đồng dạng tồn tại. Xảy ra chuyện gì, hướng dân bản địa lãnh địa vừa trốn, vạn sự đại cát. Đừng nói trong ngục giam thế lực, liền ngay cả ngục giam thủ vệ cũng không dám tùy tiện đến dân bản địa lãnh địa nháo sự. Có chút thông minh thần chiến sĩ cũng nghĩ đến cấp độ càng sâu đổ vật. Có thể xuất nhập những người khác không cách nào xuất nhập dân bản địa lãnh địa, ý vị này kết minh nha. Vẹn vẹn là cứu Ấu Trảo hải tử, dù là làm đầu lĩnh, cũng không có khả năng làm ra quyết định như vậy tới. Tiểu Bạch khẳng định còn cùng hắn nói chuyện những chuyện khác. Bất quá đây đều là đại lão cân nhắc sự tình, bọn hắn những người này không có tư cách đi hỏi thăm. Ấu Miêu dẫn Tiểu Bạch một nhóm người lãnh hội một chút thành trại, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Về sau, bọn hắn liền rời đi, hướng về trồng bước đi. Trên đường đi Ấu Miêu thật giống như được tự do chim nhỏ, sung sướng không ra bộ dáng. Nàng phía trước là vụng trộm chạy đến, cho dù là cẩn thận từng ly từng tí, cũng thiếu chút xảy ra vấn đề. Bây giờ thì khác, mặc dù nàng cái hót còn không có minh bạch Tiểu Bạch trong tù địa vị, nhưng nàng rất rõ ràng, Tiểu Bạch có thể bảo hộ nàng chu toàn. Mà lại lần này nàng đi ra ngoài là bắt chuyện qua. Lãnh lợi, rất là vui vẻ Ấu Miêu, để cho người ta trong lòng thích. Nàng vẫn luôn sinh hoạt tại thành trong trại, không có nhận qua ngoại giới ô nhiễm, mang theo thuần chân khí tức. Ấu Miêu đối với cái gì cũng tò mò, phàm là có hiếu kỳ đồ vật, nàng liền sẽ đi qua nghiên cứu một chút. Không hiểu liền chạy tới hỏi một chút Tiểu Bạch bọn người. Đội ngũ bên trong nhiều như thế một cái náo loạn nữ hải, cũng không khiến người chán ghét, tương phản mọi người còn rất vui vẻ. Một đám đại lao ra, mỗi ngày cũng rất nhàm chán. Nhanh nhẹn thông suốt, mãi cho đến trạm vào tối, một đoàn người mới trở lại trong vườn. Tiến vào trong vườn về sau, từng mảnh xanh mơn mận lục thủy tri ân xuất hiện tại mọi người trước mắt. Ấu Miêu lập tức phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, "Hoa, thật xinh đẹp nha." Ở khô hanh trong sa mạc có thể nhìn thấy lục sắc chính là cái khó khăn sự tình. Dân bản địa thành trong trại liền càng thêm khó mà gặp được. Dù là ngẫu nhiên nhìn thấy một hai quả cỏ nhỏ tiểu hoa, cũng sẽ để bọn hắn thật cao hứng. Ấu Miêu nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy thực vật xanh. Nàng trong mắt to đều bạo phát ra hào quang, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Toàn bộ đến trưa đã có chút mệt mỏi Ấu Miêu, lúc này vậy mà lại có tinh thần. Nàng vui cười lấy chạy hướng về phía Lục Thủy Tri Ân trồng địa phương. Tiểu Bạch có chút quay đầu, đối với sau lưng thần chiến sĩ nói ra, theo sau, đừng để nàng bị đâm cuốn tới, chờ nàng chơi mệt rồi, mang nàng tới dùng cơm. Tiểu Bạch sau lưng mấy tên thần chiến sĩ không có lên tiếng âm thanh, gật đầu, hướng về Ấu Miêu phương hướng chạy tới. Quay đầu nhìn xem nơi xa phát ra tiếng cười vui Ấu Miêu, Tiểu Bạch trên mặt nụ cười lắc đầu. Hắn chắp tay sau lưng hướng trồng trong đất đi đến, phàm là nhìn thấy hắn người, đều ngừng lại trong tay công việc, rất cung kính túi đầu vân an. Đây chính là trồng địa bên trong quy củ, là Tiểu Bạch cố ý dưỡng thành đẳng cấp tư tưởng. Người người bình đẳng, loại lời này ở bên ngoài nói một chút còn có thể. Đến trong ngục giam, vẫn là thôi đi. Tiểu Bạch cũng không cho rằng trong ngục giam người thiện lương, nếu là thiện lương như vậy có thể đi vào ngục giam à. Có thể đi vào trong ngục giam, còn có thể sinh hoạt thật tốt, tuyệt đối không phải là hạng người lương thiện. Những người này phần lớn đều có dạ tâm, một khi buông lỏng cảnh giác, liền sẽ làm ra vừa ra nông phu cùng rắn cố sự tới. Đến lúc kia, xui xẻo người còn không phải Tiểu Bạch. Tại về sau phiền phức, còn không bằng trước thời gian liền đoạn tuyệt ý nghĩ thế này. Mà đẳng cấp chế liền là phi thường biện pháp tốt. Từng tầng hướng lên, đẳng cấp sơ nghiêm. Muốn sống được tốt hơn a, muốn tôn nghiêm a, muốn người tôn kính a. Treo lên trên a. Làm sao bỏ? Rất đơn giản, cố gắng công việc, cố gắng phấn đấu, xuất ra thành tích tới. Tiểu Bạch không keo kiệt cổ vũ, cũng không keo kiệt ban thưởng, chỉ cần làm tốt, liền có thể đạt được hồi báo. Mặc dù hắn thành lập đẳng cấp chế, nhưng tương tự cũng thành lập thưởng phạt cơ chế. Không có khả năng chỉ làm cho người khô sống, lại không cho người ta hy vọng. Tiểu Bạch cách làm không chỉ có không để cho chồng địa bên trong người cảm giác được bất mãn, ngược lại để bọn hắn càng thêm có nhiệt tình. Trước đó chồng địa bên trong, tất cả mọi người là ngồi ăn rồi chờ chết. Dù sao làm tốt cũng không nhất định có ban thưởng, làm được kém thì nhất định sẽ có trừng phạt. Không làm không tệ, đến là không sai lựa chọn. Nhất là thưởng phạt cơ chế cũng không minh xác, mọi người không biết muốn làm thế nào. Tiểu Bạch chấp trưởng chồng địa chi về sau, hết thảy cũng thay đổi. Tất cả mọi người đều có chạy đầu, bọn hắn minh bạch muốn làm thế nào. Toàn bộ chồng địa đều tỏa ra mới sinh cơ đồng dạng. Trên thực tế, Tiểu Bạch tiếp nhận sau mấy tháng này, chồng địa bên trong Lục Thủy Chi Ân quy mô đã có chỗ làm lớn ra. Lượng công việc tăng lên, nhưng lại không ai có lời oán giận, ngược lại mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Dù sao Tiểu Bạch hứa hẹn, chỉ cần làm tốt, liền có ban thưởng. Tiểu Bạch không nhìn những cái kia cho mình hành lễ người, bình tĩnh đi trở về đến chỗ ở của mình. Vừa mới tiến đến trong phòng, liền gặp được xoay quanh mặt Đa Mạt La huynh đệ. Hai người trong phòng đổi tới đổi lui, lộ ra rất là lo lắng, giống như xảy ra điều gì vấn đề lớn đồng dạng. Tiểu Bạch hiếu kỳ tiến tới hỏi, hai người các ngươi thế nào? Mặt Đa Mạt La huynh đệ đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Tiểu Bạch, chăm miệng một lời, đại ca, ngươi rốt cục trở về. Tiểu Bạch một mặt mờ mịt hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mặt Đa lắc đầu liên tục, mặt La thì đần độn gật đầu. Tiểu Bạch nhìn xem hai người dáng vẻ, càng là không hiểu ra sao, không hiểu hỏi, đến cùng có hay không chuyện phát sinh? Hai huynh đệ liếc nhau, mặt Đa liên tục gật đầu, mặt La biến thành lắc đầu liên tục. Hai cái cửa hàng, Tiểu Bạch ở trong lòng cười mắng một tiếng, sau đó mới nói ra, biệt điểm đầu lắc đầu, nói đi. Hai huynh đệ vậy mà đồng thời bắt đầu ngại ngùng, gãi đầu nói ra, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện rồi đâu. Nghe được hai người bọn hắn, Tiểu Bạch động tác dừng một chút, không hiểu nói ra, ta có thể xảy ra chuyện gì, các ngươi từ đâu tới ý nghĩ này? Mặt Đa tiến lên một bước, nói với Tiểu Bạch, bình thường đại ca ngươi đã sớm trở về, nhưng là hôm nay ngươi chỉ làm cho người đưa tới cái dương, người nhưng không có trở về. Tiểu Bạch nghe xong không khỏi dở khóc dở cười, nhưng cũng có chút cảm động, dù sao hai người là đang lo lắng cho mình. Hắn sẽ bị mồ hôi nhân ở ướt quần áo cởi ra xếp xong, quay mặt đối với hai người nói, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Hai người đồng thời gật gật đầu. Tiểu Bạch đã nói như vậy, liền không có cái gì không tin, hai người bọn hắn hiện tại là chân chính công nhận Tiểu Bạch. Chương 690, sức đầu mẹ chán ngục giam trong thành hình thức ngay tại nhanh chóng cải biến bên trong. Nguyên lai là các thế lực lớn san sát, không ai phục ai. Hiện tại biến thành hai phe đối chọi. Một phe là hướng về Tiểu Bạch, một phe là hướng về đại nghị viên. Tổng thể tới nói, hai phe thế lực tương đương, ai cũng đánh không thắng ai. Cục diện rất là giằng co. Tiểu Bạch đối với cái này biểu thị, ta không có vấn đề a, dù sao hắn chồng hơn là Thái Bình, bên ngoài đánh như thế nào cùng hắn có quan hệ gì. Hắn cũng không đáng thương những cái kia quấn vào đến chiến đấu bên trong người. Vì cái gì đây? Dù sao cục diện bây giờ chính là hắn một tay tạo thành. Trong tay hắn có là kim tệ, còn có Lục Thủy Chi Ân cái này đại sát khí, tự nhiên có thế lực nguyện ý bởi vì lợi ích mà cho hắn hiệu mệnh. Ai cũng không muốn trơ mắt nhìn xem người khác thu lợi, mà mình chẳng được gì đi. Đã như vậy, vậy liền làm chứ sao? Thế là vốn phải là ở vào phong bạo bên trong Tiểu Bạch, ngược lại đến trung tâm phong bạo. Bên ngoài đánh chó đầu góc đều muốn ra, hắn bên này lại bình tĩnh không tưởng nổi. Tiểu Bạch là hài lòng, nhưng là đại nghị viên nhưng bất mãn ý hắn đơn giản đều muốn giận đi lên. Lúc đầu hắn coi là bằng vào năng lượng của mình, muốn giết chết một cái tiểu quý tộc, vậy vẫn là rất nhẹ nhàng. Không nghĩ tới chính là, không chỉ có không thể giết chết tiểu quý tộc, ngược lại còn đem mình lôi xuống nước. Trong ngục giam thế lực sát thực nghe lệnh của hắn, cũng hoàn toàn chính xác tại cùng Tiểu Bạch bên kia đánh nhau. Nhưng lại làm sao đều không thắng, đánh cái ngang tay mà thôi. Nếu là dạng này còn chưa tính. Nhưng nơi này mặt có một đầu, người ta thụ thường, cũng nên có bồi thường đi. Dù sao người ta là vì chính mình mới đi liều mạng. Chút xu bạc không ra vậy cũng không tưởng nổi à, cứ thế mãi, còn có ai nguyện ý cho mình liều mạng á? Đại nghị viên mặc dù xem thường trong ngục giam thế lực, cho rằng vậy cũng là sâu kiến, nhưng điểm này hắn còn muốn được rõ ràng. Dù là hắn lại keo kiệt, cũng muốn xuất ra kim tệ đến trấn an những cái kia người bị thương. Sau đó hắn liền phát hiện, đánh không thắng, liền muốn gia tăng nhân thủ, bọn hắn tăng lên nhân thủ, đối phương cũng đang tăng thêm nhân thủ. Tiếp lấy, hay là đánh không thắng, còn muốn cho bồi thường. Kia kim tệ liền tốt giống lưu thủy đồng dạng cho ra ngoài, chảy đến trong miệng hắn dân đen trong tay. Làm một người keo kiệt, chính đại nghị viên bình thường đều không nợ ăn quá tốt đồ vật. Như bây giờ hoa kim tệ, đơn giản chính là tại quất hắn máu a, không cho cũng không được, không cho, những người kia liền sẽ như là chó sói nhìn chằm chằm hắn, hận không thể xé nát hắn. Lập tức cục diện như vậy, thật đúng là không phải hắn có thể nói ngừng liền có thể dừng lại. Hai phương diện đã đánh cho giằng co, một khi có một phương rút lui lực, vậy liền tồi khô lạc hủ a, thất bại thảm hại. Chỉ có thể kiên trì lên trên đỉnh. Đỉnh chính là cái gì? Là kim tệ a. Mỗi ngày đại nghị viên vừa mở mắt cũng cảm giác trái tim đau quá. Một ngày này không biết lại muốn tìm ra ngoài bao nhiêu kim tệ. Mà khi hắn biết Tiểu Bạch hiện tại thành thơi trạng thái về sau, trái tim của hắn thì càng đau. Một cái tiểu quý tộc, sao dám như thế a? Làm sao lại biến thành dạng này a? Hắn đường đường đại nghị viên, muốn nghiền chết một cái tiểu quý tộc không phải là tồi khô lạc hủ a? Hắn không tiếp thụ được sự thật này, càng thêm để hắn muốn chết sự tình ở phía sau. Ngục giam trong thành sự tình liền đã để hắn sức đầu mẹ chán, có thể Đa La trong thành lại xảy ra vấn đề. Sự nghiệp của hắn nhận lấy đả kích, hơn nữa còn bắt không được người. Biết rất rõ ràng là hôi đang làm, nhưng vẫn là bắt không được người. Cái này càng thêm để hắn nhao tâm. Một đám phế vật. Lúc này đại nghị viên đã hối hận, hắn không nên nghĩ đến đi đối phó Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cùng trong lòng của hắn những quý tộc kia hoàn toàn không giống, a hối hận thì đã muộn. Không được, tình huống như vậy không thể tiếp tục nữa, phải nghĩ biện pháp kết thúc đây hết thảy. Nếu không mình liền phá sản a. con tưởng là cái giám đại nghị viên Adala trong thành không biết có bao nhiêu người đang theo dõi vị trí của mình đâu. Những này xài lang, một khi mình không có kim tệ ủng hộ, tất cả mọi người sẽ nhào lên cắn mình một cái. Quý tộc những việc này, hắn đơn giản lại biết rõ rành rành. Nhất định phải nắm chặt thời gian, phải giải quyết chuyện này. Đại nghị viên bên kia sức đầu mẹ chán, tiểu bạch bên này cũng đồng dạng sức đầu mẹ chán. Chỉ bất quá hai người chuyện bể đầu sức chán không giống nhau lắm. Tiểu bạch bên này hoàn toàn là bởi vì ấu miêu. Đó là cái lòng hiếu kỳ quá tràn đầy nha đầu. Nàng là cái khoái hoạt tiểu thiên sứ, lại thích gây sự tình, làm sự tình đâu, lại rất sợ. Kết quả chính là, ấu miêu ở phía trước gây chuyện tình, tiểu bạch ở phía sau kết thúc công việc. Cái này rất nháo tâm nha. Buổi sáng tiểu bạch đang ngủ say ngọn, không muốn bên thai đột nhiên chuyển đến tiếng kêu. Rời dương lạc. Tiểu bạch sinh không thể luyến mở to mắt, nhìn về phía một bên ấu miêu. Tiểu nha đầu một mặt sung sướng tiếu dung, tinh thần dư thừa vô cùng. Từ khi nàng đi tới trong địa, vậy đơn giản thật giống như chuột rớt xuống vại gạo bên trong. Trong địa hết thảy đều để nàng hết sức hiếu kỳ, nhất là các loại nhiều đến nổ nhân sinh cố sự, càng làm cho nàng mê luyến không thôi. Người nơi này rất nhiều, cũng đều là tù phạm, ai không có điểm cố sự a, bình thường mọi người sẽ không lẫn nhau tìm hiểu, duy trì mặt ngoài hiền lành. Ấu miêu liền không đồng dạng, nàng là cái thích nghe chuyện xưa, đối với các loại cố sự đều phi thường yêu thích. Lũ tù phạm sinh hoạt cố sự, liền thành nàng giết thời gian biện pháp tốt. Dân bản địa thành trong trại nhưng không có nhiều như vậy cố sự có thể nghe. Mọi người có thể cho hắn giảng phần lớn là tổ tiên cố sự, đã sớm nghe phiền. Tiểu nha đầu thanh âm êm tai, còn sẽ tới sự tình, đằng sau còn có tiểu bạch vì nàng học thuộc lòng. Đơn giản liền thành trong địa vui vẻ quả, không có ai không thích nàng. Dù là tiểu nha đầu không lên tiếng, bọn hắn đều sẽ nghĩ đến cho nàng kể chuyện xưa. Trong ngục giam ở lâu, muốn cùng người bung ra tâm sự. Một lần, tiểu bạch cho nàng giảng chút luân hồi đại lục sự tình. Bi kịch lại bắt đầu. Ấu miêu một tiểu nha đầu đều chưa từng sinh ra thành trại, nghe được tiểu bạch liên quan tới một cái khác đại lục cố sự, lập tức như si như say. Đối với nàng tới nói, đó chính là một thế giới khác. Siêu thú vị. Những ngày gần đây, nàng liền cuốn lấy tiểu bạch cho nàng kể chuyện xưa. Giảng luân hồi đại lục phong thổ, giảng tiểu bạch du lịch qua trình bên trong cố sự, giảng hết thảy. Vô luận tiểu bạch nói cái gì, nàng đều sẽ hai tay chống cái cằm, nghe được nghiêm túc. Tiểu nha đầu đến là vui vẻ, nhưng tiểu bạch không vui a, hắn mỗi ngày còn có chuyện đâu, có thể suốt ngày cho tiểu nha đầu kể chuyện xưa a, ấu miêu lại sẽ không buông tha hắn, vừa có cơ hội liền tìm tới. Cái này vừa sáng sớm chạy tới, rõ ràng lại là muốn nghe chuyện xưa tiết tấu a. Tiểu bạch híp mắt lại nhìn ấu miêu một chút, vẻ mặt mở miệng nói ra, ấu miêu, ngươi là đại cô nương, không biết không thể tùy tiện vào nam nhân gian phòng a. Ấu miêu nháy nháy mắt to, đảo con mắt suy nghĩ một chút, một trương nguyên bản sung sướng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụp đổ. Nàng khóc chít chít dáng vẻ nói ra, ngươi hung ta lạc, ngươi không thích ta lạc, ngươi trước kia không phải như vậy, dịu dít anh. Tiểu bạch đầu trong nháy mắt biến lớn, mẹ nó, ngươi trở mặt tốc độ dám càng thêm nhanh một điểm a, dám càng thêm giảm một điểm a. Còn dịu dít anh, ta thật hối hận đem ba chữ này giao cho ngươi nhà. Chương 691, rời giường ăn cơm đối mặt hóa thân anh quái ấu miêu, tiểu bạch thật đúng là không có cái gì đặc biệt tốt biện pháp. Cố sự là hắn giảng, anh cũng là hắn dạy. Thật sự là mình đào hố, mình chôn đất. Ấu miêu thanh âm êm hay, không có chút nào đáng ghét, đặt ở hiện đại, đó cũng là cái thanh tuyến ưu tú âm thanh ưu. Tiểu bạch là bị mải không có biện pháp. Hắn tại ấu miêu trên trán gậy cái náo băng, mang theo bất đắc dĩ nói ra, ngươi đi trước ăn cơm, ăn xong, ta cho ngươi thêm kể chuyện xưa. Ấu miêu ôm đầu, trừng to mắt hỏi, ngươi giảng thật lạ, nhưng không cho gạt ta rồi. Tiểu bạch vừa bực mình vừa buồn cười nói ra, sẽ không lừa gạt ngươi, nhanh đi ăn cơm. Anh quái ấu miêu không đi, tiểu bạch cũng không dám rời giường. Ấu miêu dùng xem kỹ ánh mắt tại tiểu bạch trên mặt nhìn nửa ngày, hắn là nghiêm túc, lúc này mới yên tâm. Nàng bò dậy, nghiêm túc nói ra, ta ở phía dưới chờ ngươi, ngươi mau lại đây. Ấu miêu để tiểu bạch run run một chút. Nha đầu này thanh tuyến rất kỳ quái, bình thường là mềm manh la lị âm, chỉ khi nào thật sự nói lời nói, nàng thanh tuyến liền sẽ biến thành ngự tỷ âm. Từ la lị âm đến ngự tỷ âm hoán đổi không có chút nào đột ngột, tự nhiên mà vậy. Lưỡng cực phân hóa thanh tuyến thật sự là dày vò đến tiểu bạch dục sinh dục tử. Tiểu bạch con mắt dựng lên, có chút tức giận nói ra, thật dễ nói chuyện, giống người, không nghe lời liền không có cố sự nghe. Kém chút hóa thân ngự tỷ ấu miêu trong nháy mắt biến thành một bộ dáng vẻ đáng thương. Có ánh nước mắt tại trong hốc mắt đã chuyển, giống như tùy thời đều có thể đến rơi xuống. Ngươi vì cái gì mắng ta lạc, ngươi không phải cái kia tiểu bạch lạc, ngươi gạt người. Anh biết rõ nha đầu này ra. Tiểu bạch liếc mắt nói ra, anh ta cũng không có cách nào à. Anh phốc thử tiểu bạch hai cái, anh trực tiếp để ấu miêu phá công, nhịn không được ha 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 nở nụ cười. Một đại nam nhân dùng thu kịch thanh âm nghiêm túc cùng ngươi anh cảm giác kia thật kích thích một câu để ấu miêu phá công. Tiểu bạch ghét bỏ khoát tay nói ra, nhanh lên ra ngoài, một chút cũng không có nữ hài dạng. Ấu miêu tò mò hỏi, nữ hài tử cái dạng gì lạc? Vấn đề này hỏi thật tốt. Tiểu bạch thở dài nói ra, nữ hài tử muốn thận trọng, nào có vừa sáng sớm liền chạy tới nam nhân gian phòng. Ấu miêu nháy nháy con mắt, hỏi lần nữa, nữ hài tử vì cái gì không thể vừa sáng sớm chạy đến nam nhân gian phòng lạc? Em mờ mờ vấn đề này liền có chút khó trả lời, muốn từ lễ pháp cùng đạo đức phía trên tới nói. Nhưng nơi này là dị giới ngục giam a, cũng không phải hiện đại, từ đâu tới nhiều như vậy lễ pháp cùng đạo đức? Trên thực tế tiểu bạch đã sớm phát hiện, tại người dị giới trong mắt, nam nữ lớn phòng cũng không có kiếp trước nghiêm trọng như vậy. Vì sao lại dạng này? Trên thực tế cũng đặc biệt đơn giản. Dị giới có uy hiếp à? Những cái kia kinh khủng cự trùng cự thú, thời thời khắc khắc uy hiếp nhân loại sinh tồn. Kiếp trước là thừa dân số, mà dị giới thì là nghiêm trọng nhân khẩu không đủ. Nhân khẩu chính là chân quý nhất tài nguyên một trong. Có đầy đủ nhân khẩu mới có thể thu được càng lớn phát triển. đây cũng không phải là đùa giỡn. Ở vào tình thế như vậy, sinh dục là đạt được cổ vũ, hạn chế sinh dục thuyết pháp căn bản không có. Mọi người ước gì nhiều một ít hài tử, dạng này nhân loại mới có thể tốt hơn kéo dài tiếp. Bởi vậy, lễ pháp cùng đạo đức trói buộc liền càng thêm yếu đi một chút. Trên thực tế, Tiểu Bạch đến bây giờ ý nguyên không cách nào thích ứng bọn hắn điểm này. Bất quá hoàn cảnh bồi dưỡng hết thảy, ấu miêu vấn đề không cách nào giải đáp, chỉ có thể cưỡng ép vừa mới sóng. Tiểu Bạch lại đem con mắt dựng lên, từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề, ta nói cái gì chính là cái đó, đầu ta thiết, ta quyết định, nhanh đi ăn cơm. Nói xong hướng phía cổng một chỉ, bắt đầu đổi người. Ấu miêu cắn môi, cẩn thận nhìn xem Tiểu Bạch, ý đồ dùng biện pháp như vậy lừa dối quá quan. Hai người rằng có gần 2 phút, ấu miêu rốt cục, Tiểu Bạch là quyết định đuổi nàng đi. Do dự một chút, mới lặng lẽ meo meo xoay người đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy ấu miêu rời đi, Tiểu Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy bắt đầu thay quần áo. Ấu miêu ra Tiểu Bạch gian phòng, bước chân nhẹ nhàng đi xuống lầu, hiển nhiên, nàng cũng không có bị Tiểu Bạch hù đến. Nàng là cái rất ra nữ hải, tại thành trại thời điểm không ít bị trưởng bối của mình giáo huấn. Có thể kia thì phải làm thế nào đây, giáo huấn tốt 3 ngày, sau đó tiếp tục nhảy lên đầu lần ngói. Thành thành thật thật là không thể nào thành thành thật thật, đời này cũng không thể thành thành thật thật. Đối mặt Tiểu Bạch nàng càng là không sợ, mặt ngoài tựa hồ bị hù dọa bộ dáng, trên thực tế nàng căn bản cũng không có để bụng. Vừa tới dưới lầu, ấu miêu lại hỏi một trận mê người mùi thơm. Trong bụng thèm chung bắt đầu quay phá, nàng nuốt nhanh miệng muốn chảy ra nước bọt, lanh lợi chạy tới bên cạnh bàn ăn bên cạnh. Tiểu Bạch đồ ăn là toàn bộ trồng địa bên trong rất phong phú nhất. Làm trồng địa có được, tối cao thủ lĩnh, dẫn đầu đại ca, Tiểu Bạch ăn đương nhiên sẽ không chênh lệch. Ấu miêu một mực sống ở thành trại, mà thành trại rất ít cùng bên ngoài giao lưu, tự nhiên cũng không có món gì ăn ngon. Nhìn thấy một bàn mỹ vị, ấu miêu con mắt sáng loáng. Trên mặt bàn đồ ăn rất nhiều, dù sao Tiểu Bạch lúc ăn cơm đều là cùng mặt đa mặt la, thai á cùng một chỗ ăn. Dạng này ba người bọn họ có thể lợi dụng ăn cơm thời gian hồi báo một chút trồng địa tình huống, tiết kiệm thời gian. Mặt đa mặt la là bụng lớn hán, giống như hai cái thùng cơm, mỗi lần đều muốn ăn hết một đống đồ ăn. Xét thấy đây, Tiểu Bạch bên này chuẩn bị đồ ăn thời điểm sẽ có thể chuẩn bị thêm một chút. Dù là ăn không hết, cũng có thể cho bọn thủ hạ ăn. Lúc này mặt đa mặt la hai huynh đệ, còn có thái á cũng còn không có đến. Đồ ăn chuẩn bị xong, lại không người ăn. Ấu miêu điểm bờ môi của mình suy nghĩ một chút về sau, quả quyết ngồi xuống. Đã Tiểu Bạch để nàng ăn cơm, kia nàng liền ăn cơm thôi. Tin tưởng Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng ăn chút gì mà nổi giận. Nghĩ đến đây, ấu miêu không cố kỵ nữa, cầm lấy đồ ăn bắt đầu ăn. Đồ ăn hương vị tại Tiểu Bạch miệng bên trong, nhưng ở rất ít ăn thức ăn ngon ấu miêu miệng bên trong, lại là phi thường mỹ vị. Nàng ăn không có mở mắt cười. Ăn ăn, ấu miêu cũng cảm giác trong bụng không quá dễ chịu, có chút còn đau. Nàng nuốt nuốt bụng, khẽ nhíu mày, chẳng lẽ hôm qua ăn xấu bụng rồi sao? Nàng chưa kịp hiểu rõ tình huống, cũng cảm giác mí mắt run lên, đầu cũng chóng mặt. Trời đất quay cuồng, ấu miêu ba một tiếng té xịu ở trên mặt bàn. Tiểu Bạch đổi xong quần áo, từ trong phòng ra, đi xuống lầu. Đi đến một nửa, hắn liền gặp được nằm ở trên mặt bàn ấu miêu. Tiểu Bạch ngẩn ra một giây, nhịn không được bật cười, nha đầu này mới gọi mình thời điểm đến là tinh tinh thần thần, không nghĩ tới chỉ chớp mắt vậy mà liền ngủ thiếp đi. Buồn cười lắc đầu, Tiểu Bạch biếng nhác, không nhanh không chậm đi xuống thang lầu, đi tới bên cạnh bàn ăn bên cạnh. Hắn nắm tay khoác lên ấu miêu trên bờ vai nhẹ nhàng lắc lắc, kêu lên, chớ ngủ, đi lên, thật là, ăn một bữa cơm cũng có thể ngủ. Vọt tới trên bàn ấu miêu, đối với Tiểu Bạch triệu hoán không phản ứng chút nào. Chương 692, phân tích độc dược không có phản ứng. Tiểu Bạch lại vỗ vỗ ấu miêu bà bay. Ấu miêu thật giống như tiến vào ngủ say, không hề có động tĩnh gì. Lần này liền để Tiểu Bạch cảm thấy không lành. Hắn chuyển ở ấu miêu bà bay, đem ấu miêu trái lại. Nhìn thấy ấu miêu sắc mặt, Tiểu Bạch lập tức hít sâu một hơi, tê chỉ thấy nha đầu này hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu lại thành chữ xuyên, tựa hồ kinh lịch lấy thống khổ gì. Xem cả mặt, khoe miệng còn chảy ra một vòng máu tươi. Tiểu Bạch gặp đây, không dám thất lễ, đưa tay đến ấu miêu dưới mũi thăm dò. Còn có khí? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mới còn rất tốt, trong nháy mắt làm sao lại biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ là nhận lấy công kích? Tiểu Bạch bị đấu miêu thân thể, hai mắt như điện ở chung quanh quét mắt một vòng. Hắn phòng này bố cục vô cùng đơn giản, nếu là thật có thích khách muốn giấu đi cũng không dễ dàng. Cứ như vậy sơ lược quét qua, Tiểu Bạch liền đã, trong phòng cũng không có tiếng người. Lại kiểm tra một chút đấu miêu, trên người nàng không có bất kỳ cái gì vết thương. Hết thảy đều thuyết minh nàng cũng không phải là bị tập kích. Như vậy Tiểu Bạch ánh mắt dừng lại ở đồ ăn bên trên. Hẳn là cái này. Tiểu Bạch bưng lên đấu miêu thân thể trước mặt đĩa, phóng tới dưới mũi mặt hít hà. Trong mâm đặt vào khối thịt, còn có chút rau xanh. Nghe ra vị hương vị cũng không nặng, càng nhiều là nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi thơm. Nhưng ngay tại mùi thơm này bên trong, Tiểu Bạch còn ngửi thấy một cỗ thoáng có chút gây mùi hương vị. Lịch luyện thời điểm, Tiểu Bạch thế nhưng là học qua độc dược. Hắn hiểu được như thế nào chế tác độc dược, cũng tương tự hiểu được như thế nào phân biệt độc dược. Trong nháy mắt hắn liền minh bạch ấu miêu vì cái gì hôn mê. Đồ ăn có độc. Tiểu Bạch con mắt trong nháy mắt dựng lên, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Hắn cũng không cho rằng cơm này trong thức ăn hạ độc là vì độc chết ấu miêu. Cơm này đồ ăn vốn là cho ai ăn? Ngoại trừ Tiểu Bạch bên ngoài, cũng chỉ có mặt đa mặt la huynh đệ cùng thái am mà bốn người bọn họ chính là ngục giam hôi đảng lục thủy tri ân trồng địa cao tầng, hơn nữa còn là cao cấp nhất cái chủng loại kia. Nếu là bọn họ bốn trong đó độc bỏ mình, như vậy trồng địa cùng hôi đảng liền sẽ xa vào đến rắn mất đầu trạng thái, đến lúc đó khẳng định sẽ đại loạn. Cho dù là bọn họ sống sót, cũng sẽ bởi vì lần này sự tình bị làm đến sức đầu mẹ chán. Ấu miêu bị độc dược đánh ngã, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Nếu như nàng không có tới tìm Tiểu Bạch trách móc cầu Tiểu Bạch kể chuyện xưa, cũng sẽ không bị Tiểu Bạch đuổi ra ăn cơm. Nếu là không ăn cơm, nàng cũng sẽ không trúng độc. Cho nên, cho bàn này đồ ăn hạ độc người, mục đích căn bản không phải Ố Miêu, mà là hắn Lý Tiểu Bạch, còn có Mạt Đa Mạt La huynh đệ cùng Thái A về phần nói Ố Miêu, hoàn toàn là hai bay vạ gió, giúp Tiểu Bạch bọn hắn thử độc. Tiểu Bạch cúi đầu nhìn xem Ố Miêu khuôn mặt nhỏ, cắn răng từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, đáng chết. Ai hạ độc, Tiểu Bạch không biết, nhưng hắn suy đoán, tám thành cùng quý tộc khu cái kia đại nghị viên có quan hệ. Loại này suy đoán là hợp lý, dù sao Tiểu Bạch chết về sau, thu lợi lớn nhất người chính là đại nghị viên. Ngục giam khu các thế lực thủ lĩnh, giữa bọn hắn là có quy tắc tồn tại, không có khả năng dùng xuống độc phương pháp đến độc chết Tiểu Bạch. Thêm gần một bước nói, bọn hắn không hy vọng Tiểu Bạch tử. Các thế lực thủ lĩnh càng thêm hy vọng Tiểu Bạch còn sống. Dù sao hiện tại tình thế nhìn khẩn cấp hỗn loạn, trên thực tế các tổ chức thủ lĩnh lại tại kiếm lời. Từ Tiểu Bạch cùng đại nghị viên trong tay kiếm lời. Bọn hắn càng giống là trai có tranh chấp ngư ông đắc lợi bên trong ngư ông. Bởi vậy, không ai hy vọng đánh vỡ cục diện bây giờ, liền càng thêm sẽ không có người ngốc đến chạy tới giết chết Tiểu Bạch. Nếu là thật muốn giết chết Tiểu Bạch, cũng không cần đợi đến lúc này, muốn hạ độc đã sớm hạ độc. Hơi vừa phân tích, Tiểu Bạch cơ hồ liền phải có kết luận. Nhất định là cái kia đại nghị viên bắt đầu sợ hãi, không nguyện ý chờ đợi thêm nữa, cho nên thuê nhân thủ, cho mình đồ ăn chung hạ độc. Minh bạch chuyện gì xảy ra, Tiểu Bạch sau đó phải làm chính là cứu sống Ấu Miêu. Hắn cũng không hy vọng Ấu Miêu tử tại phía bên mình. Không đơn giản bởi vì Ấu Miêu là dân bản địa đầu linh ấu chào nữ nhi, cũng bởi vì hắn thật rất ưa thích Ấu Miêu. Tiểu nha đầu này rất ra, rất tinh nghịch, thời điểm then chốt lại rất sợ. Nhưng nàng lại giống như là cái muội muội đồng dạng. Đi tới trồng địa chi về sau, mang đến một cô tươi mát phòng, để trồng địa không còn âm u đầy tử khí. Mỗi người đều thích nàng, rất sủng nàng. Tiểu Bạch cũng giống vậy, không hy vọng nàng thụ thương. Hiện tại bởi vì chính mình đưa đến nàng trúng độc, Tiểu Bạch là không thể đổ cho người khác. Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Bạch bắt đầu có động tác. Hắn cẩn thận đem Ấu Miêu ôm bỏ qua một bên, để nàng nằm thẳng, có thể hô hấp càng nhiều không khí mới mẻ. Quan sát một chút Ấu Miêu sắc mặt, còn có Ấu Miêu máu tươi bên mép, có đẩy ra Ấu Miêu miệng, xích lại gần người người. Tiểu Bạch rất tỉnh táo, không có chút nào bối rối. Hắn biết rõ, lúc này tuyệt đối không thể sốt ruột, không thể bối rối. Nhất định phải ổn định tâm thần, thông qua chi tiết đến phân tích, tìm ra là cái gì độc dược, sau đó phối trí giải dược. Hắn hiểu qua trong sa mạc độc dược. Trong sa mạc độc dược chia làm hai đại loại, một loại là thực vật loại độc dược, một loại là côn trùng loại độc dược. Chủng loại tương đối, không bằng luân hồi đại lục như vậy phong phú. Thực vật loại độc dược số lượng càng ít một chút, dù sao trong sa mạc thực vật liền thiếu đi, có độc thực vật liền càng thêm ít. Kịch độc thực vật chủng loại là rất khó tìm tới. Côn trùng loại độc dược liền muốn so thực vật độc dược thêm ra rất nhiều. Trong sa mạc côn trùng số lượng có thể không có chút nào thiếu, bắt tới tinh luyện về sau liền tạo thành tiên nhiên trùng độc. Trùng độc không chỉ cho phép dễ chế tác, mà lại độc tính mãnh liệt. Tiểu Bạch quan sát về sau, trong lòng đại khái có số. Đem Ấu Miêu buông xuống, hắn đi tới bên bàn, bưng lên Ấu Miêu đĩa, dùng ngón tay dính một hồi, bỏ vào trong miệng. Toát một ngụm, khuấy động đầu lưỡi. Thử độc, đây là chơi độc dược người đều muốn học. Theo Tiểu Bạch đầu lưỡi khuấy lên, đầu lưỡi bắt đầu có chút run lên, có loại hỏa thiêu cảm giác. Uống phi. Tiểu Bạch dùng sức đem miệng bên trong nước canh đổ ra. Hắn híp mắt lại tiến đến đồ ăn phía trước người người, nhắm mắt lại bắt đầu phân tích độc dược. Muốn phá giải độc dược, đầu tiên liền muốn có thể phân biệt độc dược chủng loại cùng thành phần, nếu không nói gì giải độc. Trong sa mạc độc dược không ngừng tại trong đầu của hắn hiện lên. Tiểu Bạch so sánh độc dược đặc điểm cùng thành phần. Chỉ chốc lát công phu, mấy loại độc dược liền bị hắn phân loại ra. Lần này độc dược thật không đơn giản a, Tiểu Bạch ở trong lòng cảm thán một câu. Độc dược đều là đơn nhất, thành phần đơn giản, phá giải cũng đơn giản. Mà đại nghị viên lần này lại xuống tiền vốn, vậy mà làm hợp thành độc dược đến độc chết hắn. Là thực vật cùng côn trùng hỗn hợp độc dược. Dạng này hỗn hợp độc dược không chỉ có uy lực mạnh hơn, mà lại phi thường ăn độc. Tiểu Bạch phân tích, độc dược này hết thể có hai loại đặc điểm, đầu tiên chính là có thể để cho nội tạng bị ăn mòn, xuyên ruột bụng nát, người chúng độc sẽ chết đến phi thường thống khổ. Loại độc này đến từ một loại nệ độc tố. Bất quá, loại độc này bởi vì độc tính mãnh liệt, rất dễ dàng bị người nhìn thấu, phát tác cũng cần thời gian nhất định, rất dễ dàng bị người phá giải. Có chút gân gà. Chương 693, phối trí giải dược thế là, trong này liền có loại thứ hai thành phần, thực vật độc dược. Cũng là rất đơn giản thực vật độc dược, đặc điểm là mê man tê liệt. Loại thực vật này độc dược cũng không thể giết chết người, hiệu quả càng tốt cùng loại mông hắn dược, chỉ có thể đem người mê choáng. Thế nhưng là cùng trước đó côn trùng độc dược dung hợp về sau, hiệu quả liền kinh người. Người chúng độc sẽ không có cách nào dễ rùa thống khổ chết đi. Ngẫm lại, không cách nào động đậy, cũng vô pháp tự cứu, chỉ có thể chờ đợi lấy nội tạng của mình bị độc dược ăn mòn rơi. Nhẫn thụ lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ, nhưng không có biện pháp gì. Tiểu Bạch ra mặt khẽ nhăn một cái, sắc mặt âm trầm đáng sợ, lần nữa từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, đáng chết. Hắn quay đầu nhìn về phía Ấu Miêu, tiểu nha đầu sắc mặt càng thêm không tốt, trên mặt biểu lộ cũng càng thêm thống khổ, lông mày đều nhanh chen đến cùng nhau. Nhìn xem luôn luôn hoạt bát đáng yêu tiểu nha đầu bị cha tấn thành cái dạng này, Tiểu Bạch trong lòng dâng lên một vòng lệ khí. Cũng may là Tiểu Bạch cái thứ nhất phát hiện. Dị giới chơi độc người cũng không tính nhiều, mọi người phần lớn dừng lại tại vũ khí lạnh bật nhau trạng thái bên trên. Luân hồi đại lục đến là có mấy cái bộ lạc chuyên môn nghiên cứu độc dược, nhưng ở sa mạc trong đại lục, độc dược nghiên cứu phát minh sát thực thiếu. Nói trắng ra là, độc dược tại sa mạc đại lục là cái hiếm thấy đồ chơi. Càng thêm đừng bảo là loại này hợp thành độc dược, càng thêm hiếm thấy. Biến thành người khác đến, không có kinh nghiệm, cam đoan phá giới không được kịch độc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ấu Miêu thống khổ chết đi. Tiểu Bạch liền không đồng dạng, hắn chơi qua độc, thậm chí còn chuyên môn học qua. Đối với độc dược chế tác, sử dụng, giải độc đều hiểu rõ vô cùng. nếu biết là hạ cái gì độc, chuyện còn lại chính là phối trí giải dược. Giải độc có lưỡng nan, một làm khó giải dược khó tìm, một làm khó thời gian khẩn cấp. Người phải chết, dù là giải dược phối trí ra cũng không có tác dụng gì. Tiểu Bạch quay đầu xông lên lâu, ở trong phòng của mình mặt lục tung. Hắn tìm ra một cái tinh xảo hộp, bên trong đầy dùng cốt rắc làm thành bình nhỏ. Nhìn thấy những này to to nhỏ nhỏ cái bình, Tiểu Bạch mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, cái đồ chơi này mình mang theo trong người. Những này trong bình nhỏ chứa đều là Tiểu Bạch nghiên cứu sa mạc độc dược vật liệu. Thật đúng là chớ xem thường những này bình nhỏ, vì có thể lấy được những vật này, Tiểu Bạch thế nhưng là tốn không ít kinh tệ. Sở dĩ đem cái đồ chơi này đưa vào ngục bên trong, cũng là bởi vì Tiểu Bạch ngại tại ngục giam nhàm chán. Trong ngục giam giải trí hạng mục thiếu, Tiểu Bạch không chuyện làm, liền nghiên cứu những đồ chơi này để giết thời gian. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà cử đi tác dụng lớn. Trong hộp dạng gì vật liệu đều có, mặc dù số lượng có hạn, nhưng thắng ở đầy đủ. Muốn phá giải ấu miêu trên người độc dược, phương pháp rất nhiều, nhưng Tiểu Bạch hiện tại cần tìm tới chính là dễ dàng nhất phối trí thời gian ngắn nhất. Lấy độc trị độc, đơn giản thô bạo. Đặt ở những người khác trên thân, bọn hắn tuyệt không dám như thế, cho dù là người hạ độc, cũng chưa chắc dám trực tiếp liền để mà độc công độc. Loại biện pháp này mặc dù thấy hiệu quả nhanh, nhưng nguy hiểm hệ số quá cao. Một cái không có chơi tốt, liền sẽ độc càng thêm độc, trực tiếp để cho người ta một mệnh ô hô. Có thể Tiểu Bạch hiện tại không có cách nào a, hắn không có thời gian. Loại kia có thể khiến người ta xuyên ruột bụng nát nghệ độc tố, là một loại mãnh độc, độc tính cực cao không nói, phát tác tốc độ còn nhanh hơn. Không thể nhanh lên giải độc, duyên ngộ thời cơ, dù là cứu trở về ấu miêu cũng phế đi. Vô luận là nhện mãnh độc hay là thực vật bên trong rút ra độc dược, Tiểu Bạch đều gặp, có hiểu rõ. Hắn không ngừng tại trong bình tìm kiếm. Hai tay của hắn đang bay nhanh công việc, trong mắt cũng đang không ngừng chuyển động, không ngừng suy nghĩ dùng cái gì biện pháp đến nhanh chóng giải độc. Ngay tại Tiểu Bạch trên lầu tìm kiếm lấy bình thuốc nhỏ thời điểm, Mặt Đa Mặt La huynh đệ cùng nhau mà tới. Hai anh em họ là tới ăn cơm. Vừa mới tiến đến trong phòng, hai người cũng cảm giác không thích hợp. Ấu Miêu nằm thẳng trên mặt đất, khóe miệng còn mang theo một vòng vết máu. Xảy ra chuyện rồi. Trong lòng hai người hơi hồi hộp một chút, Mặt Đa vọt tới Ấu Miêu bên người, kiểm tra tình huống. Mặt La thì ba chân bốn cẳng xông lên lâu. Hắn xông vào Tiểu Bạch gian phòng, kinh hoàng hô, đại ca nghe được phía sau thanh âm, Tiểu Bạch đột nhiên xoay mặt, nhìn về phía Mặt La. Bởi vì đại não trong khoảng thời gian ngắn cao tốc xoay tròn, để ánh mắt của hắn cũng bắt đầu đầy máu. Một đôi mang theo huyết khí cùng sát khí con mắt vừa vặn đối đầu Mặt La con mắt. Ngày này không sợ đất mắng tử, vậy mà trong nháy mắt ngừng lại muốn tiến vào Tiểu Bạch gian phòng bước chân. Hắn ở trong mắt Tiểu Bạch giống như thấy được thi sơn huyết hải, kích linh linh dùng mình một cái, một mép run run một chút, không thể phát ra thanh âm. Tiểu Bạch cũng thấy rõ người tới là Mặt La, thu liễm mình sát khí, nói với hắn, đi đem hôm nay nấu cơm đầu bếp bắt lấy, mặt khác, không được qua đây quấy rầy ta. Tiểu Bạch thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo làm lòng người rét lạnh lạnh ý, dù là Mặt La biết cố này lạnh ý không phải đối hắn phát ra tới, cũng cảm giác toàn thân trở nên cứng. Hắn cũng không nguyện ý cùng nằm trong loại trạng thái này Tiểu Bạch ở chung, liền vội vàng gật đầu, xoay người chạy. Mặt Đa còn tại dưới lầu kiểm tra ấu miêu tình trạng cơ thể, không nghĩ tới trong nháy mắt Mặt La liền chạy xuống lầu tới. Nhìn hắn kia kinh hoàng bộ dáng, Mặt Đa trong lòng run lên, chẳng lẽ Tiểu Bạch hắn không dám nghĩ tiếp, liền vội vàng đứng lên ngăn cản huynh đệ của mình. Mặt Đa nếu lại còn mang theo kinh hoàng Mặt La hỏi, đại ca đâu? Đại ca xảy ra chuyện gì? Mặt La ngây ra một lúc, cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn xem Mặt Đa mặt nói ra, đại ca để cho ta bắt lấy đầu bếp, để chúng ta đừng đi quấy rầy hắn. Nói xong mở ra Mặt Đa tay, vội vã chạy ra ngoài. Mặt Đa thì một mặt một bước, hắn cùng Mặt La không giống, hắn bao nhiêu là có chút đầu óc. Bắt đầu bếp là cái quỷ gì a? Bất quá Tiểu Bạch đã hạ lệnh, nhìn Mặt La ý kia, Tiểu Bạch cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Bằng không mà nói, Mặt La tuyệt đối không có khả năng chạy tới bắt đầu bếp, khẳng định sẽ thủ hộ tại Tiểu Bạch bên người. Mặt Đa vuốt thuận một chút mạch suy nghĩ, quyết định canh giữ ở ấu miêu bên người, chờ lấy Tiểu Bạch từ trên lầu đi xuống. Trên lầu Tiểu Bạch đã bắt đầu phối trí giải dược. Từng cái bình nhỏ bị hắn lấy ra, từ bên trong khắp nơi các loại khác biệt vật liệu, có lá cây, có bột phấn, có dư thủy, không phải trường hợp cá biệt. Hắn đem những vật này cẩn thận phối trộn hỗn hợp. Đây cũng chính là hắn, đối với độc dược có nghiên cứu, nếu không những người khác căn bản cũng không dám làm như vậy. Tay của hắn nhanh rất nhanh, nhưng dược tề cần phản ứng, đây cũng là cần thời gian. Dù là Tiểu Bạch là cái chân thần, cũng không thể lực để thời gian ra tốc á, hắn chỉ có thể chịu đựng phiền não trong lòng chờ đợi. Từng loại vật liệu dung hợp, dược tề màu sắc không ngừng biến hóa. Cuối cùng dược tề biến thành một loại màu xanh sẫm đồ vật, còn mang theo gay mũi hương vị. Cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ không cảm giác cái đồ chơi này là thuốc giải độc. Nghiêm chỉnh mà nói, cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác không phải thuốc giải độc, càng thêm có khuynh hướng cường lực độc dược. Nếu là không trúng độc người uống, tại chỗ liền phải chơi xong. Nhưng cái này vừa vặn chính là Tiểu Bạch phối trí ra dùng để giải khai ấu miêu trên thân chi độc thuốc giải độc. Lấy độc trị độc cũng không phải một câu trò đùa nói. Chương 694, uống xong giải dược Tiểu Bạch đem tân phối trí tốt giải dược ngã xuống một cái xương chế trong bình nhỏ. Hắn đứng người lên, vội vội vàng vàng chạy xuống lâu. Mặt La chạy tới bắt đầu bếp, Mặt Đa thì cửa tại cổng. Thái A mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đứng ở ngoài cửa, hắn bị Mặt Đa chặn lại. Nói cái gì cũng không thả hắn tiến đến, còn không chịu nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì, cái này khiến Thái A phi thường phiền muộn. Thái A chỉ là biết chắc phát sinh không nhỏ sự tình, bởi vì hắn xuyên tấu qua khe hở thấy được nằm thẳng trên mặt đất ấu miêu. Có thể kia lại có thể thế nào, Mặt Đa nhân cao mã đại, hắn cũng vào không được, ga nhìn thấy Tiểu Bạch đội vã từ trên lầu chạy xuống, Thái A vội vàng vẫy tay. Tiểu Bạch hiện tại trọng tâm toàn đặt ở chúng độc ấu miêu trên thân, nào có tâm tình để ý tới Thái A triệu hoán. Hắn vội vã đi tới ấu miêu bên người, ngồi xổm người xuống, đỡ dậy Ấu Miêu. Đầu tiên là dùng ngón tay thăm dò hơi thở. Ngay tại hắn phối trí giải dược như thế một chút thời gian, Ấu Miêu hơi thở vậy mà lại trở nên yếu đi rất nhiều. Mặc dù yếu ớt, nhưng còn có. Chỉ cần còn có khí, liền có thể cứu giúp trở về. Tiểu Bạch bị Ấu Miêu muốn đem trong tay giải dược cho nàng rót hết. Có thể Ấu Miêu răng ngà đóng chặt, căn bản không há mồm. Tiểu Bạch một cái tay bị Ấu Miêu, một cái tay khác cầm giải dược, lập tức đau cả đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạt Đa, hô, đừng ở bên kia chặt lấy, tới giúp ta đem miệng của nàng đẩy ra. Mạt Đa nghe được Tiểu Bạch, vội vàng rút về đến Tiểu Bạch bên người. Thái A nhìn thấy Mạt Đa rời đi, vội vàng đi vào trong phòng, cũng tới đến ba người bên người. Xem xét Ấu Miêu dáng vẻ, Thái A liền ngã hít một hơi hơi lạnh. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, đây là trúng độc. Không ai trả lời hắn, mọi người tinh thần đều tại Ấu Miêu trên thân. Mạt Đa đưa tay nắm Ấu Miêu cái cằm, hơi dùng lực một chút, liền đem Ấu Miêu miệng cho đẩy ra. Thừa dịp này, Tiểu Bạch không chút do dự đem mang theo gây mũi mùi giải dược cho Ấu Miêu rót đi vào. Cái này vội vàng phối trí ra giải dược hương vị cũng không tốt như vậy, phi thường cảm động. Giải dược vừa mới như miệng liền để Ấu Miêu ngô một tiếng, chân mày nhíu càng gần. Nàng vô ý thức ho khan hai tiếng, tựa hồ muốn đem giải dược cho phun ra. Tiểu Bạch thấy thế, vội vàng là ném xuống trong tay mình, đưa tay bưng kín Ấu Miêu miệng, để nàng đem giải dược hết thể đều nuốt xuống. Uống xong giải dược, Ấu Miêu sắc mặt càng thêm không xong. Đây là để mà độc công độc phương pháp chế tác giải dược, dược tính không có chút nào ôn hòa. Hai loại độc dược lấy Ấu Miêu thân thể là chiến trường bắt đầu chém giết, không ngừng lẫn nhau xông, cuối cùng sẽ tiêu hao hầu như không còn, Ấu Miêu mệnh cũng liền bảo vệ. Có thể cái này lẫn nhau xông tiêu hao quá trình thống khổ dị thường. Ấu Miêu lông mày chăm chú rụt lại, sắc mặt biến hóa không ngừng. Thân thể lúc lánh lúc nóng, không ngừng run rẩy, thật giống như phát bị kinh phong đồng dạng. Tiểu Bạch vịn thân thể của nàng, không ngừng lau sạch lấy nàng cái trán xuất hiện mồ hôi, mong mỏi nàng có thể gắng gượng qua tới. Lấy độc trị độc thật không phải tùy tiện dùng phương pháp. Muốn sử dụng phương pháp này, đối người thân thể có rất mạnh yêu cầu. Một khi người thể chất không đủ khỏe mạnh, vậy cuối cùng kết quả vẫn là lành lạnh. Hai loại độc dược không ngừng đối chọi trung hòa quá trình, trên thực tế sẽ làm sâu sắc đối với thân thể tổn thương. Bất quá thương tổn như vậy là trong khoảng thời gian ngắn bộc phát, đứng vững loại này tổn thương, vậy liền sống. Chịu không được, dĩ nhiên chính là một con đường chết. Tiểu Bạch trong lúc cấp thiết, cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể để mà độc công độc. Người dị giới thân thể lớn cường hãn bao nhiêu, nhất là Ấu Miêu, nàng tuổi còn nhỏ, đúng lúc là sinh mệnh lực nhất ngoan cường thời điểm. Chính vì vậy, Tiểu Bạch mới dám đem lấy độc trị độc biện pháp dùng tại trên người nàng. Thời gian từng giờ trôi qua, Mạt Đa cùng Thái A mặt mũi tràn đầy khẩn trương đứng sau lưng Tiểu Bạch. Bọn hắn quá rõ ràng Ấu Miêu thân phận. Người ta thế nhưng là dân bản địa đầu lĩnh hải tử, vạn nhất tại phía bên mình ra chút chuyện. Hai người đồng thời dùng mình một cái, dân bản địa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tiểu Bạch trong lòng cũng phi thường lo nghĩ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Trong nội tâm đối với kia không từ thủ đoạn đại nghị viên tràn đầy sát ý lúc đầu, hắn còn không có nghĩ đến đối với kia đại nghị viên độc thủ. Dù sao hai phe thế lực nghĩ đến đã không sai biệt lắm thăng bằng, chính là chuyện đốt tiền. Ai nhiều tiền ai liền có thể đứng ở cuối cùng, điểm này Tiểu Bạch căn bản không sợ. Hắn có hải tộc làm phía sau lưng lực lượng, làm sao có thể thua? Đã như vậy, cũng không có tất yếu động thủ xử lý đại nghị viên. Không nghĩ tới lao tiểu tử này vậy mà chơi hạ độc. Cái này quá ác tâm người. Muốn chết ra đổ vào Tiểu Bạch trên cánh tay Ấu Miêu thân thể dần dần bình tĩnh trở lại. Thân thể của nàng nóng lên, trên mặt tràn đầy không bình thường hưng luận, nhưng lông mày lại tại một chút xíu triển khai. Tiểu Bạch nhìn về phía Thái A cùng Mạt Đa, trầm giọng đến, chuẩn bị nước lạnh càng tốt. Thái A liền vội vàng gật đầu, vội vã chạy ra ngoài. Tiểu Bạch nói xong cũng không còn đi quản, cúi đầu xuống tiếp tục quan sát đến Ấu Miêu. Đau đớn làm dịu, tiểu nha đầu bắt đầu phát ra vô ý thức nam nhi. Mặc dù không còn đau đớn, nhưng ý nguyên khó chịu lợi hại. Cảm giác kia thật giống như được một trận bệnh nặng, thân thể phi thường suy yếu. Thời gian không lâu, Thái A liền trở lại, bưng tới một chậu nước lạnh. Trong sa mạc tìm nước đá quá khó khăn, miễn cưỡng tìm được một chậu nước lạnh. Tiểu Bạch xé toang quần áo một góc, tại nước lạnh bên trong đầu ném, cho tiểu nha đầu xoa xoa mặt. Sau đó đem cái này mang theo ý lạnh góc áo trùm lên trên trán của nàng. Cho đến lúc này, Tiểu Bạch mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn giảng tiểu nha đầu ôm, đi lên lầu 2, đưa nàng bỏ vào trên giường của mình, để nàng nằm xong. Làm xong về sau, quay đầu nhìn lại, Thái Á cùng Mạt Đa còn tại cổng ngốc đứng đấy. Tiểu Bạch trong mắt lóe lên một cái, đối bọn hắn hai người nói ra, chúng ta muốn cảm tạ Ấu Miêu tiểu nha đầu này, nếu không hiện tại nằm xuống chính là chúng ta. Mạt Đa mở mịt một chút, Thái Á thì phản ứng cực nhanh, nhịn không được kinh ngạc ca một tiếng. Sau đó Mạt Đa mới phản ứng được, trên mặt biểu lộ mang theo kinh sợ cùng lòng còn sợ hãi. Tiểu Bạch đem mu bàn tay dán tại Ấu Miêu trên mặt, cảm thụ được nhiệt độ của người nàng. Nàng hiện tại nhiệt độ cơ thể không bình thường, thật giống như tại sốt cao đồng dạng. Muốn nhiệt độ cơ thể hạ mới được, nếu không còn sẽ có nguy hiểm. Đời trước y học bên trong đã sớm tổng kết qua, sốt cao đến 40 độ người liền gặp nguy hiểm, rất dễ dàng đem đầu góc cháy hỏng. Tiểu Bạch cũng không hy vọng hoạt bát tiểu nha đầu biến thành cái đần độn nha đầu. Mạt Đa đi vào Tiểu Bạch bên người, muộn thanh muộn khí mà hỏi, đại ca, đến cùng là ai làm? Ta đi xé hắn. Mạt Đa lời này cũng không phải nói lung tung, hắn là thật nghĩ xé xác người hạ độc. Đây là cũng may có Ấu Miêu sớm ăn cơm, nếu không liền đến phiền hắn. Có can đảm hạ độc chết mình người, cái kia có thể buông tha a. Tiểu Bạch quay đầu phủi Mạt Đa một chút, trong mắt tràn đầy lệ khí, hung ác âm thanh nói ra, người hạ độc còn không có tìm tới, không biết là ai làm. Mạt Đa trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí lưu, đem trong lòng khó chịu đè xuống. Tiểu Bạch tiếp tục nói ra, nhưng ta biết đại khái ai là phía sau màn người đầu tê, một cái tìm đường chết ra hỏa. Nghe được Tiểu Bạch, Mạt Đa liền vội vàng hỏi, là ai? Tiểu Bạch khẽ lắc đầu, nói ra, hiện tại còn không phải thời điểm, cần thời cơ. Chương 695, bắt được đầu bếp. Tiểu Bạch đoán được đại nghị viên sự tình, nhưng lời này không thể tùy ý nói ra. Cho dù là nói ra, cũng sẽ không thay đổi cái gì. Kia là đại nghị viên, Đa La trong thành nhất có quyền có thế một nhóm người. Cho dù là tiến vào ngục giam, cũng có thể tùy ý ra vào, không cần nhận quá lớn nước thúc. Hắn nói cho Mạt Đa, thì phải làm thế nào đây, hắn dám đi giết chết đại nghị viên A. Dù là Mạt Đa có lá gan đi làm tử đại nghị viên, người ta đại nghị viên bên người có thể không có bảo tiêu A, còn không phải bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Lùi thêm bước nữa nói, đại nghị viên bên người không có bảo tiêu, Mạt Đa đều không thể tiếp cận đại nghị viên. Bởi vì người ta căn bản cũng không trong tù, cho nên chú định trong thời gian ngắn báo thù vô vọng. Tiểu Bạch trong lòng mình cho đại nghị viên ghi lại một bút, chờ mình sau khi ra ngoài, giá hỏa này chết chắc. Hiện tại liền để hắn lại nhảy nhót một đoạn thời gian tốt. Đại nghị viên hiện tại giai đoạn hắn không đánh chết, nhưng này hạ độc, hắn cũng sẽ không vòng qua. Độc dược tại sa mạc trong đại lục đều là vật hi hãn, chớ nói chi là trong tù, biết chế tác độc dược, sử dụng độc dược người nhất định không nhiều. Mà lại, lần này không có hạ độc chết bọn hắn, dựa theo đại nghị viên hiện tại đã vạch mặt nước tiểu tinh kình, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn nhất định còn sẽ có động tác. Xem ra tiếp xuống sinh hoạt sẽ không nhàm chán như vậy. Đang lúc hai người trầm mặc thời điểm, dưới lầu lại loạn cả lên. Ra ngoài bắt đầu bếp Mạt La đã bắt được người, đem người mang về đến Tiểu Bạch trong phòng. Nghe được phía dưới thanh âm, Tiểu Bạch cùng Mạt La đồng thời quay đầu. Tiểu Bạch phải bồi tại ấu miêu bên người, Mạt La lại không cần. Nổi giận trong bụng đại hán cùng Thái Á hai người nhanh chóng chạy xuống lầu. Hai người xuống lầu dưới, vừa vặn Mạt La kéo lấy một mình vào đây. Người kia gọi một cái thằng A, trên mặt xanh một miếng tử một khối, cái mũi cùng khỏe miệng cũng đều mang theo vết máu. Hiển nhiên trước đó bị Mạt La hung hăng đánh một trận. Mạt La kéo lấy đầu bếp tóc đi tới trong phòng, dùng sức ném đi, đem đầu bếp ném đến tận bên bàn bên trên. Đầu bếp nuốt ở bên cạnh bàn, nước mắt ào ào lưu, không ngừng xin khoan dung, tha mạng à, đại nhân, tha mạng à. Mạt La ra mặt nhíu, trong mắt mang theo lệ khí. Dám hạ độc, còn có mặt mũi cầu xin tha thứ. Hắn hai bước đi lên trước, hai tay duỗi ra liền tóm lấy đầu bếp quần áo, cánh tay gọi lực, trực tiếp đem đầu bếp giơ lên. Bánh đầu bếp thân thể bị hung hăng ném tới trên mặt bàn. Xui xẻo ra hỏa con mắt kém chút bị ngã ra, ho sặc sụa. Mạt La đè ép cổ của hắn, hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Một bên Mạt La nhìn thấy ca ca tức giận như vậy, gãi đầu một cái, có chút không đại lý giải. Hắn đi lên trước, đi vào Mạt La bên người hỏi, "Ca, ngươi thế nào phát cái gì lớn hỏa?" Mạt La vẫn như cũ nhìn chằm chằm đầu bếp, mắt nhìn thẳng nói ra, "Ngươi hẳn là hỏi một chút hắn làm cái gì, hắn dám hạ độc." Mạt La gào thét thanh âm trong phòng tiếng vọng, Thái A một mặt cười khổ. Mạt La mở mịt lại gãi đầu một cái, "Hạ độc hắn biết ta, có thể nhà mình đại ca vì cái gì nổi giận, hắn y nguyên không rõ ràng." Thái A đi vào Mạt La bên người, giải thích cho hắn đến, "Gia hỏa này tại trong thức ăn hạ độc, ấu miêu tại chúng ta trước đó ăn cơm, cho nên chúng độc." Nghe được ba người đối thoại, đầu bếp lập tức run run một chút, hắn trợn tròn trong mắt, tràn đầy sợ hãi, lần này muốn xong a, hắn phát ra như rết heo tiếng kêu, "Không có, không phải ta không có hạ độc." Đầu bếp lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Mạt La kẹp lại cổ, ở bên kia mắt trợn trắng. Mạt La giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là ấu miêu trúng độc, khó trách Tiểu Bạch ánh mắt dọa người như vậy đâu. Hắn căm tức nhìn đầu bếp, hoạt động hạ cổ. Bất quá Thái A lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Thái A tiếp tục nói ra, "Ấu miêu là thay chúng ta trúng độc, nếu như không có ấu miêu, hiện tại người trúng độc hẳn là chúng ta." Nghe nói như thế, Mạt La trực tiếp liền nổi giận. Tê dại trứng, nguyên lai là dạng này a, khó trách ca ca giận thành cái dạng này. Hắn vén tay áo, cất bước liền đi tới đầu bếp trước mặt, vung lên nắm đấm liền hướng hạ đánh, miệng bên trong mắng, "Ta mẹ nó giết chết ngươi." Ba Mạt La nắm đấm bị tiếp nhận. Tiếp được hắn nắm đấm không phải người khác, chính là đè lại đầu bếp Mạt La. Mạt La khó có thể tin nhìn xem Mạt La, tức giận bất bình mà hỏi, "Ca, ngươi ngăn đón ta làm gì?" Mạt La đem hắn nắm đấm ném tới một bên, mặt mũi tràn đầy ngoan sắc nói ra, "Hắn còn không thể tử, đại ca muốn sống." Nghe nói như thế Mạt La không tốt lại nói, chỉ là kẽ xuống nắm đấm, hầm hừ ngồi xuống một bên. Thái A đi vào đầu bếp bên người, vỗ vỗ Mạt La, để hắn đem người buông ra. Mạt La quay đầu trừng Thái A một chút. Thái A cười khổ nói ra, "Ngươi buông ra đi, ngươi lại siết bên trên một hồi, người đều muốn bị ngươi tìm chết." Quay đầu mắt nhìn đã bắt đầu mắt trợn trắng đầu bếp, Mạt La lúc này mới buông lòng tay ra. Thái A cư cao lâm hạ nhìn xem đầu bếp, lạnh lùng nói ra, "Đừng nghĩ đến chạy, ngươi chạy không được, còn không bằng nghĩ thêm đến, một hồi muốn làm sao đến trả lời đại ca vấn đề." Đầu bếp che lấy cổ của mình, run rẩy lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu. Tiểu Bạch trong phòng, ấu miêu sốt đã bắt đầu lui. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, lộ ra rất là suy yếu, nhưng đã không có trở ngại, tiếp xuống nghỉ ngơi thật tốt liền thành. Ấu miêu chuyển nguy thành an về sau, Tiểu Bạch mới đứng người lên xuống lầu. Tính toán thời gian, cho tới chưa cứ như vậy dày vò đi qua, hắn còn một miếng cơm đều không có ăn đâu. Mới một mực ở vào khẩn trương bên trong, còn không có cảm giác gì, hiện tại trầm tĩnh lại cũng cảm giác trong bụng đói khát. Đi vào dưới lầu, Mạt La, Mạt La, Thái A thành hình tam giác vây quanh một cái hắn chưa thấy qua người. Tiểu Bạch nhíu mày, hướng về phía ba người hô, "Đi cho ta làm ăn chút gì, chết đói." Thái A ngẩng đầu nhìn, đứng dậy đi cho Tiểu Bạch tìm ăn, Mạt La, Mạt La huynh đệ hạ tiếp tục hung tợn nhìn chằm chằm đầu bếp. Đầu bếp lúc này trạng thái giống như bị hai con mèo để mắt tới con chuột, căn bản không dám động. Chạy trốn là căn bản không cần nghĩ, hắn chính là người bình thường, cũng không có tự tin từ hai cái thần chiến sĩ trong tay chạy thoát, còn không bằng thành thành thật thật, chí ít có thể thiếu bị đánh. Tiểu Bạch chậm ung dung đi xuống lầu. Hắn dẫm lên thang lầu thanh âm, thật giống như sinh mệnh đến ngược. Đầu bếp run run rẩy rẩy ngẩng đầu, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn xem Tiểu Bạch. Hắn giống như về tới lúc trước bị thẩm phán thời điểm, đồng dạng thấp thỏm. Tiểu Bạch đi vào đầu bếp trước mặt, ngồi xổm người xuống, nắm tay đắp lên đầu bếp đầu trên đỉnh, chậm rãi xoa. Hắn nhìn chằm chằm đầu bếp con mắt hỏi, "Nói cho ta, chuyện gì xảy ra? Cơm của ta trong thức ăn vì sao lại có thuốc độc?" Đầu bếp run rẩy, một mép run rẩy nói ra, "Ta cũng không biết à, ngài tin tưởng ta à, ta sẽ không cho ngài hạ độc, ta không muốn giết người à." "Không biết." Tiểu Bạch vỗ đầu bếp khuôn mặt tử nói ra, "Ta bên này đồ ăn đều là ngươi làm, ngươi lại không biết." Đầu bếp đem thân thể của mình, nước mắt lại chảy ra, một bên khóc một bên nghẹn ngào, "Ta thật không biết à." Chương 696, không phải đầu bếp nhìn xem đầu bếp khóc ròng ròng dáng vẻ, Tiểu Bạch đứng lên. Hắn quay đầu hướng về Mạt La hỏi, "Mạt La, ngươi bắt được hắn thời điểm, hắn đang làm cái gì?" Mạt La bị Tiểu Bạch hỏi sững sờ, mờ mịt nói ra, "Không rõ lắm, ta là tại phòng bếp tìm tới hắn." Tiểu Bạch mắt nhìn đầu bếp, sờ lên cầm nói ra, "Coi ngươi là lúc nhìn thấy hắn tình huống nói một chút." "Nha." Mạt La trợn trắng mắt suy nghĩ một chút, nói ra, "Ngươi để cho ta đi bắt đầu bếp, ta liền đi, tại phòng bếp tìm tới hắn, ta còn giống ta vẫn ăn tới, sau đó ta liền cho hắn một quyền, sau đó lại cho hắn một quyền." "Ừm." Hai bên con mắt một bên một quyền nghe Mạt La, Tiểu Bạch tương đương im lặng, "Ta là hỏi ngươi thế nào đánh hắn a? Có hay không điểm chính hình rồi?" Tiểu Bạch đưa tay dự định Mạt La xin hỏi nói, "Gia hỏa này nhìn thấy ngươi có hay không bối rối, ánh mắt có hay không trốn tránh, có hay không muốn chạy trốn dấu hiệu?" Suy nghĩ một chút trong phòng bếp phát sinh sự tình, Mạt La con mắt một mặt, liên tục gật đầu, có, hắn muốn chạy trốn tới, ta đánh hắn mấy quyền về sau, hắn liền muốn chạy, bị ta bắt trở lại, hừ, hắn làm sao có thể chạy trốn được." Nói xong, Mạt La dương dương đắc ý mắt nhìn trên mặt đất co lại thành một đoàn đầu bếp. Tiểu Bạch im lặng, trong lòng nói, "Mạt La ngươi sợ không phải cái kẻ ngu a? Kia mẹ nó đổi ai đi lên liền chịu một trận đánh cũng phải chạy a, còn có thể chờ lấy để ngươi đánh làm sao điệu?" Đuốt thuận một chút dấu ở ngực ngực nạn, Tiểu Bạch chăm chú hỏi, "Ta hỏi một lần nữa, hắn nhìn thấy ngươi, có hay không bối rối, không muốn mẹ nó lại nói cho ta, hắn bị đánh về sau hoảng loạn rồi." Tiểu Bạch hướng về Mạt La dựng thẳng lên nằm đấm, "Ngươi bị ta đánh, ngươi cũng sẽ bối rối, ta cho ngươi biết." Mạt La cũng là hung hăng trợn mắt nhìn đệ đệ của mình một chút, cảm giác lúc này đệ đệ hết sức không đứng đắn. Mạt La một mặt một bức, còn không có nghĩ rõ ràng mình sai ở chỗ nào. Bất quá nhìn thấy ca ca của mình cùng mình đại ca đều là một mặt lửa giận, hắn cũng không dám lỗ mãng, thành thật thật hồi tưởng lại chuyện xảy ra lúc đó. Qua một trận, hắn mới vẻ mặt đau khổ nói ra, tựa như là không có chứ, nhìn thấy ta vẫn được lễ tới. Mạt La cơ bản Tiểu Bạch suy đoán. Tiểu Bạch trà sát mặt mình, ngữ khí bình tĩnh nói ra, hạ độc người không phải hắn. A. Mạt La liền vội vàng hỏi, không phải hắn là ai? Đồ ăn đều là hắn làm. Đầu bếp nghe được Mạt La định đem sự tình đẩy lên trên người mình, vội vàng bỏ dậy, ôm lấy Tiểu Bạch đùi. Đầu bếp hoảng sợ nói ra, không phải ta, tin tưởng ta, thật không phải là ta à? Tiểu Bạch cúi xuống thân, đẩy ra đầu bếp tay, không nhịn được nói ra, ta đã biết, không phải ngươi. Câu nói này cho đầu bếp ăn thuốc căn thần, hắn lại lùi về đến bên cạnh bàn, cẩn thận nhìn xem người chung quanh. Hắn cảm giác người chung quanh muốn hại chết hắn, thật đáng sợ. Mạt La cao mày đứng dậy, cẩn thận hỏi, đại ca, làm sao ngươi biết không phải hắn, không phải hắn lại có thể là ai? Tiểu Bạch lắc đầu, thở dài nói, nếu là hắn hạ độc, hắn khẳng định sẽ có chuẩn bị, vạn nhất không có hạ độc chết chúng ta, hắn liền muốn chuẩn bị chạy trốn. Dừng một chút, Tiểu Bạch tiếp tục nói ra, ta để Mạt La đi tìm hắn, hắn hẳn là sẽ rất đổi loạn mới đúng, thế nhưng là Mạt La nói không có. Mạt La suy tư một chút, đích thật là như thế cái đạo lý. Làm chuyện sai lầm, tiểu gì cũng sẽ trong lòng khó có thể bình an, tại bình thường trong động tác cũng sẽ có điều thể hiện. Khó trách Tiểu Bạch sẽ hỏi Mạt La đầu bếp có cái gì đặc biệt biểu hiện, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này đây. Nghĩ đến đây, Mạt La từ lẩm bẩm, không phải đầu bếp hạ độc, như vậy đến cùng là ai hạ độc? Tiểu Bạch khoát tay, không nhịn được nói ra, vì cái gì chúng ta nhất định phải tại người một nhà trên thân tìm, vì cái gì không thể là người bên ngoài đâu? Người bên ngoài? Mạt La lập tức mở to hai mắt nhìn. Tiểu Bạch điểm gật đầu nói ra, đúng, ta hiện tại liền hoài nghi là người bên ngoài, lén lút lẻn vào đến trong địa, cho chúng ta đồ ăn chung hạ độc. Muốn tìm được Tiểu Bạch đồ ăn kỳ thật vô cùng đơn giản. Nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, chế tác tinh mỹ nhất đồ ăn, tất nhiên chính là Tiểu Bạch. Bởi vì trước đó chưa từng có nghĩ tới có người hạ độc vấn đề, cho nên đồ ăn cất đặt vị trí cũng không có gì đặc biệt phòng hộ. Rất nhiều người đều có thể tự do xuất nhập phòng bếp. Bởi như vậy, người hạ độc chưa hẳn chính là trồng địa bên trong người. Rất có thể là có người trà trộn đi vào, hạ xong độc lại lặng lẽ chạy đi, Tiểu Bạch nếu có thể tìm tới nhân tài quái đâu. Đang lúc Tiểu Bạch tâm phiền ý loạn không có đầu mối thời điểm, Thái A bưng đồ ăn tiến đến. Hắn đem tân làm tốt đồ ăn bỏ lên bàn. Tiểu Bạch làm xuống đến ăn như hổ đói. Thái A ngắm đầu bếp một chút, đi tới một bên hỏi vừa mới xảy ra chuyện gì. Tiểu Bạch cũng là đói bụng, còn nữa cơm này món ăn hỏi cũng không được khá lắm ăn, cho nên nhanh chóng ăn vào trong bụng. Cơm nước xong xuôi, lau miệng, Tiểu Bạch thỏa mãn ngồi thẳng lên. Hắn nhìn về phía Thái A, tâm tư nhất chuyển, hỏi, Thái A, trong ngục giam hữu dụng độc người a? Thái A thế nhưng là trong ngục giam vạn sự thông, hắn biết rất nhiều chuyện, có cái gì không hiểu rõ hỏi hắn không sai. Thái A hơi suy tư một chút, liền có đáp án, rất khẳng định gật gật đầu, có, bất quá số lượng không nhiều, liền cá biệt mấy người. Tiểu Bạch híp mắt lại, ung dung nói ra, điều tra, cha cho ta rõ ràng, ai am hiểu làm hỗn hợp độc dược, nhất là am hiểu dùng thực vật chế tác độc dược hỗn hợp độc dược. Thái A nghiêm sắc mặt nói ra, minh bạch. Tiểu Bạch điểm gật đầu, hướng về phía người ở chỗ này nói ra, sự tình hôm nay tạm thời buông xuống, nên làm cái gì thì làm cái đó, chờ bắt được người hạ độc trong mắt của hắn lần nữa có lệ khí, âm trầm nói ra, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Mạt La nhẹ nhàng mắt đầu bếp nói ra, gia hỏa này làm sao bây giờ? Mặt Đa đi tới đầu bếp bên cạnh, siết quả đấm nói ra, hắn mặc dù không có hạ độc, nhưng cũng không thể quản lý tốt đồ ăn, chuyện lần này hắn cũng có trách nhiệm. Đầu bếp mắt thấy đại sự không ổn, vừa lớn tiếng kêu dây lên. Gào cái rắm. Bị đầu bếp tiếng gào thét làm tâm phiền, Tiểu Bạch cực độ khó chịu mắng một câu, mới nói ra, đã không phải hắn làm, vậy liền thả hắn, không cần thiết quá truy cứu, người không phải thánh hiền ai có thể không qua, cho hắn một cơ hội tốt. Tiểu Bạch lời kia vừa thốt ra, đầu bếp trong nháy mắt liền mở miệng. Hắn cũng là khôn khéo người, vạn nhất lại gào, đem Tiểu Bạch gào đến tâm phiền, chưa chừng liền đổi chủ ý giết chết hắn. Tiểu Bạch quay đầu nói với Thái A, mặc dù ta tha hắn, nhưng hắn cũng không thích hợp tại phòng bếp, cho hắn chuyển sang nơi khác, mặt khác, để phòng kỹ hơn, đừng lại làm ra chuyện như vậy. Thái A đối với cái này không có ý kiến, liên tục gật đầu. Kỳ thật Tiểu Bạch không có truy cứu trách nhiệm của hắn chính là tốt, trong địa bên trong nhân viên điều động đều là hắn phụ trách. Bị hạ độc chuyện như vậy, nói trắng ra hắn cũng có liên quan trách nhiệm. Tiểu Bạch muốn truy cứu tới, hắn cũng không có quả ngon để ăn, hiện tại kết quả, kia là không còn gì tốt hơn. Chương 697, hình thức cấp biến Tiểu Bạch đồ ăn bị người hạ độc, ấu miêu chúng độc chuyện này, cứ như vậy đi qua. Ngoại trừ ở đây mấy người biết bên ngoài, những người còn lại cũng không biết được. Tiểu Bạch cũng không có để mấy người nói ra, sinh hoạt y nguyên. Bất quá ai cũng minh bạch, việc này không xong, Tiểu Bạch mặc dù không cho mọi người nói, nhưng không có nghĩa là chuyện này liền đi qua. Vừa vặn tương phản, Tiểu Bạch kìm nén khẩu khí đâu, không nghĩ biện pháp đem kia đại nghị viên giết chết, trong lòng của hắn liền không thoải mái. Mọi người kéo ra chướng trận cùng chết, thua Tiểu Bạch cũng nhận. Vậy nói rõ đại nghị viên cao hơn một bậc. Phía sau đùa nghịch đâm, cái này quá mức điểm, cũng đừng cùng hắn nói cái gì binh bất yếu trá, binh giả quỷ đạo một bộ này. Đã đại nghị viên trước ra chiêu, cũng sẽ không thể quái Tiểu Bạch này sinh ác độc. Vào lúc ban đêm hắn liền liên hệ phía bên mình thế lực thủ lĩnh, bó lớn tất tiền. Yêu cầu chỉ có một cái, tận tất cả khả năng, bằng nhanh nhất tốc độ xử lý đại nghị viên thủ hạ thế lực. Tiểu Bạch rõ ràng một điểm, đánh trận chính là thu tiền. Không có tiền, cầm cũng căn bản cũng không cần đánh. Khỏi cần phải nói, liền lấy trang bị tới nói. Ngươi cầm một đống tảng đá làm đũa đòn đao, cùng người ta dùng kim loại làm vũ khí lẫn nhau liều, người nào thắng sát suất lớn. Trong tù chính là như vậy. Không có tiền cũng chỉ có thể dùng tự chế vũ khí liều mạng, có tiền mới có thể sử dụng tốt hơn vũ khí. Chất lượng tốt vũ khí, thắng lợi sát suất khẳng định lớn hơn. Cái này cũng chưa hết, Tiểu Bạch còn thông qua mặt đạt mặt triệu hắn bà tổ. Đại nghị viên tại Đa La thành sản nghiệp nhận công kích, trên thực tế cũng không phải là Tiểu Bạch hạ lệnh, hoàn toàn là chính bà tổ làm, liền ngay cả Tân Bình cũng không có cách nào ngăn cản hắn. Bởi vì không có Tiểu Bạch minh xác mệnh lệnh, bà tổ dù là quấy rối đại nghị viên sản nghiệp cũng là có hạn. Bây giờ thì khác, bởi vì Tiểu Bạch nhìn thấy bà tổ về sau, câu nói đầu tiên là buông tay ra làm đi, triệt triệt để đả kích bọn hắn. Có Tiểu Bạch câu nói này, bà tổ nhếch môi cười. Trong khoảng thời gian này hắn mặc dù đang không ngừng quấy rầy đại nghị viên phía dưới sản nghiệp, nhưng cũng biết quất, rốt cục có thể buông tay buông chân làm sự tình. Bà tổ thật thà nói ra, yên tâm đi, đại ca, giao cho ta. Phân phó hai phương diện về sau, Tiểu Bạch ngay tại trong phòng của mình mặt bồi tiếp ấu miêu. Mặc dù độc là giải, nhưng ấu miêu không thiếu được muốn suy yếu một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này nàng cũng cần điều dưỡng thân thể. Mỗi lần nhìn thấy tiểu nha đầu sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nứt dáng vẻ, Tiểu Bạch cũng cảm giác trong lòng dị thường không thoải mái. Để tiểu nha đầu này gặp không ít tội a, nàng hay mình gánh chịu thống khổ như vậy. Tiểu nha đầu thần thái trong mắt đều có chút mờ đi. Cái kia độc dược mang tới thống khổ, để nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá dù vậy, tiểu nha đầu hay là rất ra, nàng không đổi được tính tình của mình. Nghe nàng hư được nói muốn nghe cố sự, Tiểu Bạch liền dở khóc dở cười. Mỗi ngày đều hắn đều sẽ ngồi tại ấu miêu bên giường, một chút xíu kể mình kiến thức. Đều là luân hồi đại lục sự tình, để ấu miêu đối với luân hồi đại lục tràn đầy hướng tới. Tại nàng ấu tiểu trong lòng, luân hồi đại lục như là một cái thế giới đồng dạng, tràn đầy các loại thần kỳ đồ vật, có đủ loại cố sự, khác biệt phong thổ, cùng sa mạc đại lục hoàn toàn khác biệt. Nếu có thể, nàng muốn đi xem. Ấu miêu mỗi ngày thực đơn đều là Tiểu Bạch định ra tới, đều là hiếm có dinh dưỡng phẩm. Đồ ăn mỗi một đạo trình tự làm việc đều bị nghiêm ngặt kiểm nghiệm, sợ lại phát sinh hạ độc loại hình sự tình. Tiểu nha đầu thân thể từng ngày khá hơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một lần nữa có tiêu dung. Trong ngục giam chiến đấu hừng hực khí thế, mỗi ngày đều là tiếng la giết không ngừng. Lần này mọi người không còn là làm dáng một chút, dù sao Tiểu Bạch đại bút ném vào vàng dòng bạc trắng. Đại nghị viên thủ hạ thế lực một lần bị đánh ngộp, bọn hắn liền không có minh bạch vì cái gì bọn giá hỏa này giống như điên cuồng đồng dạng. Không phải đã nói mọi người cải bộ dáng, sống chung hòa bình, cộng đồng lừa gạt tiền a? Thế nào đột nhiên liền đả sinh đả tử rồi? Đã đối diện phá hủy quy củ, đại nghị viên thủ hạ thế lực cũng không còn tuân thủ quy củ, bắt đầu phản kích. Hai phương diện vậy mà lần nữa tiến vào đánh giằng co bên trong. Tiểu Bạch không có khả năng trơ mắt cứ như vậy nhìn xem, hắn tìm được dân bản địa, tìm kiếm trợ giúp. Ấu Trảo lúc bắt đầu còn có chút chần chờ, dù sao bọn hắn dân bản địa vẫn luôn là trung lập, rất ít tham dự vào thế lực ở giữa đấu tranh bên trong đi. Nhưng khi Tiểu Bạch nói ra Ấu Miêu hiện tại trạng thái về sau, Ấu Trảo trực tiếp liền nổ. Ngục giam thành đám hôn đàn kia, thật coi chúng ta dân bản địa dễ khi dễ a. Ấu Miêu lần thứ nhất vụng trộm đi ra ngoài, thiếu chút nữa ra nguy hiểm. Bây giờ cùng Tiểu Bạch lại còn trúng độc, nếu không phải giải độc kịp thời, kém chút mạng nhỏ cũng bị mất. Cái này còn chịu nổi sao? Cái gì cũng đừng nói, làm đi. Ấu Trảo trong tức giận còn tồn tại lý trí. Hắn không có đem tất cả dân bản địa chiến sĩ đều phái đi ra, mà là phái ra một bộ phận. Nhưng cái này cũng đầy đủ, tại loại này tình hình chiến đấu rằng có thời điểm, bất kỳ cái gì một điểm trợ lực cũng có thể trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Một ngày này, dân bản địa thành trại đại môn mở ra, hơn 100 tên dân bản địa chiến sĩ chen chúc mà ra. Trái lại đại nghị viên, sức đầu mẹ chán, hắn không có ở ngục giam, mà là tại mình trong trang viên. Mỗi ngày đám người hầu, các nô lệ đều có thể nghe được đại nghị viên như là như giết heo tiếng gào thét, tiếng mắng chửi. Đại nghị viên cảm giác mình muốn bị làm tức chết. Hắn phẫn nộ đập nát gian phòng của mình, lớn tiếng gầm thét, đáng chết tạp phái, hèn nhát. Hắn tìm đến cho tiểu bạch hạ độc người thất bại. Kia người hạ độc cũng không là bình thường chiến sĩ, mà là chuyên môn sát thủ. Bởi vì giết người mà bỏ tù, trong tù làm vẫn là sát thủ nghề nghiệp, chuyên môn giúp quý tộc xử lý vấn đề. Chỉ bất quá để bọn hắn xử lý sự tình, giá cả phi thường cao chính là. Đại nghị viên đã từng tìm bọn hắn xử lý qua mấy lần vấn đề, đều không ngoại lệ, đều thành công. Cái này cho đại nghị viên lòng tin, cho rằng bọn họ lần này cũng có thể xử lý tiểu bạch. Không nghĩ tới hay là thất bại. Không đơn giản không có xử lý tiểu bạch, ngược lại kích thích tiểu bạch, để hình thức càng thêm không ổn. Tiểu bạch giúp đỡ trong tay mình thế lực, để bọn hắn vũ khí càng thêm cường đại, sức chiến đấu càng mạnh. Vì để cho trong tay mình thế lực không đến mức bại trận, đại nghị viên cũng chỉ đánh móc tiền ra tăng cường thực lực. Bình thường bỏ tiền, đến cũng không có gì, có thể hỏi để ở chỗ, hắn hiện tại cũng thiếu tiền. Vì cái gì đây? Bởi vì bà bạ tổ chính vĩnh viễn bày rồi hắn. Trong tay hắn sinh ý đều hứng chịu tới ảnh hưởng, trực tiếp dẫn đến hắn tài sản bắt đầu rút lại. Lúc này còn muốn xuất ra kim tệ đến trợ giúp trong ngục giam thế lực, cũng có chút thua chị em. Cũng không ủng hộ cũng không được, một khi thế lực của mình sụp đổ mất, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu Bạch là tuyệt đối sẽ không vòng qua hắn, đây là khẳng định. Nếu là hắn tại buông tay, để trong ngục giam thực lực đi tìm cái chết, loại kia đến những tên kia từ trong ngục giam ra, còn có những ngày an nhàn của hắn qua. Cho nên, đại nghị viên không có cách, chỉ có thể kiên trì đi lên đỉnh, tuyệt đối không thể sợ. Đứng vững, còn có cơ hội, chịu không được, liền triệt để lành lại. Chương 698, một mực thêm tiền mãi cho đến hiện tại, đại nghị viên cũng không có cảm giác tự mình làm sai cái gì. Cái kia đang chết tiểu bạch bất quá là cái tân tấn tầng dưới chót quý tộc mà thôi, dựa vào cái gì cùng mình loại này uy tín lâu năm quý tộc so sánh. Mình để hắn đi chết, chẳng lẽ chẳng phải hẳn là thành thành thật thật đi chết ta? Lại còn dám dây rủa, còn dám đánh trả. Quả thực là thẩm có thể nhịn, thúc thúc không thể nhịn a, càng thêm đáng giận là, hắn lại còn phản kháng thành công, không chừng có thể lật tung chính mình. Đại nghị viên duy nhất có thể trông cậy vào chính là trong ngục giam tổ chức sát thủ. Mặc dù hạ độc thất bại, nhưng cũng không thể chứng minh tổ chức sát thủ lại không được. Dù sao bọn hắn cũng thay mình làm không ít công việc bẩn thỉu không phải. Những sát thủ này đều là một đám muốn tiền không muốn mạng người. Chỉ cần có đầy đủ kim tệ, bọn hắn ngay cả mình cha mẹ mệnh đều sẽ bán đi. Giết người, bọn hắn là chăm chú. Đại nghị viên ở trong phòng của mình mặt gầm thét một trận về sau, sửa sang lại một chút xốc xếp quần áo, khôi phục mình bộ kia cao quý dáng vẻ. Hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng, quản gia ở bên ngoài không người chờ lấy đâu. Đại nghị viên mắt liếc quản gia, nhìn thấy trên mặt hắn không có gì khác thường, mới hài lòng gật đầu. Hắn đối với quản gia cao ngạo nói ra, đem trong phòng thu thập một chút, muốn cùng nguyên lai đồng dạng. Quản gia đàng hoàng cúi thấp đầu, cung kính đáp, vâng, tuân mệnh. Nếu là cái kia đáng chết tiểu bạch cũng có thể đối với mình cung kính như thế tốt bao nhiêu. Đại nghị viên ở trong lòng mắng một câu, mới chậm rãi đi ra phía ngoài. Hắn đương nhiên không có phát hiện, quản gia kia lặng lẽ meo meo nhìn hắn bóng lưng một chút, trong mắt lóe lên một đạo khinh thường. Rõ ràng là cái đại nghị viên, đa la trong thành có danh tiếng đại quý tộc, lại keo kiệt đến không được. Đối với bọn thủ hạ, đại nghị viên hận không thể vắt chảy ra nước. Đừng nhìn ra đến bên ngoài nhấc lên, người ta đều hâm mộ. Nha, tại đại nghị viên trong nhà làm quản gia, kia tháng ngày hẳn là trôi qua phi thường tốt đi. Trên thực tế, quản gia là bề ngoài thì ngăn nắp, bên trong lại nghèo đến không được. Thậm chí có lúc trong nhà sẽ còn không có cơm ăn. Đại nghị viên cũng không có cho hắn bao nhiêu tiền lương, mà lại thỉnh thoảng còn muốn cài lên một chút. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không thể thư giãn, không dám để cho trang phục của mình rụt rè. Nếu không chính là đối với đại nghị viên không tôn kính, mạng nhỏ đều phải không có. Hắn đều đang hối hận tại sao tới đại nghị viên nơi này làm quản gia, đơn giản chính là lang vào miệng cọp. Nghĩ đến đây, quản gia thở dài, đẩy ra đại nghị viên cửa phòng. Nhìn thấy bên trong một mảnh hỗn độn, quản gia có chút há hốc miệng ra. Cái này mẹ nó muốn thế nào mới có thể khôi phục đến trước đó dáng vẻ a? Đại nghị viên cũng mặc kệ quản gia nghĩ như thế nào, hắn chỉ nhìn chuyện kết quả. Quản gia nếu là làm không tốt, vậy liền thay cái quản gia, đa la trong thành có là người, còn sợ tìm không thấy người a? Mình thế nhưng là cao quý đại nghị viên tới, cho mình làm việc là vinh hạnh. Hắn lên xe thú, phân phó người đi ngục giam. Đi vào ngục giam, hắn đều không có đi gặp mặt đặc mạng, ăn mặc một phen, lặng lẽ ra quý tộc khu, đi tới ngục giam khu. Tại thành khu bên trong rẽ trái rẽ phải, tìm được một tòa rách nát kiến trúc trước mặt. Hắn nhìn hai bên một chút không người, nhanh chóng tiến vào kiến trúc khía cạnh trong bóng tối, thuần thục kéo ra một đạo cửa ngầm chui vào. Thông qua được một đầu hẹp dài âm u hành lang, hắn đi tới một cánh cửa trước. Dựa theo đặc thù đánh tần suất gõ ba cái cửa. Trong môn một cái thanh âm khàn khàn hỏi, "Là ai?" Khụ khụ. Đại nghị viên háng giọng một cái, đem mình tiếng nói hơi cải biến một chút, nói ra, "Ta có công việc muốn giao cho các ngươi." Trong môn vang lên một trận xiềng xích thanh âm, có người còn rời đi một khối tấm tre. Chờ khoảng một lúc sau, cửa mới bị mở ra, một đại hán nhìn xem đại nghị viên. Đại nghị viên nhìn đại hán kia một chút, dài rất hung, trên mặt có một đạo trái cái chán đến có cái cằm thật dài mặt sẹo, giống như một đầu to lớn con rết. Chỉ nhìn một chút, đại nghị viên liền cúi đầu. Người bên trong này đều là sát thủ tới, bọn hắn đặc biệt phản cảm bị người nhìn thấy hình dạng của mình. Cho dù là cái người giữ cửa, cũng giống như thế. Người giữ cửa nhìn thấy đại nghị viên như thế hiểu quy củ, hài lòng gật đầu, nhường được ra. Đại nghị viên vội vàng đi vào. Tổ chức sát thủ đại bản doanh là cái rộng rãi không gian, chung quanh trên vách tường thiêu đốt lên bó đuốc, không phải rất sáng, trước mặt có thể nhìn thấy vài chỗ. Càng nhiều địa phương đều bị bóng ma bao phủ, đại nghị viên không biết trong bóng tối đến cùng giấu bao nhiêu người. Phía trước nhất là một cái hình tròn bàn đá, sau cái bàn mặt làm cái mặc vải thô bạo, mang theo xương cốt mặt nạ người. Đại nghị viên đi đến bàn trước mặt ngồi xuống, đem mình mũ trùm đè thấp, không lộ ra mặt mũi của mình. Mang theo xương cốt mặt nạ người chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi có cái gì công việc? Xương cốt người đeo mặt nạ sinh ý khàn khàn, như là kim loại tại lẫn nhau ma sát, để cho người ta nghe liền không thoải mái. Đại nghị viên không phải lần đầu tiên tới, đối với thanh âm như vậy ít nhiều có chút miễn dịch, nhưng y nguyên lên một thân nổi da gà. Hắn có chút căm tức nói ra, công tác của các ngươi không có hoàn thành, ta muốn giết người cũng không có chết. Xương cốt người đeo mặt nạ nghe nói như thế, nhịn không được đánh giá đến đại nghị viên mà tới. Hắn suy tư một chút, đột nhiên kịp phản ứng đại nghị viên là ai. Xương cốt người đeo mặt nạ gật gật đầu nói ra, thật sự là hắn không có tử, nhưng chúng ta công việc đã hoàn thành, chúng ta đã cho hắn hạ độc, xem ra thần mình cũng không hy vọng hắn chết đi. Loại này từ chối giải thích, hiển nhiên không thể để cho đại nghị viên hài lòng. Đại nghị viên hai tay quanh lấy để lên bàn mặt, chúng ta nói xong, các ngươi muốn hạ độc giết chết hắn. Xương cốt người đeo mặt nạ thì lắc đầu, ngữ khí không đổi nói ra, ngươi nhớ lầm, chúng ta đã nói xong là hạ độc, cũng không có cam đoan sẽ giết chết hắn. Câu nói này để đại nghị viên càng thêm khó chịu, hắn nói ra, chẳng lẽ hạ độc không thể giết chết hắn à? Không thể giết chết hắn lại vì cái gì muốn hạ độc? Người đeo mặt nạ y nguyên bình tĩnh vô cùng, bình thường nói ra, độc dược có thể giết chết phàm nhân, lại không cách nào giết chết bị thần minh phù hộ người. Đem tất cả mọi chuyện đều giao cho thần minh. Muốn các ngươi làm gì dùng a? Mẹ nó ta còn không bằng đi thần điện, ta đem tiền quyên cho thần minh, khẩn cầu thần minh hạ xuống thần phạt chứ sao? Có phải hay không tới càng thêm thống khoái? Đại nghị viên hô hô thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, bình phục một chút. Người trước mặt này là sát thủ liên lạc viên, nếu là hắn thật cùng người kia lên xung đột, đừng nói có thể hay không giết chết Tiểu Bạch, liền ngay cả có thể đi ra hay không phòng này đều không nhất định. Đại nghị viên đối diện cố người nói ra, lần này ta muốn giết chết Tiểu Bạch, mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp. Người đeo mặt nạ trầm mặc 2 giây, nói với đại nghị viên, được, nhưng là phải thêm tiền. Lại mẹ nó đòi tiền, các ngươi những này đáng chết. Đại nghị viên trong lòng vẫn nộ gào thét, miệng bên trong lại hỏi, phải thêm bao nhiêu tiền? Người đeo mặt nạ cân nhắc một chút nói ra, một mực thêm. Một mực thêm. Đại nghị viên có chút ngộng, cái gì gọi là một mực thêm? Người đeo mặt nạ bình tĩnh vô cùng nói ra, mặt ngoài ý tứ, chỉ cần Tiểu Bạch không chết, chúng ta liền sẽ một mực phái ra người đi sát hắn, thẳng đến giết chết hắn mới thôi, đồng thời ngươi phải không ngừng nỗ lực kiếm tệ. Chương 699, chết bởi nói nhiều đêm kia. Mây đen che khuất trên trời trăng sáng, để đại địa lâm vào hắc ám bên trong. Nằm ở trên giường ngủ say Tiểu Bạch, đột nhiên mở mắt. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cổng. Ở nơi đó, đứng đấy một đạo hắc ảnh. Mây đen chậm rãi thổi qua, ánh trăng lần nữa tản mát ở trên mặt đất. Một đạo ánh trăng chui vào Tiểu Bạch gian phòng, để Tiểu Bạch có thể thấy rõ kia đến bóng đen. Lại là cái người mặc màu đen mũ trùm áo nam nhân. Nam nhân ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi huyết hồng sắc con mắt, mang trên mặt cái mặt nạ quái dị. Tiểu Bạch nghiêng đầu không có nhúc đích, trầm giọng hỏi, "Ngươi là ai?" Thanh âm của nam nhân từ dưới mặt nạ nhô tới, "Ta bản nhân tử, lại đồ sát chúng sinh, ta vốn ngu rốt xuẩn, lại quậy tung thiên hạ, ta bản thiện lương, lại cùng ma cập vũ, ta bản hèn mọn, lại quân lâm thiên hạ, hôm nay ngươi chết trên tay ta." Ứng thanh âm của nam nhân đột nhiên dừng lại. Mang theo mặt nạ hắn, chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía trước ngực cắm một thanh một tay búa. Hắn có thể cảm giác được từ trong vết thương tuôn ra huyết dịch, đã nhân lớp trang phục màu đen của hắn. Tiểu Bạch chẳng biết lúc nào đã ngồi dậy, hai tay dựng trên chân, đánh a cắt đối với người áo đen nói ra, "Người xấu, chết bởi nói nhiều." Người áo đen đưa tay chỉ Tiểu Bạch, tựa hồ còn muốn nói gì nữa, nhưng thân thể lực lượng đã mất đi. Hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống Tiểu Bạch trước mặt, thân thể hướng về phía trước quỳ đảo. Nhàm chán nhìn xem nam nhân trước mặt, Tiểu Bạch lần nữa đánh cái a cắt. Lắc đầu, hắn tự lẩm bẩm, "Bệnh tâm thần a, nói đến rất trượt, cũng không có cái gì chứng dụng." Hắn đứng dậy đến người áo đen trước người ngồi xuống, sờ lên trên cổ hắn mạch đập. Người áo đen đã chết mất, Tiểu Bạch mới tiếp tục nói ra, "Ngươi giết chết ta, nói thế nào đều được, thật giống như ta hiện tại, bất quá đoán chừng ngươi cũng nghe không tới." Tiểu Bạch vượt qua người áo đen thân thể, rút ra mình một tay búa. Hắn có chút hiếu kỳ lấy xuống người áo đen mặt nạ, lộ ra một trường tướng mạo phổ thông mặt. Tiểu Bạch thở dài, dài không đủ đẹp trai, cũng không đủ khốc, khó trách ngươi muốn lao thao nói một đống, đây là tìm cho mình tìm tự tin. Người áo đen chết không nhắm mắt. Tiểu Bạch lấy tay tại trên ánh mắt phất qua, đem hắn con mắt khép lại. Là một tại luân hồi đại lục sinh hoạt qua người, Tiểu Bạch tính cảnh giác luôn luôn rất mạnh. Hắn lúc ngủ, một tay búa thường thường ngay tại tay bên cạnh, sờ một cái liền có thể sờ đến. Lúc đầu tại hắn phát hiện người áo đen thời điểm, liền có thể trước tiên dùng bay búa xử lý cái này khách không mời mà đến. Nhưng vì có thể thu được càng nhiều tin tức hơn, Tiểu Bạch vẫn hỏi một câu. Kết quả người áo đen lại nhại nói hồi lâu, một câu trọng điểm đều không có, để Tiểu Bạch không kiên nhẫn được nữa. Kết quả là người áo đen ngực liền có thêm cây búa, muốn hắn mặc nhỏ. Kiểm tra một chút người áo đen thứ ở trên thân, Tiểu Bạch lật ra hai thanh tương đối tinh xảo chủy thủ. Lưỡi dao đặc biệt sắc bén, lóe ra hàn quang. Hắc y nhân thân phận không cần nói, khẳng định là cái sát thủ. Ân, lãnh huyết vô tình nhưng nói rất nhiều cái chủng loại kia. Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn chung quanh một lần, đen xì một mảnh, nơi xa đến là có thể nhìn thấy ánh sáng. Hắn ngồi trở lại đến trên giường đợi một hồi, ý nguyên đen xì. Tại yên tĩnh trong đêm, hắn thậm chí có thể nghe được phòng cách vách bên trong ấu miêu ngáy thanh âm. Tiểu Bạch liếc mắt, rắc cổ hô, người đâu? Có thích khách, có thích khách nhà hô xong chính Tiểu Bạch kém chút mà cười. Hắn mới thật là đang ngủ, bây giờ còn có chút mơ hồ. Tiêu thời điểm cảm xúc không có điều động, không chỉ là bình thản, còn có mang theo chút nhàm chán, thanh âm cũng không phải rất lớn. ngươi có thể ngẫm lại một người không có việc gì ngồi ở trên giường, nhàm chán đến hô có thích khách cảm giác à? Theo Tiểu Bạch thanh âm, trung quanh bắt đầu xuất hiện hỏa diễm. Ngọn lửa kia tốc độ để Tiểu Bạch mới lần liếc mắt. Hắn háng giọng một cái, đánh cái a cắt, điều động một chút cảm xúc, lần nữa hô, mau lại đây người à, nơi này có thích khách. Ngại tư, lần này cảm giác liền rất tốt a, cảm xúc đúng chỗ, vội vàng, bối rối, còn mang theo có chút hoảng sợ, trọng yếu nhất chính là thanh âm lớn. Quả nhiên, càng nhiều hỏa diễm nhanh chóng sáng lên, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Người áo đen đã cút, Tiểu Bạch không hô người cũng là có thể. Nhưng mà, Tiểu Bạch cảm giác mình bị người quấy rầy thanh ngộng, khó chịu, có chút rời giường khí. Lại thêm, một cái thích khách vậy mà dễ dàng liền có thể chạy đến trước mặt mình, thủ vệ này là phải có bao nhiêu thư giãn. Không cho bọn hắn tìm một chút sự tình, bọn hắn luôn cảm giác thế giới rất thái bình. Người đầu tiên xông vào Tiểu Bạch gian phòng người lại là Thái A, hắn nôn nôn nóng nóng xông tới, một mặt đuổi loạn hỏi, thích khách ở nơi đó, thích khách đâu? Đại ca ngươi không có sao chứ? Tiểu Bạch nhìn xem hai tay của hắn run rẩy cầm một cây tiểu đao, nháy nháy con mắt không nói chuyện. Tới đến là thật mau, nhưng ngươi xông lại có tác dụng quái gì a? Liền ngươi kia tiểu thân bản, liền ngươi kia cầm đao đều run rẩy hai tay. Ngươi là dự định đưa tới tặng đầu người sao? Tiểu Bạch ngửa đầu thở dài một tiếng, chỉ đã bị vùi dập giữa chợ người áo đen. Thái A cúi đầu nhìn xem, thở ra miệng thở dài, sau đó vội vã cuốn cùng mà hỏi, đại ca, ngươi có bị thương hay không? Tiểu Bạch không nhịn được khoát khoát tay, để hắn đứng ở một bên đi. Thái A ngây ra một lúc, đi qua một bên đứng vững. Hắn vừa mới đứng vững, liền gặp được hai người đồng thời vọt vào trong phòng. Hai cái đại hán và bỡ, thân rộng thể béo, còn đồng thời tiến đến, kia mẹ nó bên cạnh cửa đều đụng nát. Mặt đa mặt la hai minh đệ mặt mũi tràn đầy sát khí xông vào trong phòng. Mặt la cơ đầu tả hữu quan sát, sau đó một mặt mở miệng hỏi, thích khách đâu? Mặt đa thấy được một bên cầm tiểu đao đứng đấy Thái A, lập tức dựng thẳng lên con mắt hỏi, Thái A, ngươi làm phản rồi, dám đến hành thích đại ca? Thái A liên tục khoát tay nói ra, không phải ta, không phải ta. Hắn mắt nhìn trong tay mình tiểu đao, đội vàng ném tới một bên, chỉ vào trên mặt đất đã chết đi người áo đen nói ra, là hắn, hắn mới là thích khách. Mặt đa mặt la túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện người áo đen, nhịn không được vào đầu, nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lại khoát khoát tay, ra hiệu hai người đứng ở một bên đi. Lục tục ngoe, lại có rất nhiều hộ vệ xung lại, sau đó một mặt mở miệng đứng qua một bên. Trong phòng rất nhanh liền đứng đầy người. Lúc này Tiểu Bạch mới chống cằm của mình đối với mấy cái này hộ vệ nói ra, dọn dẹp một chút. Bọn hộ vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tiến lên giơ lên người áo đen thi thể, bắt đầu quét dọn gian phòng. Nhiều người tốc độ nhanh, trong phòng vết máu cũng bị rửa giấy sạch sẽ. Tiểu Bạch điểm gật đầu nói ra, được rồi, không sao, đều ra ngoài đi. Bọn hộ vệ đầu góc mơ hồ đến, đầu góc mơ hồ đi, tràn đầy nghi hoặc. Trong bọn họ tâm độc thoại là, ta cũng không biết thế nào, cũng không dám nói chuyện, cũng không dám hỏi, dù sao chính là không hiểu đấu. Đợi cho Thái A, Mặt Đa, Mặt La lúc sắp đi, Tiểu Bạch gọi lại ba người, để bọn hắn trước lưu một chút. Chương 700, lưu lại nghe vấn chồng địa hộ vệ đã đi hết, trong phòng chỉ còn sót bốn người. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm ba người nhìn hồi lâu, thẳng đến đem ba người nhìn thấy run rẩy, mới chậm rãi mở miệng đến, nói một chút đi, có cái gì cảm thụ? Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nửa ngày không có kịp phản ứng. Cái gì cảm thụ? Cảm thụ chính là khốn ngủ một nửa cảm giác, bị người một cuống họng đánh thức, đội đội vàng vàng chạy tới, có thể có cái gì cảm thụ? Lớn nhất cảm thụ chính là nghĩ tiếp lấy trở về đi ngủ, ai những hộ vệ kia đều đã rút lui, nghĩ đến là trở về đi ngủ. Ba người chúng ta người còn muốn khổ bức ở chỗ này nghe vấn. Thái A cùng Mặt Đa ánh mắt liền rơi xuống Mặt La trên thân. Bọn hắn không biết Tiểu Bạch có ý tứ là cái gì, lúc này nên Mặt La bên trên. Dù sao, hắn là cái cửa. Ánh mắt của hai người rơi xuống Mặt La trên thân, Tiểu Bạch ánh mắt cũng liền đi theo. Mặt La nhìn thấy trong phòng ba người ánh mắt đều rơi xuống trên người mình, ngây ra một lúc, há miệng liền nói, đại ca, ta buồn ngủ. Bên cạnh hai người khẽ gật đầu, động tác kia nhỏ bé đến Tiểu Bạch đều không có phát giác. Nghe được Mặt La, Tiểu Bạch miệng đều tức điên, thuận tay cầm lên một chén nước, trực tiếp liền dội đến Mặt La trên mặt. Thở phì phò đối Mặt La nói ra, thanh tỉnh được không? Có cái gì cảm giác? Mặt La lau một cái trên mặt thủy, gật đầu nói, thanh tỉnh điểm, nhưng ta còn là muốn ngủ. Tiểu Bạch hít một hơi thật sâu, đứng dậy đến trước mặt hắn, nhảy dựng lên chính là một trận náo bầu. Một bên đánh một bên nói ra, khốn khốn khốn, ngủ như chết ngươi được thôi, ta người đại ca này ngươi đến cùng muốn hay không rồi. Tiểu Bạch đánh đến là không thương, nhưng Mặt La lại là một bộ bị đánh sợ bộ dáng. Hắn lại gờ cũng kịp phản ứng, đại ca tức giận. Lúc này hay là nhận sợ đi. Hắn trộm đạo nhìn bên cạnh Thái A cùng Mặt Đa một chút, tràn đầy đều là ưu oán. Rút một trận náo bầu, Tiểu Bạch hỏa lúc này mới tiêu tan rất nhiều. Hắn lần nữa ngồi xuống, chỉ Mặt Đa cùng Thái A nói ra, các ngươi nói, buổi tối hôm nay có cái gì cảm thụ? Có Mặt La làm tấm gương, hai người cũng không dám tùy tiện nói. Hai người bọn họ so Mặt La muốn khôn khéo, tự nhiên có thể nhìn ra Tiểu Bạch hiện tại là nổi giận trong bụng. Tùy tiện nói, chưa chừng lại là một trận náo bầu. Hai người đứng tại chỗ ấp úng không lên tiếng. Tiểu Bạch nhíu mày đối với ba người nói ra, các ngươi có phải hay không không có gì cảm thụ à? Ba người đồng thời cúi đầu, giống như bị lão sư vấn học sinh, thành thành thật thật không dám có chút cãi lại. Thái độ của bọn hắn cũng không tệ lắm, Tiểu Bạch tính hạ tâm nói ra, các ngươi không có gì cảm thụ, vậy ta nói một chút cảm thụ của ta đi. Ba người liền đội vàng gật đầu. Tiểu Bạch tiếp tục nói ra, cảm giác của ta chính là ba người các ngươi thất trách. Tiểu Bạch lời kia vừa thốt ra, ba người lập tức ngẩng đầu lên, mang trên mặt có chút không cam lòng. Ba người bọn họ thế nhưng là trước hết nhất tới, tại sao có thể nói thất trách đâu? Nhìn xem ba người biểu lộ, Tiểu Bạch cười lạnh nói ra, các ngươi còn không phục. Vậy thì tốt, ta trước tiên là nói về nói Thái A. Nghe được nói lên mình, Thái Á ưỡn ngực lên. Hắn không có cảm giác mình đêm nay làm được có cái gì không đúng, hắn là cái thứ nhất đến. Thái A kia ưỡn ngực ngẩng đầu bộ dáng, lại để cho Tiểu Bạch cười lạnh, "Thái A, ta liền hỏi một chút, buổi tối hôm nay nếu là có thích khách, ngươi đánh thắng được hay không?" Thái A nghe sững sờ, suy nghĩ một chút, tiết khí lắc đầu. Tiểu Bạch đưa tay điểm một cái hắn, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói ra, "Ngươi nắm cái đao đều run rẩy, ngươi có thể đánh thắng ai? Ngươi là người thứ nhất tới, nhưng ngươi đã đến có thể thế nào? Chịu chết a. Ngươi không nên sốt ruột tới, mà là hẳn là trước tiên triệu tập nhân thủ." "Triệu tập nhân thủ?" Thái A đột nhiên minh bạch, mình đêm nay vẫn thật là làm sai. Nếu như hắn là cái thần chiến sĩ, hoặc là nói có thực lực, như vậy hắn hôm nay tới, hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Đáng tiếc, hắn không phải, hắn tại chiến đấu lực phương diện chính là cái yêu gà. Cho nên Tiểu Bạch, không sai. Hắn xấu hổ cúi đầu xuống. Từ xưa tới nay, hắn đều lấy trí tuệ của mình tự hào kiêu ngạo, không nghĩ tới đêm nay vậy mà cũng phạm nhị. Nói xong Thái A, Tiểu Bạch vừa nhìn về phía Mạt Đa Mạt La huynh đệ, đối với hai người nói ra, "Hai người các ngươi cũng có lỗi, hai người các ngươi bản chức chính là hộ vệ, tại sao tới đến so Thái A trễ hơn?" Hai huynh đệ liếc nhau, thành thành thật thật cúi đầu. Tiểu Bạch tiếp tục nói ra, "Còn có, ta mẹ nó hô hai lần có thích khách, hai lần a. Nếu như không phải ta đem thích khách giết chết, hôm nay các ngươi nhìn thấy chính là ta thi thể." Mạt Đa Mạt La bị Tiểu Bạch nói đến xấu hổ vô cùng. Làm Tiểu Bạch hộ vệ, hai người bọn họ tối nay đích thật là thất trách. Bọn hắn so những hộ vệ khác phải sớm đến, nhưng đây là hẳn là. Ngay bình thường, bọn hắn hưởng thụ lấy chồng địa phúc lợi, có thể công việc lại bèn bèn Tiểu Bạch hộ vệ. Hiện tại bọn hắn ngay cả phần công tác này đều không có làm tốt. Nhất là bọn hắn thần chức chiến sĩ còn chính là am hiểu phòng ngự. Như là Tiểu Bạch nói, nếu không phải Tiểu Bạch xử lý thích khách, hôm nay bọn hắn liền sẽ phạm phải sai lầm lớn, đền bù không được loại kia. Cái này cũng chưa hết đâu, ba người bọn họ phạm sai lầm không chỉ là điểm ấy. Tiểu Bạch hướng phía sau ngồi một chút, đứng thẳng người lên, tiếp lấy nói ra, hộ vệ đội là chuyện gì xảy ra? Tính cảnh giác kém đến cực hạn, nói thật, ta là thật không nghĩ tới hộ vệ đội vậy mà lại kém cỏi như vậy, nhà chung quanh đều không có bó đuốc chiếu sáng, cứ như vậy còn có thể phát hiện thích khách à? Ba người túi đầu nghe vấn. Tiểu Bạch không có khả năng bởi vì ba người thái độ buông tha ba người, hắn nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra, nếu không đằng sau còn sẽ có phiền phức đâu. Tiểu Bạch nói ra, gác đêm hộ vệ đâu? Ta hô hai lần, mới đến người, đây là phản ứng gì tốc độ? Người đều chết đến đi nơi nào, đi ngủ rồi sao? Đây đều là ba người phụ trách, đều là ba người bọn họ trách nhiệm. Nghĩ từ chối đều không thể từ chối loại kia. Thái A phụ trách lấy toàn bộ trong địa, các mặt sự tình, hắn đều có chỗ hiểu rõ. Nhân viên phân công công việc, Thái A cũng đều có nhúng tay. Mạt Đa Mạt La huynh đệ là Tiểu Bạch cận vệ, còn lại hộ vệ cũng phải nghe từ hai người phân phó. Trong địa quyền lợi không có chút lỏng lẻo, nhưng cũng là có trật tự tồn tại. Tiểu Bạch nói lời, là tại ý tưởng bên trên mặt. Ba người muốn vì tối nay sự tình phụ trách, cái này không có tâm bệnh. Thích khách có thể tới Tiểu Bạch gian phòng, đây là có thể tiếp nhận. Phòng thủ lại nghiêm cũng có lỗ thủng, có thể nói thích khách là cao thủ, cho nên có thể chui vào tiền đến. Nhưng cái này cùng không có phòng thủ là có chiến lệnh. Ba người không thể nào cãi lại, tối hôm nay thật là như là Tiểu Bạch nói, không có bất kỳ cái gì lực lượng thủ vệ. Ngay tại ba người nghe vấn thời điểm, một thanh âm từ cổng vang lên, "Ca ca, làm sao lạ?" Tiểu Bạch ngẹo đầu nhìn xem, trên mặt xương lạnh giật hết, lộ ra tiểu dung. Ấu Miêu xoa mông lung mắt buồn ngủ đứng tại cổng, mơ mơ màng màng bộ dáng. Mới Tiểu Bạch kêu thời điểm, tiểu nha đầu không có tỉnh. Hộ vệ chạy tới thời điểm, tiểu nha đầu như cũ tại ngủ. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà tỉnh lại. Tiểu Bạch đứng dậy, đi vào Ấu Miêu trước mặt, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, ôn hòa nói ra, "Không có việc gì, ngươi đi ngủ đi."